Chương 71. Các hồng cái chết thế gian vẫn lưu truyền một truyền thuyết như thế. Mỗi khi quốc gia sơn hà phá toái, nước mất nhà tan thời khắc, đều sẽ có yêu mị hoành hành, nhiễu loạn trần thế trật tự. Xuyên Nam một vùng sự tình, đối với Doanh Nguyên mà nói, càng giống là cảnh báo. Vậy sẽ khiến hắn càng thêm sâu sắc hiểu được, làm vua của một nước, chỉ Giang Sơn muốn so với tranh đấu giành thiên hạ khó hơn trăm lần, ngàn lần. Làm sao có thể đủ ở cái này quần quận sóng ngầm thời đại cắm rễ sinh tồn, để quốc gia càng giàu có cường thịnh, trở thành hắn hiện tại nhất định phải đi suy nghĩ mệnh đề. Doanh Nguyên hướng về toàn quốc các giang hồ môn phái ra lệnh, yêu cầu bọn họ đủ khả năng hiệp trợ triều đình, xử lý tốt Xuyên Nam chi quỷ dị việc. Lễ bộ quan viên, nhưng phàm là có thể bước ra, hầu như cũng đã chạy tới Xuyên Nam chi, liền bao quát lễ bộ thị lang Phạm Thao cũng dưới Xuyên Nam, trên tay hắn mang theo Doanh Nguyên thánh chỉ. Kỳ thực, hữu hiệu nhằm vào quỷ dị thời đại phương pháp bên trong, chính là lợi dụng mang theo thiên địa khí vận thánh chỉ tới đối phó quỷ mị. Thế nhưng là dạng này xử lý, rất lớn tiêu hao vua của một nước tâm thần. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, quốc quân sẽ không vận dụng khí vận biết thánh chỉ, bởi vì dạng này xử lý, tiêu hao tâm lực hay là thứ hai, số lần nhiều, rất có thể sẽ tổn hại thọ nguyên. Hứa Chử nhận được quốc quân mệnh lệnh, trời vừa sáng theo Phạm Thao đi hướng về Xuyên Nam trừ yêu. Cũng chính là tại bọn họ đi rồi 7 ngày, Bàng Thống đi tới Tuyên Chính Điện, nói cho Doanh Nguyên một cái rất không chuyện tốt. Không chỉ Xuyên Nam, liền ngay cả Hoài Nam, Giang Nam trở, đều có âm binh mở đường, bách quỷ dạ hành việc phát sinh, may mắn, còn không có dân chúng chịu hắn hại. Mấy ngày nay tới nay, Doanh Nguyên vẫn sầu lo Xuyên Nam sự tình, thế nhưng là không hề nghĩ tới, Xuyên Nam lỗ thủng còn không có bù đắp, những địa phương khác liền lại lục tục xuất hiện tình huống. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tần buồn bã công thời kỳ bi kịch thật sẽ một lần nữa trình diễn. Doanh Nguyên nhất định phải đúng lúc làm ra hữu hiệu mà chính xác phán đoán, mệnh toàn quốc trên dưới, sở hữu tổ chức, cộng đồng ứng đối các xuất hiện ly kỳ quỷ dị việc, không được sai sót. Hắn làm như vậy hành động bất đắc dĩ. Ở sự tình vừa phát sinh thời điểm, Bàng Thống thì có ý muốn làm như thế. Chỉ là, vận dụng toàn quốc trên dưới sở hữu lực lượng, thế nhưng là một cái cực kỳ hao tổn quốc lực sự tình, cần quân thượng gật đầu mới được. Được quân thượng mệnh lệnh, hắn cơ hồ là không có chút gì do dự, liền trở lại sắp xếp việc này. Đem trong nước sở hữu giang hồ môn phái, các đại thế gia cùng với triều đình sở hữu tổ chức, cẩm y địa vệ, quân đội, văn võ bá quan các loại, toàn bộ chỉnh hợp, dùng để ứng đối đón lấy sắp phát sinh quỷ dị việc. Hắn luôn cảm thấy, sự tình sẽ không xa xa dừng bước tại này. Đúng lúc sớm cho kịp làm tốt phòng bị, không có lỗi gì. Chỉ mong càng nghiêm trọng sự tình, không muốn phát sinh, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chính là cần phải cử chỉ. Qua mấy ngày, Doanh Nguyên rốt cục nhận được một tin tức tốt, nói là Phong Đô quận bách quỷ dạ hành một chuyện đã chiếm được giải quyết. Thế nhưng giải quyết chuyện này người lại là Cát Hồng. Cái này lệnh hắn rất là bất ngờ. Không nghĩ tới, vị này Tần Linh Công thời kỳ cựu thần lại còn ẩn cư ở Tân Quốc, đồng thời còn ra tay giải quyết Phong Đô một chuyện. Rốt cuộc có muốn hay không tưởng thưởng cho hắn, Doanh Nguyên vẫn còn ở buồn rầu. Thế nhưng lại đến truyền đến một tin tức, để Doanh Nguyên rơi vào chấn động ở trong. Từ Phong Đô quận đi ra Cát Hồng, một thân một mình, đi tới một tòa tên là Mao Sơn Cô Sơn, cô độc ở nơi đó tọa hóa. Tin tức này để Doanh Nguyên có chút không quá có thể tiếp thu. Ngày ấy Huyền Vũ môn chi biến lúc, Cát Hồng vì bảo toàn tính mạng, không tiếc bỏ lại chủ cũ, thế nhưng, vì sao Phong Đô quỷ quận một chuyện, hắn có thể hùng hãn ra tay đây? Đó là ở một cái dạ hắc phong cao ban đêm. Lễ bộ thị lang Phạm Thao nhận được một cái thần bí tin tức, nói là Phong Đô có biến, cần ở hôm nay trước khi trời tối, đem sở hữu dân chúng trong thành rời đi ra ngoài, bằng không, đầy thành tính mạng người đem không ai sống sót. Bởi vì Phong Đô quận một chuyện đúng là kỳ lạ, Phạm Thao không thể không cẩn thận đối xử, vì lẽ đó, liền vận dụng địa phương quan phủ sở hữu lực lượng, đem Phong Đô quận bên trong dân chúng toàn bộ chuyển đến thành bên ngoài. Sau đó, Phong Đô quận quả nhiên phát sinh ly kỳ việc. Cả toàn thành, bách quỷ tiêu rên, cũng có quỷ sẽ bước vào trần thế, trong ngoài đều có ác quỷ làm ác. Dòng dáng một tòa Phong Đô, giống như một tòa quỷ thành. Hiểu được tình huống Phạm Thao lòng vẫn còn sợ hãi, nếu rời đi bách tính sự tình chậm thêm một ngày, chỉ sợ toàn thành bách tính tính mạng, thật sự cũng bị những này ác quỷ làm hại. Vì là gột rửa nhân gian, quét sạch tà ác, Phạm Thao không để ý lễ bộ đồng liêu khuyên can, cố ý muốn đi vào quỷ thành, lợi dụng tự thân sở hữu khí huyết, phối hợp thánh chỉ chém yêu khu tà. Thế nhưng là coi như chính mình lấy dũng khí, không để ý cá nhân an nguy, bước vào Phong Đô quận một khắc đó, nhưng phát hiện mình nửa bước cũng khó rời đi. Chẳng lẽ là thành bên trong quỷ mị hiện tại liền muốn hại chính mình? Hắn bắt đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Mãi đến tận phía sau xuất hiện một vị cầm trong tay đảo một kiếm, thân mang đạo bảo trung niên nam tử xuất hiện, hắn mới bỏ đi lòng nghi ngờ, chỉ vì nghe nam tử này chậm rãi mở miệng nói, vậy thì sợ. Đường đường mệnh quan triều đình, tại đây đảm lượng còn cứng hơn trên. Thật sự là không biết chữ tử làm sao biết. Phạm Thao chậm rãi xoay người, nhìn về phía tên nam tử này, kinh ngạc nói, Cắt tiên sinh. Hắn gặp qua Cắt Hồng. Năm đó, thế nhưng là liền ngay cả Tần Linh Công đều muốn gọi hắn là tiên sinh. Cái này thời điểm hắn xuất hiện ở đây, thật sự là làm người không thể tưởng tượng nổi. Cắt Hồng nói, rất tò mò ta sẽ xuất hiện. Người đời cũng cho là ta là võ giả hay là nho sinh, thế nhưng bọn họ đều không nghĩ đến, ta là đường hoàng gia giáng đạo gia đệ tử, luyện khí cùng võ đạo song tu, đúng, còn tinh thông một ít luyện đan cùng y thuật. Phạm Thao một mặt ngưng trọng nói, các tiên sinh tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Các hồng nuốt dâu nói, ta kỳ thực vốn không nguyện đến, thế nhưng, từ khi năm đó đi tới các ngươi Tần Quốc Mao Sơn tu đạo, sau lại bị đời trước quốc quân phụng làm khách quý, liền nợ các ngươi Tần Quốc một số nhân quả, nếu khoản này nhân quả không mất, sợ là sau này các mô, chỉ có thể bất luận võ đạo hay là luyện khí, đều chỉ có thể dừng bước tại này. Hắn ý tứ, hôm nay tới đây là muốn trả Tần Quốc nhân quả. Hắn những năm gần đây đều là dựa vào quốc vận tu luyện, vì lẽ đó, tự thân đã sớm cùng Tần Quốc có mạc đại ngọn nguồn, chém cũng chém không đứt ngọn nguồn. Bị phần này nhân quả thời khắc trói buộc hắn, tu vi khó tiến thêm nữa. Nhất niệm phía dưới, chính là đi tới Phong Đô. Phạm Thao nói, hôm nay trời vừa sáng, tại hạ nhận được một phong bức thư bí ẩn, thế nhưng là tiên sinh biết. Các hồng gật gù, ánh mắt nhìn bây giờ đã thành Quỷ Đô Phong Đô quận, lộ ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc. So với lúc trước đánh với Lý Tổn Hiếu thời gian, còn muốn nghiêm trọng. Phạm Thao trịnh trọng chắp tay nói, cảm tạ tiên sinh cứu đẩy thành bách tính tính mạng, chỉ là khiến tại hạ không rõ là năm đó Hàm Dương biến đổi lớn, tiên sinh vừa đi chi, bây giờ chỉ là muốn còn nhân quả mà trở về. Vì sao lúc trước không phải ở? Nói tới chỗ này, hắn tức thời câm miệng. Đang nói rằng đi, chính là có chút đại nghịch bất đạo. Các hồng thở dài nói, vương triều thay đổi, ta không thể liên lụy quá sâu, bằng không nhân quả càng nặng. Chỉ là sau đó phát hiện, không giúp đỡ Tần Linh Công một chút sức lực, cái này nhân quả không chỉ không có tiêu giảm, trái lại càng thâm hậu hơn, suýt nữa đem ta thân thể đưa vực sâu vào trượng. May là hiện tại mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Nói xong, hắn chính là hướng đi Phong Đô. Phạm Thao bật thốt lên, tiền bối. Thế nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại là không phải nói cái gì. Các hồng để cho Phạm Thao một cái tiêu sái ngoái đầu nhìn lại, nghe cười nói, tu đạo luyện võ một đời, hành vi người, không chỉ là chính mình, đáng tiếc đạo lý này, lão hủ hiện tại mới minh bạch. Nho gia thánh nhân có câu nói rất có đạo lý, chính mình muốn lập mà đứng người, chính mình muốn đạt mà đạt nhân lão phu hiện tại đi làm, ngược lại cũng không xưng được là mượn. Nói chung, như bản thân tư lợi việc, đã làm được mất hứng, cuối cùng một lần này, chỉ cầu ở chết rồi có thể thêm một số âm đức. Nghe tiếng, Phạm Thao nhìn các hồng kiên cường bóng lưng, sâu sắc chắp tay lên. Sau đó chỉ thấy các hồng dứt khoát kiên quyết đánh ra Phong Đô quỷ môn, trong chớp mắt, âm quang trận trận, quỷ mị hiện thân. Các hồng vào thành về sau, xoay người cuối cùng sâu sắc liếc mắt nhìn Phạm Thao cùng với phía sau hắn mênh mông thiên địa, lộ ra một cái nết ra miệng rộng mỉm cười, tựa như ở tiêu tan hay là ở lưu luyến. Hắn chậm rãi đóng lại đại môn. Phạm Thao đứng ở tại chỗ không nhúc đích. Cho dù hắn bây giờ có thể động, thế nhưng hắn cũng muốn tận mắt nhìn đến các hồng tiên sinh có thể đi ra tòa thành cổ này. Đêm đó, Phong Đô quận bên trong lôi quang lấp lóe, phù văn đầy trời, quỷ khóc kêu rên thanh âm không dứt bên tai. Đêm đó, thiên hàng dị tượng, quang mang vạn trượng, tử khí đông lai. Cả tòa quỷ thành tà mị khí tức, tại đây suốt cả đêm, biến mất không còn sót lại chút gì. Các hồng ở thành bên ngoài đứng suốt cả đêm, một tấc cũng không rời. Người đời chỉ biết, ở Phong Đô quận thành bên trong bách quỷ dạ hành một chuyện biến mất thời gian, thành môn lại chủ động đánh ra, từ bên trong đi ra một vị khuôn mặt khô mục, ria mép hoa liếc, thân mang đạo ý điệp, vững vàng nắm chặt tàn khuyết đảo một kiếm lão nhân ra. Lão nhân ra này, hai mắt chảy máu, chân tay cụt, đi trên đường gặp khẽn, dáng dấp cực kỳ bi tráng khốc liệt. Hắn không có đi dựa vào Phạm Thao cùng bất luận người nào trợ giúp, cơ hồ là nương tựa theo trong đầu vốn có ký ức, đi tới trước mắt hắn muốn đi nhất địa phương, Mao Sơn. Hắn vừa mời tới Tần Quốc thời điểm, chính là đi tới nơi này. Hắn ở đây gặp phải Tần Linh Công. Hắn ở đây kết thúc xuất thế sinh hoạt. Cả đời này đều tại theo đuổi tư lợi hắn, tuyệt đối không ngờ rằng cũng có lớn như vậy phong lưu thời khắc. Vậy sẽ khiến hắn nghĩ tới, đến từ chính một cái khác xa xôi quốc đô Sơn Môn, bên trong có hắn sư phụ, sư minh, sư tỷ, các sư đệ. Thế nhưng những này người thân nhất cũng bởi vì chạm yêu trừ ma mà chết. Hiện nay mình cũng là như vậy. Nhớ tới, ở rất nhiều năm trước, chính mình đáng ghét nhất chính là đóng vai cứu thế chủ người. Không nghĩ tới thời gian thấm thoát, chính mình cuối cùng vẫn còn trưởng thành lên thành năm đó ở trong lòng đáng ghét nhất người. Chậm rãi hồi tưởng lên chuyện cũ hắn, ngồi xếp bằng ở Mao Sơn đỉnh núi, lẻ loi hưu quạnh một người. Ở chỗ này cất tiếng cười to, chết vào an vui. Trước khi chết, chỉ lẩm bẩm nói, không hưởng công thế gian đi một lần này, tối thiểu, đến giờ phút này, lão phu ai cũng không nợ. Chương 72. Thiên sư Trương Đạo Lăng mọi người chết, tự nhiên cũng không còn có cái gì tốt ban thưởng. Doanh Nguyên liền dứt khoát ở Mao Sơn chọn một chỗ phong thủy bảo địa, sai người đem hắn hậu táng. Vốn còn muốn phong hắn làm âm thần, thế nhưng tìm tới tìm lui, phát hiện âm thần thu bên trong cũng không có các hồng danh tự này. Có thể là bởi vì hắn muốn cũng không phải là Tần Quốc người, hoặc là nói, hắn bản nguyện chính là muốn chuyển thế đầu thai, cũng không muốn làm bảo hộ một chỗ khí vận âm thần. Mỗi khi một vị võ giả chết đi, đều sẽ bởi vì khí huyết cường thịnh mà để linh hồn có thể ở lâu nhân gian, mà loại người này, chỉ cần là bản quốc nhân sĩ, lại có muốn làm âm thần ý nguyện, hết thảy cũng sẽ ở âm thần thu bên trong có thể hiện, trừ kể trên giảng hai cái lý do ra, còn có một cái, đó chính là tu sĩ rất mạnh mẽ, âm thần thu không đủ chịu đựng hắn tục danh, thế nhưng rõ ràng, các hồng cũng không phải thuộc về như vậy tu sĩ. Chết đi võ giả tính danh sẽ ở âm thần thu bên trong dừng lại 7 ngày tả hữu dựa theo cảnh giới võ đạo xếp hạng làm trước sau sắp xếp, bởi nhân số quá nhiều, vì lẽ đó, không phải là mỗi một vị chết đi võ giả đều sẽ được tọa nguyện được tuyển âm thần, có thể tiếp tục dừng lại nhân gian. 7 ngày, âm thần thu không tại ghi chép bọn họ tên, bọn họ linh hồn, nhất định phải đi chuyển thế đầu thai, nếu bị phàm trần tục thế ảnh hưởng đến linh hồn, rất có thể liền sẽ hóa thành ác quỷ hay là ác quỷ chờ nguy hại thương sinh, tiến tới rơi vào một cái hồn phi phai mở hậu quả. Liên thân vì là ngũ cảnh cường giả các hồng, đều tại Phong Đô trong trận chiến ấy, tạo thành vẫn lạc hậu quả. Vậy sẽ khiến Doanh Nguyên không thể không đối với các quỷ dị việc bình xét cấp bậc ở trên đi một tầng. Nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, hắn làm ra một cái quyết định, đi dạo thiên hạ. Ban đầu, Bàng Thống biết do quốc quân quyết định này, là hiện ra phản đối tư thái. Bởi vì hiện tại quốc gia vừa ổn định, chẳng qua là một số địa phương xuất hiện một ít không thể dự khống việc mà thôi, tin tưởng dựa vào triều đình tổ chức lực lượng, có thể hữu hiệu nhằm vào chuyện như vậy. Thế nhưng đua của một nước một khi ly khai Hàm Dương, sự tình một khi trở nên không thể khống, nó hậu quả liền rất khó dự liệu. Doanh Nguyên tâm ý đã quyết, hắn hướng về Bàng Thống mở miệng nói, như vậy ly kỳ việc ở dân gian cấp tốc truyền lưu, dùng các bách tính cũng xuất hiện khủng hoảng tâm tư. Cái này thời điểm, quả nhân đi dạo thiên hạ, xa xa muốn so với lưu ở Hàm Dương trấn thủ, phải hữu dụng nhiều lắm. Bàng thống chắp tay nói, ngài là vua của một nước, lẽ ra nên tọa trấn quốc đô, thủ hộ một quốc gia chi vận. Nếu cái này thời điểm ly khai Hàm Dương, vạn nhất trên đường gặp phải nguy hiểm gì, thiên hạ khí vận lần thứ hai suy yếu, nó hậu quả liền rất khó dự liệu. Doanh Nguyên nói, bất kỳ hậu quả, quả người cũng đã muốn đủ rõ ràng, vì lẽ đó, quả nhân mới sẽ quyết ý muốn mạo hiểm một lần. Lần này đi dạo thiên hạ, chủ yếu cũng là muốn nói cho người đời, trên đời vốn không có cái gì ly kỳ việc, chẳng qua là miệng tin bị thôi. Bàng thống biết rõ quốc quân ý tứ, hắn đây là muốn lấy chính mình hành động chứng minh, trên đời căn bản là không có cái gì yêu ma quỷ quái, muốn cho dân chúng dựa theo triều đình ý chí, ở trên vùng đất này tốt sinh hoạt. Có thể, quỷ dị việc từ phát sinh đến bây giờ, đã xuất hiện bị quỷ mị hại chết nhân sự tình, thiên hạ bách tính cũng đều không phải người ngu, há có thể bởi vì quốc quân một đôi lời, liền cam vì là ngu dân. Bàng thống tiếp tục nói, có một số việc, bách tính sớm muộn là phải biết, sau này tân quốc, theo địa vị không ngừng tăng lên, quốc lực không ngừng tăng cường, còn sẽ đối mặt các loại ly kỳ cổ quái sự tình, cái này thời điểm để bách tính có thể biết rõ một ít chuyện, hay là không phải là chuyện xấu, hơn nữa so với quân thượng ngài lòng du thiên hạ, vi thần càng cho rằng, chỉ có tọa trấn quốc đô, vững như Thái Sơn quân thượng, mới sẽ khiến thiên hạ vạn dân càng an lòng. Doanh Nguyên dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói, thiên hạ này là quả nhân thiên hạ, quả nhân muốn vạn dân lúc nào biết rõ loại này quỷ dị việc, bọn họ liền muốn đến lúc nào biết rõ. Hơn nữa, quả nhân tìm ngươi mà nói việc này, chỉ là muốn nghe một chút ngươi ý kiến, thực sự không phải là muốn lấy ngươi ý kiến, ngươi hôm nay đã nhiều lắm rồi. Đây là bọn hắn hai người lần thứ nhất sản sinh tranh chấp. Bàng thống hơi sững sờ, sau đó trầm mặc không nói. Doanh Nguyên hướng về hắn vung tay, ngữ khí không vui nói, ngươi có thể xuống, ba ngày, quả nhân muốn xuất lĩnh 5 vạn giáp sĩ, xuất phát Giang Nam, đi dạo thiên hạ. Sở dĩ muốn cố ý như vậy, hắn còn có một cái suy nghĩ ở đó, chính là muốn ngựa đạp giang hồ, thừa dịp lần này thời cơ, đem một nửa kia giang hồ cũng vững vàng nắm ở trong tay chính mình. Bàng thống mọi cách bất đắc dĩ, chỉ được nghe theo quốc quân ý tứ từ từ lui ra. Chờ đi ra đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn phía nam phương thiên không, lẩm bẩm nói: Thánh nhân nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nguyên lai chẳng qua là vì là hiệp trợ thế gian đế vương, vững vàng đem khống chế nhân gian một bộ lời giải thích thôi. Nói tới chỗ này, hắn có lẽ là cảm thấy chuyện này có chút buồn cười, chính là lắc đầu cười rộ lên. Nụ cười nhiều lệnh người cảm thấy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Kỳ thực, thánh nhân lúc đó nói ra câu nói này hàm nghĩa chân chính là không nên để cho chuyện khác tả hữu chính mình tư duy, muốn dùng tâm, dùng toàn lực, xuất ruột đi làm một việc, bằng không toàn thân khí lực một khi phân tán, rất dễ dàng liền sẽ loạn tâm thần. Sau đó có nho gia đệ tử cho rằng đây là thánh nhân lại nói, làm nho gia đệ tử muốn mang trong lòng chính khí, không nói chuyện quỷ thần chi thuyết, không tùy ý bịa đặt chuyện cổ quái, như vậy cho dù thật sự có cái gì yêu ma quỷ quái cũng sẽ bị trong lòng đặng khí phản chế. Còn có người nói không thể bởi vì một ít ly kỳ cổ quái sự tình phát sinh liền kết luận hắn là quỷ thần hành vi. Đương nhiên, 1000 cái độc giả bên trong có 1000 cái tiên tần chi triệu hoán quân hùng. Thế nhưng mặc kệ người nào thuyết pháp truyền lưu trên đời mặt rộng nhất hoặc là làm sao, thánh nhân trước sau sẽ không ra mặt đem ý tứ chân chính nói rõ liếc. Đối với nho gia môn nhân mà nói, đây càng như là một loại ngộ đạo kinh lịch. Thánh nhân chỉ là đem đạo biểu hiện ra ngoài, còn làm sao lý giải cái này đạo liền muốn đều nhờ cá nhân ngộ tính. Dù sao, nho gia cùng đạo gia ngọn nguồn cực sâu, chịu đến đạo gia đạo pháp tự nhiên ảnh hưởng, cũng là hợp tình lý sự tình. Tuyên chính điện bên trong Doanh Nguyên, vì là ứng đối kế tiếp ly kỳ khủng bố việc, cố ý lần thứ hai tiến vào hệ thống màn hình, muốn triệu hoán đi ra một vị chuyên môn dùng để hàng yêu phục ma đạo nhân hay là cao tăng. Cho tới cụ thể có thể đem người nào triệu hoán đi ra, hoàn toàn là xem vật khí. Thế nhưng nghĩ đến hệ thống giám đốc sản xuất, đẳng cấp tuyệt đối là không thấp. Trải qua những này qua tích góp, đại khái thu được hơn 400 triệu hoán trị, đây là Doanh Nguyên giàu có nhất một lần. Nếu không phải là kế thừa quốc vận, hắn căn bản cũng không có khả năng có như thế vật khí. Vì là có thể hữu hiệu đối kháng các loại ly kỳ quỷ dị việc, triệu hoán đi ra lão đại, tu vi cấp bậc nhất định không thể thấp. Suy nghĩ quá ba lần, Doanh Nguyên quyết định đem tu vi nhất định phải đang luyện khí sĩ tâm cảnh một tầng cảnh giới. Tam giáo tử đệ hầu như đều là luyện khí sĩ, có rất ít võ giả. Hệ thống báo cho biết, tâm cảnh một tầng sát suất thành công là 10 cũng chưa tới. Doanh Nguyên tự cho là mình mỗi một lần vận khí cũng rất bị tiền, liền muốn thử xem. Thế nhưng là hắn lần thứ nhất cảm giác được, chỉ dựa vào vận khí vật này là không được. Lần thứ nhất triệu hoán hoàn mỹ thất bại, thế nhưng triệu hoán tỷ lệ thành công nhưng tăng lên tới 15. Doanh Nguyên quyết tâm liều mạng, đem còn lại dư 300 triệu hoán giá trị toàn bộ đổi lấy thành triệu hoán điểm. Tiếp tục lần thứ hai chú trọng triệu hoán, lần này lại vẫn là thất bại. Doanh Nguyên nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, nhíu nhíu mày đầu. Chẳng lẽ nói vận khí ta dùng chỉ riêng? Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, bởi vì hắn chính mình kế thừa quốc vận, hơn nữa lần này triệu hoán cảnh giới lại tương đối cao nguyên nhân, vì lẽ đó triệu hoán tỷ lệ thành công lạ kỳ kém. Lần này, tỷ lệ thành công tăng lên tới 45. Đang tấn tạo hệ thống, Doanh Nguyên sức mạnh đi tới, hắn tiếp tục bắt đầu lựa chọn triệu hoán. Thất bại. Lần thứ ba, như cũng vẫn là thất bại. Như vậy, bình lãng phí không đi 3 lần triệu hoán số lần, để Doanh Nguyên trái tim đều đang chảy máu. Thế nhưng may mà, rốt cục đem thành công triệu hoán suất tăng cao. Một lần cuối cùng, nhất định phải cẩn thận một chút. Không phải vậy chính là làm không công. Hắn hiện tại có chút hối hận, tại sao phải triệu hoán tâm cảnh cao nhân, khó nói vọng khí cựu trọng thiên điên phong cảnh giới cường giả không tốt hơn sao? Mấu chốt là, triệu hoán đi ra, hắn còn có thể đủ chính mình trưởng thành. Thế nhưng căn cứ hệ thống giảng, túc chủ chú trọng triệu hoán võ lực giá trị càng cao, xuất hiện lịch sử nhân vật như bức sát suất liền cao. Đương nhiên, cũng không thiếu có chút ngoại lệ, tỉ như vừa bắt đầu túc chủ triệu hoán đi ra Lý Tồn Hiếu cùng Bàng Thống hai người, cũng là thuộc về trong lịch sử rất nhân vật ngưỡng bức. Nay cùng quốc gia thực lực và trước mặt thế, cũng điểm điểm liên quan. Tỉ như, hiện tại Tân Quốc chỉ là hầu quốc, tương lai thăng cấp đến công quốc, cho gọi ra nhân vật lợi hại ngưỡng cửa, cũng sẽ tương ứng tăng cao. Nếu là như vậy, Doanh Nguyên cũng rất thẳng thắn đem cái cuối cùng triệu hoán số lần cũng dùng. 400 triệu hoán giá trị, nhất thời bị tiêu xài hết sạch. Nếu lần này vẫn chưa thể triệu hoán đi ra nhân vật lợi hại nào, Doanh Nguyên quả thực chính là muốn sinh lên một loại giết người kích động. Ken. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Doanh Nguyên tập trung tinh thần chờ đợi. Một giây sau. Chúc mừng túc chủ rút chúng đạo giáo sáng thế nhân, Trương Đạo Lăng. Trương Đạo Lăng. Danh tự này. Thiên sư Trương Đạo Lăng. Chương 73. Gõ mô cầm canh người Trương Đạo Lăng, thiên sư đạo người sáng lập, người đời nhiều tôn xưng hắn là Trương Thiên Sư. Luận đạo trong giáo, Trương Thiên Sư tuyệt đối là hàng yêu trừ ma biện hộ thủy tổ. Có thể đem vị này lão đại triệu hoán đi ra, Doanh Nguyên là vô cùng cao hứng. Hơn nữa, đối phương hay là tâm cảnh cường giả. Cái gọi là tâm cảnh chính là luyện khí sĩ đệ nhị cảnh giới. Tại đây một tầng cảnh giới, luyện khí sĩ càng trọng thị tính cách tạo thành cùng lực lượng tinh thần tăng trưởng. Tâm cảnh cao thủ đã có thể điều động thiên địa linh khí tới giết địch. Chiến lực có thể so với võ giả ngũ cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Tâm cảnh cửu trọng thiên, nhất trọng một cao sơn. Căn cứ hệ thống từng nói, Trương Thiên Sư đang tại Hàm Dương thành, ít ngày nữa đi dạo thiên hạ thì hắn liền sẽ chủ động nhiệt thân, giúp đỡ với mình tiêu trừ các vùng yêu họa. Nghe được tin tức này, Doanh Nguyên rất là kích động. Sau 3 ngày, văn võ bá quan nhóm đến đây đưa tiễn Doanh Nguyên, 5 vạn giáp sĩ cũng đã ở thành bên ngoài tập kết xong xuôi, lần này đi tuần, không có quá nhiều bách tính. Thế nhưng Hàm Dương thành bên trong bách tính, vẫn như cũ có không ít người biết rõ quốc quân muốn đi dạo chuyện thiên hạ. Ở trong mắt bọn họ xem ra, đây là một chuyện tốt. Hiện tại các thỉnh thoảng truyền đến khá là quỷ dị chuyện ly kỳ, quân thượng lựa chọn ở cái này thời điểm xuất ngoại cũng khẳng định chính là vì muốn đi giải quyết những chuyện này. Quân thượng là một vị tốt quốc quân, một vị chính thức vì nước vì dân có thể làm được không chối từ gian lao tốt quốc quân. Doanh Nguyên đi tuần, muốn có được hiệu quả bên trong đã là như thế. Thành bên ngoài ngự đạo trước, bách quan đến đây đưa tiễn. Doanh Nguyên ngồi ở hoàng liễn, nhìn về phía ngự giá ở ngoài bàn thống, nhẹ giọng nói ra: Đại tư mã, quả nhân không tại mấy ngày nay, Hàm Dương lấy toàn quốc chính vụ, liền xin nhờ. Ngữ khí khá là hờ hững. Bàng thống chỉ biết, đây là chính mình 3 ngày trước ở tuyên chính điện bên trong khiêu khích quân uy hậu quả. Quân thượng yên tâm, có bàng thống, tất bảo vệ Hàm Dương không lo. Doanh Nguyên gật gù, hướng về Tiêu Vượt Qua nói do nói, xuất phát. Tiêu Vượt Qua minh nghe tiếng hướng về tam quân vung tay lên, lớn tiếng nói, quân thượng có lệnh, xuất phát Hoài Nam. Doanh Nguyên muốn đi trạm thứ nhất, chính là Hoài Nam. Căn cứ lễ bộ quan viên truyền đến tin tức, nói là Hoài Nam đã có không ít thổ địa sơn thần bị địa phương yêu mị tà vật hãm hại, tình thế dị thường hiểm trở. Toàn quốc đệ nhất cọc yêu mị hại người sự tình, chính là phát sinh ở Hoài Nam một vùng, mà thực sự không phải là sự kiện linh dị sớm nhất xuất hiện xuyên Nam khu vực. Tại tiến lên dọc đường, có một vị đạo nhân trung niên ngăn trở đại quân đường đi. Tùy ý các tướng sĩ truy đuổi, hắn thủy chung là bất động như núi. Sau đó, có các tướng sĩ nỗ lực đem hắn cái đi, thế nhưng là mặc kệ đến bao nhiêu người, hắn thủy chung là bất động như núi. Một khi làm lỡ đại quân hành trình, quốc quân trách tội xuống, vậy coi như phải không được đại sự. Dưới tình thế cấp bách, có vị tướng lãnh hướng đạo người rút đao. Thế nhưng là liên tục vung chém mấy cái về sau, đạo nhân này dĩ nhiên không mất một sợi tóc, đao cũng bị chặt cửa nhận, còn có một cái lớn lỗ thủng. Cái kia tướng sĩ nhìn chính mình đao, nhíu nhíu mày đầu, hỏi thăm người mấy vấn đề, đạo nhân cũng không mở miệng cũng không đường. Cái này tướng sĩ thấy thế tức đến nổ phổi. Thế nhưng là hắn biết rõ, chính mình căn bản là không làm gì được hắn. Người này hẳn là luyện qua cái gì hoành luyện công phu, tạo nên một thân mình đồng da sắt, hay là đem chuyện nào bẩm báo cấp trên tốt. Cứ như vậy, một vị bách phu trưởng đem chuyện này bẩm báo cho thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng đi xem tình huống, lại bẩm báo cho một vị tham tướng. Tham tướng cuối cùng cũng không làm gì được hắn, lại bẩm báo cho cấp trên. Tầng tầng đi tới, cuối cùng bẩm báo cho Tiêu Vượt Qua Minh. Đúng lúc gặp lúc này, Doanh Nguyên cảm giác được đại quân tốc độ tiến lên chậm chậm, liền hỏi hướng về Tiêu Vượt Qua Minh, phát sinh chuyện gì? Vì sao đại quân chậm rãi như vậy? Tiêu Vượt Qua Minh còn chưa đi vào nhìn tình huống, thế nhưng hắn không dám có chỗ ẩn giấu, liền đem chuyện nào nói cho hắn nghe. Doanh Nguyên nghe nói việc này, đến hứng thú, nghĩ thầm, tên đạo nhân kia không phải là Trương Đạo Lăng chứ? Hắn tự mình dưới ngự liễn, đi vào dò xét tình huống. Bên cạnh các tướng sĩ, nhìn thấy quốc quân dưới ngự liễn, chính là dồn dập nửa quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc. Khi đi tới tên đạo nhân kia trước người lúc, đã sớm nhắm hai mắt lại đạo nhân, nghe được bên cạnh tướng sĩ quỳ rạp xuống cùng miệng hô quân thượng thanh âm về sau, chính là mở hai mắt ra. Doanh Nguyên thẳng tắp thân thể, nghiêm mặt nói, ngươi chính là người phương nào? Vì sao phải ngăn cản đại quân đường đi? Chẳng lẽ không biết dựa theo đại tần luật lệnh, tội lôi đáng chém sao? Mặc kệ câu nói này, đến tột cùng có hay không có sát ý, nói chung đi qua miệng hắn nói ra, chính là có loại uy nghiêm bá khí đang lan tràn. Trương Đạo Lăng tâm thần thoáng quấy động, hắn trong nháy mắt liền hướng về quốc quân sâu sắc chắp tay nói, phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo Trương Đạo Lăng gặp qua quân thượng, miễn lễ. Doanh Nguyên trong sự ngột ngạt tâm kích động tâm tình, mà không chút thay đổi nói, ngươi còn chưa từng trả lời quả nhân vấn đề. Trương Đạo Lăng nhẹ nhàng phất 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 trần, mở miệng nói, nghe nói quân thượng đi dạo thiên hạ, chính là giải quyết các vùng yêu họa, bần đạo bất tài, với thâm sơn bên trong tu đạo nhiều năm, hơi có tiểu thành, lần này đến đây, chính là vì hiệp trợ quân thượng, tạ phúc thiên hạ thường sinh. Doanh Nguyên nói, quả nhân làm sao tin ngươi? Trương Đạo Lăng đem tự thân tu vi triệt để hiện lộ ra, khiến Doanh Nguyên bên cạnh đông đảo tướng lãnh trong nháy mắt chính là cảm giác được một loại vô cùng to lớn áp lực rơi dụng ở tự thân. cái này đạo nhân tu vi sâu không thấy đáy, không thể khinh thường. Bọn họ không tự chủ được hướng về quốc quân dựa vào, vạn nhất phát sinh cái gì tình huống khẩn cấp, liền xông vào quốc quân đằng trước. Doanh Nguyên ngược lại là không có cảm giác được cái gì áp lực, hắn chỉ cảm thấy vừa nãy giống như có một trận gió nhẹ ở quanh người nộn nhạo lên, cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Trương Đạo Lăng sâu sắc liếc mắt nhìn mặt không biến sắc quốc quân, trong lòng chính là sinh ra mấy phần kết đảm, nhún nhường Dễ Bảo Ti kính nói, vần đạo chính là một tên luyện khí sĩ, bây giờ đã tới tâm cảnh này, bé nhỏ khả năng nhất định có thể trợ quân thượng tiêu trừ yêu mị quỷ dị việc, mong rằng quân thượng có thể tín nhiệm vần đạo. Một vị luyện khí sĩ bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn kính, chớ nói chi là tâm cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, loại này cấp bậc cường giả đi tới tần quốc loại này hầu quốc, cho dù là quốc quân cũng phải lễ ngộ chờ đợi, không dám thất lễ. Bởi vì tâm cảnh cường giả một khi trưởng thành có cải mệnh lực lượng, đây là cực kỳ khủng bố. Vì lẽ đó, không có bất kỳ cái gì một vị tiểu quốc quân chủ có thể liều lĩnh mạo hiểm đi đắc tội như vậy một vị rất có thể tiền đồ vô lượng cao nhân, chỉ có thể đi lễ đãi. Xung quanh các tướng sĩ lại nghe được hắn là tâm cảnh cường giả, lại càng là lòng sinh khiếp đảm cùng kính nghệ. Tần quốc trừ lập quốc ban đầu cùng với tần buồn bã công vị dị thời kỳ, liền từ không có tâm cảnh luyện khí sĩ từng xuất hiện. Lần này có thể nhìn thấy sông suốt tâm cảnh, có thể nghĩ trong bọn họ tâm nên là có như thế nào ba động. Doanh Nguyên nói, đạo trưởng là ý nói có ý tùy tùng quả nhân. Trương Đạo Lăng trịnh trọng việc nói, nếu như có thể tùy tùng quân thượng tạo phúc thiên hạ thương sinh, đạo lăng nguyện ra sức châu ngựa. Doanh Nguyên gật gù nói, được, quả nhân đắc đạo tướng mạo trợ như hổ thêm cánh, các mầm hoa tất nhiên nổ tận gốc. Trương Đạo Lăng gia nhập quân tần trong đội ngũ. Mấy ngày nay Tiêu Hoài Ngọc các tướng lãnh khi thì cùng Trương Đạo Lăng luận đạo, khi thì luận bản, một ít võ đạo trên nghi nan tạp chứng, thật giống trong nháy mắt liền thuốc đến bệnh trừ. Bởi vậy bọn họ đối với Trương Đạo Lăng càng thêm kính phục lên. Dần dần còn chưa tới nơi Hoài Nam một vùng, quân bên trong các tướng sĩ liền cùng vị này Trương Thiên Sư hòa mình. Đây cũng là Doanh Nguyên tình nguyện nhìn thấy tình huống, bởi vì có Trương Thiên Sư gia nhập, trong lúc nhất thời Doanh Nguyên có chút nhớ nhung phương pháp. Hiện nay triều đình bách phế đại hưng, có yêu cầu sự tỉnh cần một lần nữa sắp xếp, sao không thừa dịp lần này thời cơ để Trương Đạo Lăng tổ kiến một cái chuyên môn vì là triều đình ra sức, nhằm vào các yêu mị ly kỳ việc tổ chức đây. Có ý nghĩ này, Doanh Nguyên ngày nhớ đêm mong, rốt cục nghĩ đến cái này tổ chức xưng hô, tự kêu là gọi mau cầm canh người. Đem cái tổ chức này một ít suy nghĩ cùng cấu tứ cho Trương Đạo Lăng nói ra sau đó, tuyệt đối không ngờ rằng kích lên vị này Trương Thiên Sư cực kỳ tốt đẹp quan tâm. Đại tần gõ mau cầm canh người, càng đêm tối đem yêu trừ. Chương 74. Hoài Nam chi địa yêu họa Doanh Nguyên để Trương Đạo Lăng hộ tống chính mình cùng một nơi cưới ngự liễn, đây đối với Trương Thiên Sư mà nói là vô thượng ân đức, coi như là tùy tùng Doanh Nguyên nhiều năm Tiêu Hoài Ngọc cũng còn chưa từng có như vậy đãi ngộ. Bởi vì các vùng yêu họa không thể thiếu vị tiên sư này trợ lực. Ngự liễn. Trương Đạo Lăng nhún nhường Dễ Bảo Ti kính hỏi hướng về Doanh Nguyên, xin hỏi quốc quân, cái này vì là gõ mau cầm canh người tổ chức, đều muốn chiêu mộ người nào? Doanh Nguyên ngẫm lại, đưa ra một cái đáp án, tốt nhất là một ít kỳ nhân dị sĩ, dù sao chuyên môn chính là đại tần giải quyết sự kiện linh dị tổ chức, hơn nữa tuyển tài không hỏi quá khứ, không hỏi xuất xứ, chỉ cần có thể đủ bảo đảm hắn sau này đối với đại tần thể sống chết hiệu lực, trung thành tuyệt đối liền có thể. Trương Đạo Lăng trong lòng đại thể là có một tổ chức hình thức ban đầu, cái này thì tương đương với là một cái tông phái. Chỉ bất quá, tông phái này trực tiếp đối với triều đình phụ trách. Đại tần quản trị có 10 đạo, mỗi đạo có 20, 30 quận không đồng nhất. Cái này Hoài Nam đạo, khoảng cách Hàm Dương gần nhất. Một đi ngang qua Hoài Nam, chính là Hà Nam đạo. Thái Sơn quận ngay tại Hà Nam đạo. Ban đầu Ngụy quân tiến công Tần quốc, đi được là quan nội đạo lộ tuyến, ven đường hơn 20 tòa quận thành cũng bị Ngụy quân chiếm lĩnh. Bọn họ muốn dùng vây quanh sách lược, đem Hàm Dương thành cho bao bọc vây quanh, vây nhưng không đánh, chỉ đợi Hàm Dương nước tận hết lương có ngày tự sụp đổ. Hầu như Hàm Dương quanh thân mấy tòa thành quận cũng bị địch quân tấn công xong tới. Thế nhưng gặp phải khởi binh Cần Vương Doanh Nguyên, từ Nam Vương mang đến hơn 30 vạn đại quân, trải qua tất cả chiến dịch lớn nhỏ, cuối cùng rồi sẽ Hàm Dương quanh thân thành quận thu phục. Chính là xuất hiện bị phong là Vũ An quân, bất đắc dĩ thanh quân chắc một chuyện, cũng chính là Huyền Vũ môn biến cố. Hoài Nam đạo hoang vắng, núi cao đường xa, có nhiều chỗ có thể nói nhân gian tiên cảnh đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng hiện nay tựa hồ cả tòa Hoài Nam đạo cũng bị bao phủ ở mây đen bên trong. Căn cứ lễ bộ quan viên truyền đến tin tức, nói là Hoài Nam đạo Quảng Lăng quận cùng Hoài Âm quận yêu mị ly kỳ việc nhất là tầng tầng lớp lớp. Trạm thứ nhất Doanh Nguyên chính là đi tới Quảng Lăng quận. Thành bên trong đại tiểu quan viên cũng sớm đã ở Quảng Lăng quận ngoại quan trên đường chờ đợi, làm Doanh Nguyên đến, 5 vạn đại quân cũng là tùy theo vào thành. Quảng Lăng quận không có quốc quân hành cung, vì lẽ đó Doanh Nguyên chỉ có thể ở tại Thái Thú phủ. Ở lại chính là 3 ngày, nói đến cũng là kỳ quái. Từ khi Doanh Nguyên đến sau đó, cả tòa Quảng Lăng quận sở hữu ly kỳ quỷ dị việc đều là biến mất không còn một ngống. Đại khái cũng là bởi vì sợ hãi trên người hắn hoàng đạo khí vận. Có thể bất kể nói thế nào, ly kỳ việc đột nhiên biến mất, vậy sẽ khiến Doanh Nguyên chỉ có kỳ lực, lại là không chỗ triển khai. Quảng Lăng quận, đẹp nhất phong cảnh chính là muốn thuộc gầy Tây Hồ. Dân bản xứ nhiều xưng hô hắn Trường Xuân bờ sông, là bởi vì một năm bốn mùa, hồ này cũng giống như mùa xuân giống như vậy, rất là kỳ lạ. Dân chúng địa phương dồn dập biết do quốc quân mang theo mấy vạn đại quân đến Quảng Lăng quận một chuyện về sau, cũng có vẻ càng cao hứng, có quốc quân lường trước những cái yêu ma quỷ quái cũng không dám đi ra làm ác. Quả thật đúng là không sai, Quảng Lăng quận tại đây mấy ngày cũng lại không có phát sinh yêu mị hại người sự tình. Nguyên bản đã có chút tiêu điều hòa thanh lệnh Quảng Lăng quận, ở Doanh Nguyên đến mấy ngày về sau cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục sinh cơ, trong đường phố đã là dòng người cuộn cuộn. Nhưng cái này căn bản cũng không phải kế hoạch lâu dài, Doanh Nguyên sớm muộn là muốn ly khai nơi này, ly khai về sau đây. Ai dám bảo đảm, ẩn nấp ở thành bên trong yêu ma quái lạ, sẽ không xuất hiện ở đến hại người. Nếu là muốn giải quyết triệt để Quảng Lăng quận thai hoang ẩm, hay là phải nổ cỏ tận gốc. Trải qua cẩm ý liễu vệ nhiều mặt điều tra, cuối cùng được biết rõ, Quảng Lăng quận tất cả họa loạn mọi nguồn đều tại Gầy Tây Hồ ở trong. Đây chính là để Doanh Nguyên tương đối yếu kỳ, Gầy Tây Hồ không có sông thần, thế nhưng chỗ đó linh khí nồng nặc, phong thủy cũng là vô cùng tốt, khí vận có lúc như khói xanh giống như vậy, thường hực tăng lên, tiêu tán ở thiên địa, cứ như vậy động thiên phúc địa cũng sẽ dựng dụng ra yêu quái đến. Thật đúng là ý vị sâu xa. Bất kể như thế nào, luôn là muốn đi tìm tòi hư thực. Thân là vua của một nước, Doanh Nguyên khẳng định không thể dễ dàng lên đường. Vì vậy, hắn liền để Tiêu Hoài Ngọc cải trang trang phục, mang ba tên thị vệ đi vào Trường Xuân bờ sông trước tiên thăm dò tình huống, nhìn nơi đó có khác biệt gì chỗ. Vì là để người vào nhất, Doanh Nguyên còn tự thân viết một câu nói, đưa cho Tiêu Hoài Ngọc. Nếu là thật vừa bạn gặp phải đột phát tình huống, câu nói này tối thiểu sẽ đối với yêu vật tạo thành một ít quấy nhiễu. Lời ấy cũng bị Doanh Nguyên che lên Ngọc Tỷ truyền quốc đại ấn. Trước tạm không nói Doanh Nguyên thân phận, liền nói riêng về hắn một thân quỷ mị đứng xa mà trông hoàng đạo long khí, liền không thể đi tới Gầy Tây Hồ. Bằng không, rất dễ dàng đả thảo kinh xà. Thừa dịp mấy ngày nay, một ít ở Trường Xuân trên sông ký viện, cũng chính là thuyền hoa, lại bắt đầu điên cuồng ôm đồng tiền. Ban đêm, trăng sáng bên trên, ánh trăng như nước chiếu vào giữa sông. Trường Xuân sông hồ mặt sóng nước lấp loáng. Cự đại thuyền hoa bên trên, các loại màu sắc không đồng nhất ngọn nến chỉnh tề sắp hàng, không chỉ riêng như vậy, nhưng phàm là có thể răng đèn kết hoa địa phương, cũng bị treo lên đèn lồng, chỉ lo không đủ sáng ngời. Đây là tại sự kiện quỷ dị phát sinh, Quảng Lăng quận Thanh Lâu tổ chức to lớn nhất một hồi giải trí hoạt động. Có không ít muốn tìm kiếm phong lưu người đọc sách, ở Trường Xuân bờ sông bên, hướng về thuyền hoa bên trên mấy vị nữ tử ngâm một câu thơ, trong lúc nhất thời, dòng người càng ngày càng nhiều, cải trang trang phục Tiêu Hoài Ngọc cùng với vài tên thị vệ, ở đám người bên trong chen cũng bất động. Trừ số ít mấy vị phú giác một phương thương nhân hoặc là xã hội danh lưu gia, trên căn bản, rất ít người có thể tiến vào thuyền hoa. Đây là treo giá. Làm ngâm thơ lộng nguyệt chuyện như vậy đi qua, thuyền hoa liền bắt đầu công khai đi giá. 100 lạng bạc dòng, có thể ở trong thuyền hoa qua đêm, nếu lựa chọn sắc đẹp xuất sắc nữ tử buổi tầm, còn cần thêm tiền. Tiêu Hoài Ngọc hoa 400 lạng bạc dòng, công khai trên thuyền hoa. Nếu là muốn hiểu biết Trường Xuân bờ sông, như vậy, tất nhiên là trong hồ có thể càng tốt hơn hiểu biết. Bên cạnh hắn ba tên thị vệ, cũng rất quý trọng lần này thời cơ. Dù sao cũng là danh chính ngôn thuận đi ra việc chung, loại này không cần chính mình dùng tiền liền có thể hưởng thụ một phen nhiệm vụ, hướng về đều là có thể gặp không thể cầu. Trong thuyền hoa, có rất nhiều văn nhân mặc khách, đều tại hoặc uống rượu, hoặc yêu uống, hay là giả vờ ngất say, thừa dịp cơ hội mò một cái bên cạnh cô gái xinh đẹp mông mẩy ngọc thể, trong lòng cứ gọi thẳng đã nghiền. Mà Tiêu Hoài Ngọc loại người, đi tới thuyền hoa, cũng không có bận tâm hưởng thụ, mà là đem quân thượng nhiệm vụ đầu tiên để ở trong lòng. Mấy người bọn họ, cùng trên hoa thuyền rất nhiều nam tính, hoàn toàn không hợp. Tú Bạc tựa như chú ý tới điểm này, hắn duyệt vô số người, nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc, cảm thấy hắn khí chất không tầm thường, giữa hai lông mày, bá khí nồng nặng, hẳn là không được đại nhân vật, liền có lòng đi tới kết giao. Thế nhưng là ai biết, còn chưa từng tới gần, đã bị Tiêu Hoài Ngọc bên người hai tên thị vệ rút ra trường đao, ngăn cản nàng đường đi. Tú Bà thấy vậy, kinh hãi đến biến sắc, cẩn thận từng ly từng tí một sau này rút lui hai bước, cười làm lành nói, các vị già, tiểu nữ tử không có suy nghĩ khác, chính là muốn cho các ngươi giới thiệu một chút một ít về vui. Tiêu Hoài Ngọc nhìn chằm chằm mặt hồ, ánh mắt ngưng tụ. Thị vệ nói với nàng, không cần. Vẹn vẹn hai chữ, liền để Tú Bà biết khó mà lui. Cũng được, chỉ cần không phải đến gây sự, lại có bạc kiếm lời, lại không cần bồi cô nương, chuyện tốt bực này, cớ sao mà không làm đây. Đang lúc này, có người chỉ về một chỗ phương hướng, kinh thanh nói, mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Thuyền hoa bên trên mọi người cũng bị thanh âm hắn kinh động, dồn dập nhìn về phía hắn chỉ đi phương hướng. Đột nhiên, thuyền hoa bên trên tất cả mọi người, từng cái bắt đầu bị trong mắt xuất hiện một màn rung động. Trong này, cũng chỉ có Tiêu Hoài Ngọc không có bị kinh ngạc đến, mà là ánh mắt trở nên càng ngưng trọng lên. Bảo vệ tốt bách tính. Tiêu Hoài Ngọc hướng về bên người thị vệ phân phó nói, là đại nhân. Thị vệ theo tiếng. Sau đó, bọn họ lập tức móc ra yêu bài, hướng về mọi người lớn tiếng nói, chúng ta chính là quân thượng ngự tiền thị vệ, hôm nay tới đây, chính là nghiêm phòng quỷ dị việc phát sinh, chư vị, lùi về sau. Mọi người cho dù ở hoảng loạn, cũng minh bạch một cái thô thiển đạo lý, đó chính là muốn nghe triều đình. Vì vậy, ở hắn móc ra yêu bài một khắc đó lên, mọi người liền bắt đầu ở tại dư thị vệ điều phối dưới, ngay ngắn trật tự sắp xếp tốt. Làm như vậy, chính là ở rất lớn trình độ bên trên, bảo đảm không nên phát sinh cuốn quýt việc. Tú Bà cuốn quýt đi tới bên cạnh bọn họ, nàng mới vừa muốn nói gì lúc, đã bị một tên thị vệ dặn dò, ngươi tốt nhất để thuyền hoa hiện tại cập bờ. Quốc quân người bên cạnh, hắn địa vị cao, là nàng vô pháp tưởng tượng, không dám kháng lệnh, chính là mệnh lệnh thuyền hoa người chèo thuyền, hướng về bên bờ áp sát. Bọn họ nhìn thấy ly kỳ chẳng cảnh, chính là Trường Xuân trên sông dị tượng. Có một tòa cổ thành, bị hướng trời bay lên trên bọt nước bao phủ, hẹn ở nước hiện. Tòa này quỷ dị cổ thành sôi nổi hiện lên, dùng toàn bộ Trường Xuân bờ sông quyển lên sóng lớn ngập trời, từng đạo hiện ra lên gợn sóng bọt nước đang tại kịch liệt đánh ở trên hoa thuyền, bắn ra đinh thai nhức góc muốn trời long đất lở tiếng gào, khiến lòng người đầu hồi hộp. Tất cả mọi người, vào đúng lúc này, triệt để hoảng loạn lên. Có mấy người ở kêu to, có mấy người đang khóc, có mấy người quần cũng trong nháy mắt sợ kẻ ra quần. Ở bên bờ trên người, vẫn chờ sẽ phá hoa, nhưng khi nhìn đến cổ thành phát sinh dị tượng, toàn bộ cũng chạy, hướng về chung quanh tản đi. Giờ khắc này sóng nước quy mô cũng đã thăng cấp, liên tục đánh ở Trường Xuân bên bờ sông cùng với thuyền hoa bên trên, vì lẽ đó thuyền hoa bên trên mọi người liền miễn không bị dâm thủy tập kích, trên thân ăn mặc ướt đẫm cũng còn xem như nhẹ, có mấy người thậm chí trực tiếp bị cái này đột nhiên quyển lên sóng lớn cho chém xuống trong nước, da thịt đều có loại tứ phân ngũ liệt cảm giác đau đớn. Mà tòa thành cổ kia, phảng phất lơ lửng trên mặt sông, tối tăm khủng bố. Quỷ a, là quỷ, là quỷ. Mọi người chạy mau a. Vô luận là thuyền hoa bên trên mọi người hoặc là bên bờ trên người, cũng đã rơi vào cực độ khủng hoảng ở trong. Tất cả mọi người cũng đã bị kinh hãi đến. Bao quát cái kia vài tên ngự tiền thị vệ cũng là như thế. Bất quá chỉ có Tiêu Hoài Ngọc sừng sững bất động. Hắn hiện tại đã là tứ cảnh vũ phu, không sợ sóng nước. Tràn đầy nồng nặc u sương mù quỷ thành, biến hóa lại lên. Có từng sợi mắt trần có thể thấy u sương mù từ trong cửa thành chậm rãi bay ra, với mông lung bên trong hình thành một đạo thiên tiểu, cầu thân thể hai bên là bỗng nhiên sinh lên ngọn lửa màu u lam, xem ra dị thường quỷ dị. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Có người thất thanh khóc giống lên, cái này u sương mù bắt cầu, thật sự dọa người. Đắc, đắc, đắc. Có tiếng vó ngựa đột nhiên tại mọi người bên tai vang lên, cùng bọn họ tiếng tim đập hoàn mỹ hô ứng. Chỉ thấy u sương mù dần dần mỏng manh, cửa thành đột nhiên có một đội thân mang hắc giáp dáng dấp người đứng ở nơi đó, dẫn đầu có một người cưỡi ngựa mà ngừng. Thuyền hoa bên trên có mấy vị ánh mắt người tốt, chậm rãi hướng về nơi đó nhìn lại. Đột nhiên, chỉ thấy mỗi người bọn họ quát to một tiếng, thân thể đột nhiên không nghe sai khiến té ngã trên mặt đất, ngón tay run rẩy chỉ vào cửa thành, liền một câu hoàn chỉnh nói đều không thể nói ra. Hán, hán, không có, không có. Tiêu Hoài Ngọc ánh mắt nhìn chăm chú ở cổ thành bên, hắn nhìn thấy một vị cưỡi trên lưng ngựa âm binh, lông mày đột nhiên bừa nhíu. Kia cá nhân, không có đầu lâu. Cái kia binh tướng máu tươi từ hắn được nơi cổ chậm rãi chạy xuôi theo, chạy xuôi ở chính hắn hậu hắc sắc trên khôi giáp, hắn tay phải cầm một cây trường mâu, trên tay trái chính mang theo một cái đầu. Cái kia, hẳn là đầu hắn đi. Tiêu Hoài Ngọc thấy cảnh này, vẫn chưa xem thường nhân một dạng sợ sệt, tâm lý thờ ơ không động lòng, tựa hồ loại tình cảnh này cũng không thể để hắn sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, chính thức làm người e ngại địa phương e sợ còn chưa tới tới. Đã có quỷ dị việc phát sinh, như vậy tất nhiên chứng minh, bọn họ có càng to lớn hơn dự định. Mấy ngày nay, bởi vì quốc quân xuất hiện, dẫn đến quỷ mị toàn bộ biến mất. Mà ngày hôm nay, nhiều người như vậy tụ tập ở Trường Xuân bờ sông, phòng trường chính là muốn mạo hiểm một lần, nhiều như vậy người sống tinh phách, một khi bị bọn họ thôn vệ, tu vi, tất nhiên dâng mạnh. Cổ thành binh tướng lại lục tục từ trong cửa thành đi ra một ít, bọn họ một con mắt chảy máu tươi, con mắt còn lại đã hư thối đến chảy nồng chất lỏng màu xanh biếc. Loại này làm người buồn nôn dịch thể, chậm rãi xẹt qua bọn họ khuôn mặt, nhỏ tại u sương mù ngưng tụ thành trên mặt đất. Cái kia để mang theo đầu âm binh, đầu lâu khuôn mặt bặm mẹo, thậm chí da rẻ đều có từng đạo tương tự lưới nện vết rách xuất hiện, những này vết rách bên trong thoáng qua liền có máu tươi tràn ra, cả khuôn mặt giống như là tắm rửa ở trong máu tươi, đẫm máu một màn phi thường khủng bố. Trong giây lát, hắn cười, nụ cười thê lương mà lệnh người cảm thấy không rét mà run. Trong thanh âm lộ ra một trận khàn khàn cùng sắc bén, đem màng nhĩ mọi người cũng có chút đau nhói. Giờ khắc này, tối om om đêm tối, phảng phất vô biên mờ mực, từng tầng bôi lên ở chân trời, liền chấm nhỏ hơi chỉ riêng cũng không có. Âm phong đột nhiên lớn lên trong gió tựa hồ tràn ngập máu tươi mùi tanh. Khí thế khủng bố chợt tràn ngập ở khắp nơi. Một luồng cảm giác mát mẻ xuyên thấu mọi người được trong thân thể, đâm vào bọn họ xương. Phản phất cầm cố ngàn năm âm hàn tâm ý đột nhiên được phong thích, lệnh người ở đại não vô pháp suy nghĩ nháy mắt run rẩy lên, u ám màn trời bên trong, có một khuôn mặt người dáng dấp đang tại thành hình, đó là không đầu tướng quân mặt. Hắn mặt ở cuối cùng mỉm cười bị quỷ dị hàn khí đóng băng lại. Khủng bố dáng dấp để mỗi người cũng xem rõ rõ ràng ràng, vai hàm bên thậm chí có lệnh người cảm thấy buồn nôn nhuyễn trùng đang bò độc lên, bọn họ co lại thành một đoàn. Đang tại tham lam hút trên mặt hắn huyết đủ. Thuyền hoa bên trên đoàn người bắt đầu hành động lên, không ngừng được nói to như thế, bọn họ muốn ly khai nơi này, nhưng cũng chẳng biết vì sao chỉ có thể luôn cuốn tay chân dừng lại ở tại chỗ không nhúc nhích được thôi, không biết làm sao. Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày được cũng càng ngày càng gấp. Hắn không sợ âm binh thủ đoạn, thân thể còn có thể nhúc nhích. Phía sau mấy vị tiêu ngự tiền thị vệ, mặc dù đối với trước mắt một màn có chút sợ sệt, thế nhưng là cũng không nghĩ tới thoát đi. Tòa thành cổ kia bên trong u sương mù đã tràn ngập lại đây, trong sương còn có ngọn lửa màu u lam đang tỏa ra, lại như một khuôn mặt người, có hai cái lúm đồng tiền đang tại cửa duyên, cười cười, trên mặt trầm rãi hiện ra rất nhiều vết rách, con ngươi cũng rơi xuống, lộ ra chất lỏng màu xanh biếc, cả khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn. Những này khuôn mặt tiểu như vậy yên tĩnh nhìn bọn họ, phản phất, liền đứng sừng sững ở phía sau bọn họ, liền ở trong lòng bọn họ, lưu lại lái đi không được vĩnh viễn cũng vô pháp ma diệt bóng mờ, những này bóng mờ, phản phất đều sẽ vĩnh viễn quấn quýt lấy bọn họ. Mỗi người cũng bị dọa đến vô pháp ngôn ngữ, bọn thị vệ cũng không ngoại lệ. Cái kia không đầu tướng quân đầu lâu, vẫn còn ở nhỏ xuống không tên dịch thể. Một dọn, hai dọn, giống như là máu tươi nhỏ xuống tại mọi người trên khuôn mặt một dạng. Trong phút chốc, giết, đoạt bọn họ dương khí, cung cấp chúng ta trường sinh. Một đạo tràn đầy túc sát khí tức thanh âm đột nhiên vang lên, trầm trọng, khàn khàn, hờ hững, phản phất đang nói một cái không có ý nghĩa sự tình. Tiêu Hoài Ngọc thấy thế, lâm nhiên không sợ, chậm rãi từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy. Đây là Doanh Nguyên đưa cho hắn giấy, trên giấy có chữ viết, chuẩn bị bất chắc. Hắn nhảy xuống thuyền hoa, ở trên mặt nước hành động. Cái này thời điểm, rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc dáng dấp, tâm lý cũng đang miên man suy nghĩ. Hắn muốn làm gì? Hắn lại muốn đi quỷ thành? Hắn không muốn sống? Đang ở trong lầu các cái kia hai tên tuyệt sắc nữ tử, trùng hợp vào đúng lúc này, cũng nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc quyết tuyệt dáng người, trong lòng đều không hẹn mà cùng cảm thấy. Hắn xác nhận bị sợ ngốc. Hoàn toàn không nghĩ tới, hắn tại sao có thể ở trên mặt nước hành động? Cái kia ba vị ngự tiền thị vệ cũng đối với Tiêu Hoài Ngọc có không tên tín nhiệm, tướng quân nhất định có thể có phương pháp giải quyết trận này tự dưng sinh lên quỷ dị việc. Quỷ thanh trước, rất nhiều tay cầm trường mâu cổ đại binh sĩ hưởng ứng vừa nãy âm thanh kia mệnh lệnh, hướng u dưới cầu phóng đi. Bọn họ hình dạng mười phần khủng bố, có ruột đấm máu rắc ở bên ngoài, có trên mặt có một cái dài dài vết máu, giống như là giết yên tĩnh ghé vào trên mặt bọn họ, trong bụng bị ngàn vạn con giỏi trùng gặm nhấm bò sát. Tiêu Hoài Ngọc đạp nước mà đi, tới gần u cầu, cực kỳ hờ hững đối mặt những này thân hình khủng bố u linh. Vào thời khắc này, thuyền hoa bên trên không ít người bỗng cảm thấy đến trong đầu có một trận không cách nào hình dung căng đau truyền đến, làm bọn họ không chịu nổi, càng cũng bò ngã xuống mặt đất, ôm đầu giày vò lên. Đây là bị quỷ khí xâm thể dẫn đến. Tiêu Hoài Ngọc thấy thế, đem tờ giấy kia từ từ bày ra, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Quỷ Thành, cất cao giọng nói, truyền quân được ý, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Bọn các ngươi quỷ mị, còn không mau mau tản đi. Ba tên thị vệ, nghe tiếng cùng nhau nửa quỷ trên mặt đất, quân thượng và thuế. Tiêu Hoài Ngọc trong tay tràn giấy, tựa hồ có linh tính giống như vậy, tự chủ phiêu phủ ở trên khoảng không, hóa thành cho tàn. Cho tàn qua đi, không trung đột nhiên xuất hiện vài cái chữ to, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Những văn tự này toát ra phong cách cổ xưa mênh mông, tâm ý mãnh liệt phóng ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi nơi này giống như ban ngày. Tất cả mọi người bị tia sáng này soi sáng tại thân, vội vã chế mắt. Hào quang sau khi biến mất, Trường Xuân trên sông tất cả dị tượng đều đã không còn tồn tại. Cổ thành, không đầu tướng quân, ngũ binh sĩ, toàn bộ biến mất sạch sành sanh. Bọn họ liền biến mất trước tiếng giống giận dữ cũng không kịp hét lên đi ra. Tất cả mọi thứ, bụi về với bụi, đất về với đất. Tiêu Hoài Ngọc thấy thế, hít sâu vào một hơi, về phía chân trời nơi chắp tay nói, quân thượng bản thuế, nhân vương của quận. Bọn thị vệ cũng là ôm quyền la lên, quân thượng bản thuế, nhân vương của quận. Bị quang mang soi sáng mọi người, ăn mòn thân thể quỷ khí, cũng bị gột rửa. Bọn họ dồn dập noi theo Tiêu Hoài Ngọc loại người, vì gối trên thuyền hay là bên mở, lớn tiếng nói, quân thượng bản thuế, nhân vương quân quận. Chương 75. Hưởng ứng nhân vương hiệu triệu quỷ thành kết thúc, cả tòa Quảng Lăng quận dưới lên tí tách dưới mưa. Nhưng phàm là tận mắt nhìn quỷ dị việc phát sinh mọi người, trong lòng cũng rất rõ ràng, là quốc quân miệng ngậm tiền hiến, đẩy lùi những cai âm binh quỷ tướng. Vì lẽ đó, bọn họ đối với quốc quân là cực kỳ sùng bái. Về đến nhà sau đó, có rất nhiều người cũng dồn dập vì quốc quân lập trưởng sinh bài vị. Chúng sinh ngưng tụ, hóa thành tín ngưỡng chi lực, như từng sợi hướng sơ tử vi giống như vậy, hòa vào ở sơn hà khí vận ở trong. Mà đứng ở ngoài cửa nhìn mịt mờ mưa phùn doanh uyên, đột nhiên cảm giác được tâm thần thư thái một hồi. Cái này thời điểm, Trương Đạo Lăng đi tới bên cạnh hắn, quân thượng, một như vậy còn chưa nghỉ ngơi. Doanh uyên mỉm cười cười nói, đạo trưởng cũng không phải không có nghỉ ngơi sao? Trương Đạo Lăng nói, vừa mới bần đạo phát giác Quảng Lăng quận có quỷ mị khí tức biểu lộ, mà vừa nãy Trường Xuân bờ sông phương hướng, quỷ khí tràn ngập, cũng tại nhất chiều trong lúc đó biến mất không còn sót lại chút gì. Thời gian qua đi nửa canh giờ, bần đạo càng muốn việc này càng không đúng, liền có ý ra ngoài phủ nhìn. Doanh Nguyên đứng chắp tay, có vẻ càng cao thâm mặt chắc, đạo trưởng không cần phải đi xem, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức chuyển đến. Trương Đạo Lăng sững sờ, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ quân thượng từ lâu biết rõ tình huống cụ thể? Doanh Nguyên nói, căn cứ cẩm y địa vệ điều tra, phát hiện quận bên trong quỷ mị việc đều là từ Trường Xuân bờ sông mà lên, vì lẽ đó, lúc trước quả nhân cũng đã sai người đi điều tra, tin tưởng vào lúc này nên sẽ có kết quả. Trương Đạo Lăng mỉm cười chắp tay nói, hay là quân thượng nhìn xa trông rộng. Ở quỷ thành việc sau khi kết thúc, Tiêu Hoài Ngọc ở Trường Xuân giữa sông lưu lại dòng dã nửa canh giờ, mới trở về Thái Thú phủ. Tại đây nửa canh giờ trong thời gian, hắn một mực ở cẩn thận tìm tòi mặt sông bên trên một ít manh mối, muốn tìm được cái kia tự dưng xuất hiện quỷ thành nguyên do. Thế nhưng rất tiếc, thật giống hết thảy đều như là đột nhiên xuất hiện giống như vậy, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhìn thấy quốc quân sau đó, Tiêu Hoài Ngọc đem sở hữu tình huống toàn bộ nói ra. Nghe tiếng về sau, Doanh Nguyên nhíu nhíu mày đầu, ngươi là ý nói, tòa kia quỷ thành cũng không có biến mất, mà là sợ hãi quả nhân nhân vương khí vận, chủ động ẩn giấu đi. Tiêu Hoài Ngọc gật gù, nói ra chính mình suy đoán, quỷ dị chủ động nhân thân, đích thị là bởi vì hôm nay Trường Xuân bờ sông dòng người quần quận duyên cớ, bọn họ mạo hiểm xuất hiện, tao ngộ ngăn trở, như phủ đầu đồng uống, nhất định là không muốn đang treo chọc Lưu Dương gian. Doanh Nguyên hai hàng lông mày nhíu chặt, e sợ hôm nay đã thảo kinh xà qua đi, cái này cái gọi là quỷ thành, nhất định là sẽ không lại chủ động nhân thân, bọn họ nhất định là sẽ chờ đợi quả nhân ly khai Quảng Lăng quận thời điểm, ở hiện thân làm sàng làm bậy, đã như thế, đều sẽ dị thường vướng tay chân. Quả nhân không thể ở Quảng Lăng quận làm lỡ quá nhiều thời gian. Tiêu Hoài Ngọc nắm lại, nói, quỷ thành xuất hiện thời gian, có sóng nước bước lên mà lên, mặt tướng cho rằng, bọn họ nhất định là ẩn nấp ở Trường Xuân giữa sông, muốn thật sự là như vậy, bọn họ không chủ động nhiệt thân, như vậy mặt tướng liền tự mình đi đáy sông loại bỏ quỷ mị. Trương Đạo Lăng đứng ở một bên, đúng lúc chen miệng nói, Tiêu tướng quân, không được như vậy, nếu là mạo muội tiến vào đáy sông, sợ là ở giữa quỷ mị ý muốn. Quỷ mị thông thường đều là dựa vào khí vận, có thể giữ lâu dừng gian, đối với bọn hắn mà nói, hút một chỗ khí vận, nhưng để âm thể vốn vững chắc, mà hút người chi tinh phách dương khí, liền có thể để bọn hắn tu vi tăng mạnh. Vì lẽ đó, đối phó bọn họ, hay là muốn từ Trường Xuân bờ sông khí vận nhúng tay vào. Tiêu Hoài Ngọc nghi ngờ nói, theo lý mà nói, quân thượng kế thừa quốc vận, thiên hạ khí vận, cũng đã cùng quân thượng nhân vương mệnh cách điểm điểm liên quan, vì sao bọn họ còn có thể hút khí vận? Vừa có thể hút khí vận, vì sao còn sẽ sợ hãi quân thượng? Đây cũng là Doanh Nguyên nghi hoặc. Trương Đạo Lăng giải thích cặn kẽ nói, đại địa khí vận, tuy nhiên đã cùng quân thượng mệnh cách hòa vào một thể, thế nhưng trên bản chất mà nói, loại này huyền diệu khó giải thích đồ vận, như cũ vẫn là vô chủ chi vận, khí vận phụng dưỡng tẩm bổ một chỗ bên trên toàn bộ sinh linh, như linh khí. Thế nhưng, khí vận tầm bổ, là mượn vật ngoại không hề có một tiếng động, nếu Trường Xuân bờ sông tồn tại yêu mị, như vậy, cũng là có thể nhét vào sinh linh giới hạn, khí vận là sẽ không tự chủ bái xích bọn họ, vì lẽ đó, bọn họ có thể dựa vào khí vận trường tồn nhân gian. Quỷ mị tuy nhiên ruột đã đánh mất, nhưng vẫn còn có thể bị khí vận tầm bổ, chỉ là, bọn họ không có lựa chọn chuyển thế đầu thai mà thôi. Nghe được Trương Thiên Sư giải thích, Doanh Nguyên Quả Đoàn nói, dựa theo đạo trưởng ý tứ, chỉ cần có phương pháp không cho Trường Xuân bờ sông khí vận tồn tại quỷ mị trên thân, liền có thể bức bách bọn họ tự chủ hiện thân. Trương Đạo Lăng nuốt cảm nói, không sai. Tiêu Hoài Ngọc chất vấn, khí vận vô hình vô chất, từ người xuất sinh, liền hóa thành mệnh cách, như vậy mà nói, làm sao có thể đem khí vận từ những cái quỷ mị trên thân rút khỏi? Thế gian vật vật, có các loại thần bí khí thể tồn tại, không chỉ là có linh khí. Tỷ như, Nho gia Hạo Nhiên chính khí, Đạo gia Huyền Hoàng chi khí các loại. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, khí vận cũng không phải thuộc về một loại khí thể, nó là một loại hư vô mờ mịt rồi lại chân thực tồn tại đồ vật, ảnh hưởng một đời người. Bởi vì linh khí tồn tại, thế gian vạn vật có thể tu hành, chết rồi, hồn phách nghe theo phụ một chỗ khí vận, tiếp tục thu nhận linh khí, vì lẽ đó, có thể tu luyện hồn phách, bị một ít tu sĩ gọi là linh hồn. Thế nhưng, dựa vào một chỗ khí vận, không tới nhất định cảnh giới tu vi, căn bản cũng không có khả năng đi hướng về những địa phương khác. Tỷ như, người chết, táng ở Hàm Dương, cho cốt hoặc là thi thể, bởi vì chôn ở Hàm Dương duyên cớ, kỳ hồn phách liền không thể ly khai ruột quá lâu, bằng không sẽ bị những địa phương khác khí vận bài xích. Cái này cũng là tử linh tại sao còn có thể đủ bị đại địa khí vận quan tâm một trong những nguyên nhân. Thế nhưng làm đến tu vi nhất định thời điểm, tỷ như có thể đến loại kia di sơn đảo hải, thủy thiên diệt địa trình độ, là có thể dựa vào linh hồn chi thể, vì chính mình tái tạo thân thể, liền có thể ly khai cố hữu khu vực, liền như vậy trời cao biển rộng tùy ý bay lượn. Rõ ràng, Quảng Lăng quận trưởng Xuân trên sông xuất hiện âm binh quỷ tướng, là không thể nào đạt đến loại kia có thể tu bổ thân thể trình độ. Lúc này, nghe được Tiêu Hoài Ngọc vấn đề về sau, Trương Đạo Lăng nhìn về phía Quốc Quân, chắp tay hồi đáp, kỳ thực, chuyện này, nếu là thường nhân, rất khó làm được. Thế nhưng quân thượng không giống, kế thừa quốc vận, quân thượng tại thiên hạ khí vận bên trên, quân thượng kim khẩu ngọc nôn, nói chi tất đồng, thiên hạ các địa khí vận đều sẽ hưởng ứng. Coi như là trên trời thánh nhân, cũng không thể tùy ý thay đổi nhân gian núi non sông suối cùng với khí vận, bởi vì dạng này xử lý sẽ sản sinh nhân quả. Thế nhưng vua của một nước không giống, ở quốc gia này bên trong, bất luận nhân vương làm cái gì, cũng không sẽ sản sinh nhân quả, sẽ không bị vận mệnh ràng buộc. Bởi vì thiên hạ khí vận chính là tuy nói thoải mái và vật, thế nhưng là trên bản chất hay là nhân đạo khí vận, mà vua của một nước chính là nhân vương, liền có thể thao túng hư vô mở mịt nhân đạo khí vận. Cái gọi là nhân đạo chi chủ, không ngoài như vậy. Doanh Nguyên nói, một chương thánh chỉ thực sự có thể làm thành việc này. Lợi dụng thánh chỉ đối phó quỷ mị là bởi vì thánh chỉ ẩn chứa nhân đạo khí vận, thế nhưng là lợi dụng thánh chỉ thao túng khí vận việc này, Doanh Nguyên vẫn đúng là chưa từng làm. Kỳ thực, quốc quân mỗi tiếng nói cử động có thể ảnh hưởng rất nhiều người vận mệnh, chỉ là sự ảnh hưởng này đa số là ở có thể cảm hóa, tỉ như Doanh Nguyên diện trừ ấn ra, ban bố một cái chính lệnh, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ ảnh hưởng đến mấy người vận mệnh. Có người sẽ nói, nếu quốc quân có thể thao túng khí vận, như vậy tại sao không cho một quốc gia chi vận toàn bộ ngưng tụ ở trên người một người? Lời như vậy, kia cá nhân liền sẽ nhận được vô cùng vô tận khí vận, nếu là chăm chú đi con đường tu luyện, khẳng định sẽ tiền đồ vô lượng. Kỳ thực không phải, mạng người cách không chịu nổi quá nhiều khí vận, vạn nhất đem sơn xuyên khí vận tận thêm một thân, như vậy, cái này một chỗ sinh linh chi vận, đều sẽ thời khắc ảnh hưởng tự thân tu hành. Ở vô vi thiên hạ, ngược lại là có người làm ra quá hợp đạo loại hành vi này. Thế nhưng là đến cuối cùng, có thể có được tốt hơn hậu quả đạo ra bên trong người, đạo ít lại càng ít. Hợp đạo hoặc là thôn vệ khí vận, đều sẽ sản sinh nhân quả. Mà nhân vương bản thân, vốn là có thể tại bản thổ thao túng một quốc gia chi vận. Chỉ bất quá, hiện tại Tần Quốc, chỉ là hầu quốc mà thôi, cho dù Doanh Nguyên có thể thao túng một quốc gia chi vận, cũng không so được với được thân là công quốc Ngụy quốc cùng Tề quốc quốc vận kéo dài lưu dài. Trương Đạo Lăng nói, quân thượng có chỗ không biết, từ xưa đến nay, phong thiện thất bại đế vương chỗ nào cũng có. Mà có thể kế thừa quốc vận, thành công phong thiện đế vương, chính là thiên địa tán thành nhân chủ, từ nay về sau bên trong đất trời, cái kia biết các người chính là nhân đạo chi chủ, đương nhiên có thể khống chế khí vận. Doanh Nguyên gật gù, việc này không nên chậm trễ, quả nhân lập tức đi viết thánh chỉ, đến lúc đó Hoài Ngọc ngươi đi ban bố. Mọi người đều âm thanh chắp tay nói, quân thượng thánh minh. Quá chốc lát, Doanh Nguyên đem thánh chỉ giao cho Tiêu Hoài Ngọc, mà người sau nắm lên thánh chỉ chính là lần thứ hai đi tới Trường Xuân bờ sông, từ từ dương ra thánh chỉ, khuôn mặt nghiêm túc, cao giọng kêu lên, đại tần nhân vương chiếu biết, hiện nay thiên hạ yêu mị hoành hành, làm hại thương sinh. Quả nhân nghe tiếng si mị vong lượng, theo khí vận mà lưu nhân gian. Đây là mầm họa bắt đầu, kim sai người đạo chi vận, không thể trợ tà làm trái. Nhân vương quần quận, uy ra vũ nội. Tán. Niệm xong thánh chỉ Tiêu Hoài Ngọc, đem thánh chỉ hướng về đại hà bên trong nhẹ nhàng ném đi, liền thấy thánh chỉ đứng lơ lửng giữa không trung, phóng ra vạn trượng quang mang. Về phần hắn thanh âm, cực kỳ lớn âm thanh, vận dụng khí lực nói ra, đầy thanh bách tính, đều là nghe được. Quang mang vạn trượng, sau đó tiêu tan trong thiên địa, giống như là chưa bao giờ từng xuất hiện. Vốn tưởng rằng, đạo thánh chỉ này, ảnh hưởng chỉ là nhất quận chi mà thôi. Thế nhưng không hề nghĩ rằng, đạo thánh chỉ này, ảnh hưởng sẽ là cả tòa đại tần. Trường Xuân trên sông thánh chỉ quang mang tiêu tan, cùng lúc đó, Tần Quốc Cát đều có lóe lên một cái rồi biến mất của sáng hướng trời bay lên trên, đều là khí vận ngưng tụ biến hành, dường như là đang hưởng ứng đại tần nhân vương hiệu triệu. Chương 76. Quỷ chết về sau như vậy kinh thiên dị tượng, đem Tần Quốc cảnh nội, sở hữu tu vi cao thâm võ giả, tất cả đều kinh động. Thân ở quận thủ phủ bên trong Doanh Nguyên, cảm giác nhất là xúc động. Hắn có thể rõ ràng phát giác, các địa khí vận đều có lưu động dấu hiệu, tuyệt không thể tả. Trương đạo lăng tu vi cao thâm, tất nhiên là đối với đã phát sinh việc rõ rõ ràng ràng, hắn ở doanh nguyên phía sau, chắp tay nói, quân thượng, hiệu quả ngoài ý muốn, vận đạo sợ xuất hiện một ít không cách nào khống chế sự tình. Doanh nguyên nghe ra hắn sầu lo, khó hiểu nói, thiên hạ quốc vận, không tại tầm bổ âm linh quỷ mị, chuyện như vậy, hẳn là có lợi cho chúng ta trảm trừ yêu mị mới đúng, vì sao nói, sẽ phát sinh không cách nào khống chế việc. Trương đạo lăng giải thích cặn kẽ nói, quân thượng có chỗ không biết, này quỷ mị một khi không bị đại địa khí vận tầm bổ, sẽ cùng bằng không bị thế gian này tán thành, như không chuyển thế luân hồi, tiếp tục lưu lại nhân gian, bọn họ tu vi sẽ càng ngày càng yếu, cho đến triệt để hồn phi yên diệt. Vạn nhất những quỷ này mị chó cùng rất dậu, vì là có thể tiếp tục lưu lại nhân gian, mà không tiếp điên cuồng hút bách tính tinh phách dương khí, chỉ sợ quỷ dị việc sẽ sản xuất so với hiện tại càng phải gây go. Doanh Nguyên giật nảy cả mình, bật thốt lên hỏi, phải làm sao mới ở đây? Hành quân tác chiến hoặc là quản lý quốc gia, hắn hiện tại rất có tâm đắc, thế nhưng đối phó quỷ mị ly kỳ việc, trước mắt hắn chỉ là thuộc về một kẻ tay ngang. Trương đạo lăng cũng suy nghĩ rất lâu, mới trở lại quốc quân vấn đề, hiện nay chúng ta có thể làm chính là đầu nhập đại lượng nhân thủ, nghiêm ngặt phòng thủ không các vùng yêu hòa việc, nếu không, sự tình nếu là tiến một bước gây go xuống, vô cùng có khả năng đều sẽ xuất hiện tần buồn bã công thời kỳ thảm kịch. Thân là một đời thiên sư, cũng không phải bản năng, đối mặt tình huống như thế, hắn chỉ có lựa chọn là ôn thỏa nhất biện pháp, mà đầu nhập đại lượng nhân thủ, lao tới tần quốc các, nghiêm phòng quỷ mị phản công, đã là hiện nay hữu hiệu nhất biện pháp. Hắn câu nói sau cùng, là thắng nguyên bạn bạn không nghĩ chuyện phát sinh, vì vậy, hắn quyết định thật nhanh nói, vậy được, quả nhân vậy thì viết thư truyền đạt Hàm Dương, để Hàm Dương trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đem quân đội hay là giang hồ cao thủ, toàn bộ thống nhất điều phối, lấy ứng đối kế tiếp không thể khống chế việc. Trương đạo lăng gật gù, nói, quân thượng thánh minh, chỉ có như vậy, chúng ta có thể ở trận này liên quan đến thiên hạ thương sinh trong chiến tranh, đạt được tiên cơ. Doanh Nguyên thoáng một chút nhíu mày, mở miệng hỏi, hiện nay, quan trọng nhất là muốn giải quyết Trường Xuân trên sông yêu họa, đạo trưởng có thể có cái gì phương pháp? Trương đạo lăng phất 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 trần, tay vê đạo quyết, bỉm cười nói, Trường Xuân bờ sông ngày mai giữa trưa qua đi, sẽ không bao giờ tiếp tục yêu họa, mong rằng quân thượng yên tâm. Doanh Nguyên đối với vị tiên sư này vẫn là tương đối tín nhiệm, vậy được, quả nhân liền đợi đến nghe đạo mọc tốt tin tức. Đại khái đến giờ mão, Trương đạo lăng mới đi ra khỏi Thái thú phủ, tay cầm một thanh đào một kiếm, chậm chậm hướng về Trường Xuân bờ sông phương hướng đi đến. Hiện tại chính là thanh trọc rõ ràng thời khắc, Dương Thịnh em suy, chính thích hợp đối phó quỷ mị. Trường Xuân bờ sông, Trương đạo lăng dựng thẳng kiếm mà đứng, tiên phong đạo cốt, một tay duỗi ra kiếm chỉ, nhắm ngay đại hạ, lẩm bẩm thì thầm, ra. Chỉ thấy toàn bộ Trường Xuân bờ sông chia ra làm hai, hai bên dòng nước như đi ngược dòng đoạn sông giống như vậy, thật lâu không thể sắp nhập. Thừa này thời cơ, Trương đạo lăng nhảy vào Trường Xuân giữa sông. Sau đó, hai bên đại hà mới sáp nhập cùng một nơi, khôi phục hình dáng cũ. Hai ngón tay đoạn sông, loại này siêu phàm thần tích, đủ để trở thành ở bách tính trong miệng thay truyền tụng giai thoại. Trương đạo lăng đi vào đại hà bên trong, dĩ nhiên có thể áo không dính nước, xứng là thần linh. Tay hắn nắm la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân như đạp trên mặt đất, hướng về một phương hướng chậm chậm tiến lên. Tại đây đại hà bên trong, hắn đúng là cùng ở lục địa lúc không khác, vạn phần kỳ lạ. Nơi sâu xa nhất, có một đoàn hắc khí, phụ cận trong nước sinh linh, vô sinh còn người. Hắc khí phân tán một loại không khí quỷ quái, có thể làm cho người cảm thấy cực kỳ ngột ngạt cùng âm u khủng bố. Trương đạo lăng đi tới hắc khí trước, hoành kiếm với ngực, không có gì lo sợ nói, ta phụng đại tần nhân vương chi mệnh, đưa bọn các ngươi đi vào luân hồi, nhìn các ngươi không muốn không biết điều, còn không mau mau cho bản đạo hiện thân. Hắn không có cái gì khách sáo, nói tận về sau, thấy đoàn kia hắc khí không có một chút biến hóa nào, chính là ở đầu ngón tay bên trong bỏ ra một giọt máu tươi, đi qua đảo một kiếm chỉ dẫn, chậm rãi phiêu phù ở giữa sông, nhỏ xuống ở đoàn kia trong hắc khí. Trong lúc nhất thời, hắc khí cấp tốc quyết tán, ở giữa sông bước lên lan tuôn. Trong hắc khí, có mấy cái khủng bố đầu lâu xuất hiện. Bọn họ khuôn mặt khủng bố, tựa như ở giữa thợn, càng giống là bị cái gì khủng bố trọng thương, mà phát sinh thống khổ tiếng hô. Đối diện với mấy cái này khủng bố quỷ dị đồ vật, Trương đạo lăng không có vẻ sợ hãi chút nào, thản nhiên nói, bọn các ngươi ngưng lại nhân gian, làm hại một phương, đã xúc phạm nhân gian hình pháp, hôm nay bần đạo lấy lòng dạ từ bi, thả bọn các ngươi rời đi, nếu là ở chấp mê bất ngộ, sẽ làm cho bọn các ngươi hôi phi yên diệt. Có một con đầu lâu mở miệng nói chuyện, ngươi và ta vốn không quen biết, nước giếng không phạm nước sông, vì sao phải dồn ép không tha? Trương đạo lăng vung kiếm nói, một phụng quân thượng lệnh, thứ hai, chúng ta đạo nhân, lúc này lấy càn quét thiên hạ yêu ma, làm sáng tỏ hoàn vũ làm nhiệm vụ của mình. Có khác một con đầu lâu cũng mở miệng lên tiếng, thử, có lớn hay không nhà lưỡng bại câu thương. Trương đạo lăng khẽ cười nói, chỉ bằng bọn các ngươi, vọng tưởng cùng bần đạo đồng quy vu tận, quả thực chính là ở nói chuyện viển vông. Cũng được, nếu bọn các ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, liền để bọn các ngươi triệt để tiêu tan tại đây bên trong đất trời. Ngôn ngữ vừa rơi xuống đất, chính là chủ động xuất kiếm. Một kiếm đưa ra, mây đen chính là thu nhỏ lại một tấc. Cho đến ở phút chốc công phu bên trong, qua lại xuất kiếm 30 còn lại, mây đen triệt để tứ tán, chỉ lưu lại đầu lâu vẫn còn tiếp tục giữ tận. Tiếp theo kiếm, Trương đạo lăng liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán. Liền suy nghĩ tiếp tục ra kiếm thời gian, có chỉ khô lâu, hóa thành âm binh, ủy mở miệng nói, tiên trưởng tha mạng. Có vài con khô lâu, thấy thế, dồn dập chịu thua. Vào giờ phút này, bọn họ dĩ nhiên minh bạch, căn bản cũng không phải trước mắt vị này đạo sĩ đối thủ. Trương đạo lăng tay cầm đào một kiếm, đối mặt các vị âm binh, nói, nhìn ngươi trở chàng, trước khi chết đều là binh tốt. Dẫn đầu âm binh quỷ tướng nói, tiên trưởng minh giám, chúng ta chính là Tần Vũ công thời kỳ binh tốt, năm đó vì là bảo vệ quốc gia, chết vào này quận, trăm ngàn năm qua, mượn linh khí bổ dưỡng hồn thể, đã cùng địa phương khí vận hòa vào nhau. Trương Đạo Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, thử. Binh tốt tướng sĩ, không khỏi là lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình, không nghĩ tới bọn các ngươi nhưng nguy hại thiên hạ bách tính, chỉ bằng các ngươi cũng dám xưng là ta Đại Tần vệ sĩ. Quỷ tướng nói, tiên trưởng, hiện nay thiên hạ khí vận ngổn ngang, thiên cơ bị che đậy, chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới nói tới chỗ này, hắn sững sờ, chính mình không phải là quỷ sao? Trương Đạo Lăng mặt không chút thay đổi nói, bất kể như thế nào, nguy hại người sống bách tính chính là tội chết một cái, khoan dung không được. Bọn các ngươi chết rồi nhưng vì ở nhân gian đồng bền và thuế, có thể tự thành tựu hồn thể, bọn ngươi lập xuống lời thề, đến lúc đó nếu như tại không chuyển thế đầu thai, ác gặp trời phạt. Nếu như không phải nguyện, để ngươi chờ trở thành thiên địa linh khí, phụng dưỡng thương sinh, từ đây tiêu tan ở bên trong trời đất. Chúng âm binh nhìn nhau, trong tròng mắt hiện lộ ra kinh hoàng. Thế nhưng, đúng là vẫn còn quyết tâm lập xuống lời thề. Nếu như lần thứ hai tu thành quỷ thể, không muốn chuyển thế đầu thai, tiếp tục làm hại thương sinh, liền bị trời phạt hồn phi phách tán, từ đây vô pháp được vào luân hồi, liền như vậy tan đi trong trời đất. Lập xuống lời thề, Trương Đạo Lăng tay vung một kiếm, đâm về âm binh. Liền như vậy, hắc khí triệt để tiêu tan. Bọn họ âm thể cũng phá tán ra, hóa thành mắt thường không thể nhận ra hư không đồ vật. Trương Đạo Lăng bước ra Trường Xuân bờ sông, đi tới Quảng Lăng quận trên tường thành, thôi thúc tự thân khí lực, hướng về toàn thành bách tính lớn tiếng nói, Quảng Lăng quận yêu tà đã bị quốc quân hết mức diệt trừ, từ hôm nay về sau, đầy thành sẽ không đang phát sinh bất kỳ quỷ mị việc. Hắn dạng này xử lý, chính là chịu đến quốc quân tâm ý diệt trừ tà mị, nhất định phải ngay lập tức nói cho toàn thành bách tính. Ở dân chúng nghe được như sấm tiếng vang vọng bên tai bên về sau, liền có người xuất ra môn, lục tục, người càng ngày càng nhiều, toàn bộ chen chúc ở cửa thành đường đi bên trên. Trương Đạo Lăng nhìn về phía đầy thanh bách tính, lần thứ hai đem nói một lần. Lần này, dân chúng không tại nghi ngờ, mà là dồn dập quỳ trên mặt đất, cảm tạ quân thượng ân nước, nhân vương của quận. Quân thượng và thuế. Dân chúng đang hoan hô. Thái thú phủ bên trong, đang luyện chữ Doanh Nguyên nghe được Trương Đạo Lăng thanh âm về sau, khẽ cười nói, không hổ là Trương tiên sư, ra tay chính là cấp tốc, còn chưa tới buổi trưa, liền đem Trường Xuân trên sông tà mị diện trừ một cái sạch sẽ. Lúc này, Tiêu Hoài Ngọc đi tới Doanh Nguyên trong phòng, chắp tay hỏi, quân thượng, sắp tới buổi trưa, có hay không chuẩn bị một chút, ly khai Quảng Lăng quận? Doanh Nguyên hướng về hắn đã nói, nếu như Trương Đạo Lăng giải quyết yêu họa sự tình về sau, liền có thể ly khai Quảng Lăng quận. Được, cái kia đi chuẩn bị ngay một chút đi, xuất phát Hoài Âm quận. Doanh Nguyên thả ra trong tay cán bút, duỗi cái lưng mệt mỏi, từ cảm giác một trận sảng khoái tinh thần. Chương 77. Hoài Âm Hàn gia Hoài Âm quận nội Hà Lưu Hồ Bạc Đông đảo, bị Hoài Nam đạo bách tính xưng là Thủy Hương. Không nghi ngờ chút nào, bởi vì đặc biệt địa lý ưu thế cùng phong thủy bố cục, tòa này của quận từng xuất hiện không ít nghe tên sử sách nhân vật. Mà Hoài Nam đạo đệ nhất thế gia, Hàn gia liền tọa lạc tại tòa này quận thành bên trong. Doanh Nguyên ly khai Quảng Lăng quận, đi tới Hoài Âm ngoại quan trên đường lúc, thành bên trong văn võ quan lại cùng chủ nhà họ Hàn Hàn Kình Thương liền tới đến thành bên ngoài 10 dặm nơi nên tiếp. Hắn dưới ngự liễn, nhìn thấy trước mắt quỳ bái mọi người phía sau, có một cái không thể nhìn thấy phần cuối thảm đỏ. Đây là thỏa thỏa chủ nghĩa hình thức. Không biết biên chế như vậy một cái thảm đỏ, lại cần bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Tuy nhiên dạng này xử lý, là biểu thị đối với mình tôn trọng, thế nhưng, hoàn toàn không cần phải, cái này thuộc về phô trương lãng phí. Doanh Nguyên nhìn Hoài Âm quận thái thú Đồng Dục, nói, cái này thảm đỏ, là ai nghĩ ra được chủ ý? Vì trên mặt đất không dám ngẩng đầu, Đồng Dục nghe được quân thượng thanh âm về sau, hơi hơi chần chờ. Nghe quân thượng cái giọng nói này, dường như là có chút không mấy vui vẻ a. Đã sớm nói quân thượng là một vị phải cụ thể quân chủ, khẳng định không lọt mắt những này hư đầu ba nao đồ vật, nhất định phải làm cái gì nghi thức cảm giác, lần này được, quân thượng nếu trách tội xuống, ai nguyện ý đỉnh cái này tội. Hắn đang tại suy nghĩ ngôn từ thời gian, Hàn Kình Thương lão nhân gia này lại là trước tiên mở miệng nói, hồi quân thượng, tất cả những thứ này đều là ta Hàn gia chủ ý, đầu này thảm đỏ, tuy nói chi phí không ít, nhưng đều là ta Hàn gia tự móc tiền túi. Hy vọng quân thượng ngài không nên trách tội, chúng ta làm như vậy cũng là vì cung nên quân thượng đến Hoài Âm dò xét, cũng không ý đồ khác, nhìn quân thượng minh giám. Mười dặm thảm đỏ, thật sự là quá xa xỉ. Doanh Nguyên trợn tròn đôi mắt nói, quả nhân có đang hỏi ngươi sao? Mọi người bỗng nhiên cảm giác được bốn phía bầu không khí tựa hồ có hơi ngột ngạt, cũng chính là thoáng qua công phu thời điểm, mọi người liền bắt đầu lạnh ứa ra mồ hôi lạnh. Hàn Kình Thương không còn dám có bất kỳ do dự nào, lúc này dập đầu xin tha nói, thảo dân đang chết, là thảo dân kỵ cảng, quân thượng thứ tội. Thảo dân đối với bệ hạ, đối với ta Tần Quốc là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng a. Thảo dân chỉ là hy vọng, lo nước thương dân quân thượng, đi tới Hoài Âm, có thể hài lòng một ít, người nào nghĩ đến nhưng chữa lợn lành thành lợn què, là thảo dân đáng chết. Vì với vị trí đầu não đồng dục, đã bị kinh hai đến đầu đầy mồ hôi mức độ. Thế nhưng hắn không dám đem cái chán hay là trên thân mồ hôi lau chùi, bởi vì hắn chỉ lo lại có hành động gì, sẽ đem quân thượng lần thứ hai chọc giận. Trước mắt quốc quân, thật sự là không giống với tiền nhiệm quốc quân. Vị này dở tay dở chân trong lúc đó, cũng lộ ra một loại không gì sánh kịp bá khí, đây là đời trước quốc quân, không cách nào so sánh. Tại vị này quốc quân đăng cơ trước, tất cả mọi người không coi trọng hắn, cho là hắn cái này hoàn khố xuất thân người, căn bản cũng không có khả năng đẩy lùi ngoại địch, đem quốc gia này quản lý được. Trên thực tế, cho dù ở đăng cơ, một quãng thời gian rất dài bên trong, cũng còn có người cảm thấy như vậy. Nhưng hiện tại thế nào? Trong thiên hạ vạn dân cũng tán thành vị này quân thượng, đều cho rằng hắn là trung hương chi chủ. Người đời nghe đồn, hắn là một vị nhân nghĩa từ thiện chi quân. Nhưng là bây giờ đến xem, vị này quốc quân trên thân tiết lộ bá khí, quả thực giống như là một vị trời sinh bá chủ a. Cùng từ thiện hai chữ dựng một bên sao? Đương nhiên. Những chuyện này, Đồng Dục cũng là dám chỉ ở trong lòng nghĩ thôi. Doanh Nguyên ánh mắt sắc bén nói, ngươi xác thực đáng chết, quả nhân ở lúc lên ngôi thì có cường điệu quá, lấy cần kiệm làm chủ, không thể việc lớn phô trương lãng phí việc, người, đến tột cùng có hay không có đem quả nhân nói để ở trong lòng. Hàn Kình Thương không biết nên nói cái gì, chỉ biết nhất mội dập đầu xin tha. Ân gia thực lực, muốn so với Hàn gia mạnh hơn quá nhiều, còn không phải bị triều đình cho diệt. Đắc tội người nào, cũng không thể đem triều đình đắc tội. Vì gia tộc kế hoạch trăm năm, nên nhường nhịn đồ vật, liền muốn học hội nhường nhịn. Hơn nữa, thần phục tại triều đình dưới chân, bản thân chính là theo lý thường cần làm sự tình, không có gì hay mất mặt. Có thể đoán trước là, chỉ cần vị này quốc quân có thể tại nhiệm dài đến 30 năm, không, cho dù là 10 năm tình huống, cũng đủ để tiếp tục kéo dài tần quốc 300 năm quốc vận. Doanh Nguyên một lần nữa trên ngựa liễn, Tiêu Hoài Ngọc ngồi ở trên lưng ngựa, chỉ huy đại quân tiếp tục tiến lên. Đợi quốc quân ngự liễn trải qua quỳ bái ở mọi người lúc, Doanh Nguyên mới ngồi ở ngự liễn bên trong thăm thẳm nói, nếu như Hàn gia rất có tiền, liền quên ra một ít, cho Mân Nam Chi cùng khổ bách tính nhóm đưa đi đi. Hàn Kình Thương nghe tiếng sững sờ, chờ ngự liễn đi qua sau đó, hắn mới đứng dậy, hướng về ngự liễn tiến lên phương hướng chắp tay nói, thảo dân lĩnh chỉ. Đồng Dục đi tới Hàn Kình Thương bên người, sầu bi nói, lão ca à, ngươi hành động này, thế nhưng là đem bản quan cho hại thảm. Hàn Kình Thương nhíu nhíu mày đầu, bị phạt tiền là lão hủ, cùng đại nhân có quan hệ gì đâu. Đồng Dục nói, thật là phạt ta chút đồng lộc, ta ngược lại cũng nhận. Thế nhưng quân thượng cái gì cũng không nói, vậy thì ý vị sâu xa. Cái gì cũng không nói, mới có thể làm cho những này quan lại tất cả đều lo lắng đề phòng. Hàn Kình Thương rên rỉ thở dài, chỉ mong quân thượng sẽ không ở Hoài Âm quận ở lâu đi. Đồng Dục xe trong dâu, nói, quân thượng chuyến này là muốn đi dạo thiên hạ, càn quét các địa quỷ mị mầm họa, cũng không sẽ ở Hoài Âm lưu lại quá lâu. Hơn nữa Hàn gia chủ không phải nói, địa phương quỷ mị cũng bị quý phủ võ giả cho diệt trừ sạch sẽ sao? Hàn Kình Thương chống quải trượng cười khổ nói, chỉ sợ còn có cái gì dương nghiệt, lời như vậy cũng quá gay go. Hoài Âm quận bên trong có quốc quân hành cung, đứng ở trên mặt hồ, Doanh Nguyên rất yêu thích nơi này hoàn cảnh, liền dứt khoát ở lại hành cung ở trong. Hắn ở đến trước, liền nghe nói Hoài Âm quận quỷ mị trong một đêm toàn bộ nhảy ra, bị địa phương võ giả toàn bộ tận diệt. Sở dĩ trở lại Hoài Âm là muốn xem bọn họ có hay không có nói dối, ngoài ra cũng chính là muốn lừa gạt một hồi Hàn gia. Cho nên nói, bất luận có hay không có thảm đỏ một chuyện, Hàn gia đều là chạy trời không khỏi nắng. Tiêu Hoài Ngọc tại hành cung bên trong bồi quân thượng uống trà chém gió, nhìn thấy quân thượng tựa như đang suy tư sự tình, chính là quan tâm hỏi, quân thượng, Cẩm Y Liễu vệ không phải là cũng nói, này quận quỷ mị cũng bị cắn quét sạch sẽ sao? Vì sao nhìn thấy quân thượng vẫn còn có chút dầu dĩ không vui? Doanh Nguyên nói, Hoài Âm quận bên trong quỷ mị là trong một đêm toàn bộ nhảy ra làm sằng làm bậy về sau, bị địa phương võ giả phối hợp quan phủ mới cùng nhau diệt trừ. Nay quận là quận lớn, có thực lực này đối phó quỷ mị, thế nhưng nó quận thành đây, thì lại liền có nói. Bây giờ thiên hạ khí vận không tại tán đồng yêu mị tồn tại, thế nhưng là thiên hạ yêu mị biết bao nhiêu vậy? Vạn nhất cũng bởi vì khí vận một chuyện mà toàn bộ nhảy sắp xuất hiện đến, thiên hạ này sợ là sẽ đại loạn. Tiêu Hoài Ngọc kinh hai nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta nhất định phải để chuẩn bị sớm. Doanh Nguyên thở dài, trên thực tế chúng ta vẫn đang làm chuẩn bị, chỉ là độ khó khăn có chút tăng cao mà thôi. Nhưng vô luận như thế nào, đối với những thứ này hại nước hại dân yêu mị, nhất định phải toàn bộ diệt trừ, không để lại dư hoạn. Tiêu Hoài Ngọc gật gù, quân thượng yên tâm, mặt tướng nhất định dùng hết khả năng ngăn cản quỷ dị phát sinh. Doanh Nguyên rộng mở đứng dậy, mặt hướng một gian thủy tạ đình ngài nói, ngày mai theo quả nhân đi một chuyến Hàn gia. Tiêu Hoài Ngọc nghi ngờ nói, Hàn gia? Quân thượng, chúng ta đi nơi đó làm cái gì? Doanh Nguyên mỉm cười cười nói, chờ đi ngươi liền biết. Hàn gia, lão chủ Hàn Kình Thương vừa về đến gia tộc bên trong, liền thấy trong gia tộc mấy tiểu bối đang tỉ đấu. Thế gia mặc dù có thể đủ trở thành thế gia, rất trọng yếu một điểm nguyên nhân chính là coi trọng gia tộc bọn tiểu bối trưởng thành, có thể đem bên trong gia tộc đại bộ phận tư nguyên cũng đặt ở tiểu bối trên thân. Cứ như vậy, cả gia tộc thay thay đều sẽ xuất hiện một hai người mũi nhọn, chỉ huy gia tộc kéo dài đi về phía huy hoàng. Người đời cũng cho rằng, xuất thân ở lớn thế gia tử đệ đều là nuông chiều từ bé chủ, thở nhỏ còn chưa làm cái gì, đã bị đáng sợ nhân ngôn sắp xếp cái trước công tử bộ tên tuổi. Trên thực tế, bởi vì gia tộc nội bộ nguyên nhân, những gia tộc này tuổi trẻ một đời, từ vừa mới bắt đầu, phải so với người bình thường càng cố gắng càng liều mạng mới được. Mỗi khi Hàn Kình Thương nhìn thấy bọn tiểu bối luận bàn võ nghệ hoặc là ngâm thơ tác đối thời điểm, hắn tổng hội rất vui vẻ. Thế nhưng hiện tại, hắn nhìn trong luyện võ trường tuổi trẻ một đời các văn bối, trong lòng có không nói ra được u buồn. Hàn Kình Thương trưởng tử Hàn Lực nhìn thấy phụ thân mặt ủ mày cho, chính là nói hỏi, phụ thân, ngài không phải đi tiếp quân tượng sao? Xảy ra chuyện gì? Hàn Kình Thương từng tầng thở dài, đem hôm nay thành bên ngoài chuyện phát sinh đầu đuôi nói hết ra. Nghe tiếng về sau, Hàn Lực chau mày, tức đến nổ phổi nói, quân thượng khó tránh khỏi có chút quá phận quá đáng đi. Chúng ta Hàn gia vì là tiêu trừ yêu họa, trả giá cỡ nào thảm trọng đại giới. Vì là nên tiếp hắn đi tới Hoài Âm, lại phí hết tâm tư, không tiếc gióng trống thua chiêng, có thể quân thượng đây, không những không cảm kích, còn để ta Hàn gia quyết tiền. Cõi đời này nào có như vậy đạo lý. Chương 78. Khí tinh Hàn Kình Thương nghe được con trai của chính mình thanh âm về sau, cao mày thành xuyên, cơ miệng, nói cẩn thận. Ngươi là không có não sao? Vị này quân thượng không giống với dĩ vãng đại tần quốc quân, sau đó nói chuyện, chú ý đúng mực, hắn là quân, mà chúng ta là dân, hiểu không? Nghe được phụ thân nghiêm khắc gian dạy, Hàn Lực thức thời ngậm miệng không nói. Hàn Kình Thương nhìn hắn dáng dấp, lắc đầu thở dài. Mình đã lão, tương lai Hàn gia sớm muộn là muốn giao cho trên tay hắn, thế nhưng là y theo hắn thẳng thắn tính tình, có thể chỉ huy Hàn gia ở tần quốc trăm năm chưa gặp tình thế hỗn loạn bên trong cắm rễ sinh tồn sao? Hàn gia đại trạch tọa lạc ở Vĩnh Hưng Vương, trên phố mọi người cơ bản họ Hàn. bọn họ đều là Hàn gia bằng chi, chỉ có hiện nay gia tộc chủ mạch thành viên mới có tư cách ở tại trong đại trạch. Sinh hoạt tại đại trạch bên trong người mới có hy vọng trở thành tương lai Hàn gia nhân vật dẫn đầu bên trong. Hàn gia bên trong sử dụng người hầu hay là nha hoàn cũng nhiều là dùng bản gia bên trong người. Cho tới ngoại tính sẽ ở Vĩnh Hưng Phường thậm chí trong đại trạch chịu đến xa lánh. Cả một con đường đi đều là thuộc về Vĩnh Hưng Phường phạm vi, mà Vĩnh Hưng trong phường trừ đồ phường, kỹ viện hầu như các loại cửa hàng đều có thể nói chi chít như sao trên trời. Có thể sở hữu Hoài Âm bên trong một đường phố chi, có thể nghĩ Hàn gia thực lực có khổng lồ cỡ nào. Cho dù là Hoài Âm quận thái thú nhìn thấy chủ nhà họ Hàn cũng phải lịch thiệp ba phần. Doanh Nguyên rất sớm hạ chỉ ý, bảo là muốn đến tham quan Hàn gia, để Hàn Kình Thương sớm chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ Hàn gia như gặp đại địch giống như vậy, trong ngoài thu thập một sạch sành xanh. Hàn Kình Thương rất coi trọng lần này quốc quân đến, vì là nên tiếp hắn, làm rất nhiều chuẩn bị. Những này chuẩn bị cũng không có vẻ keo kiệt, cũng không có vẻ phô trương lãng phí, Hàn Kình Thương tự nhận là vừa vẫn thích hợp. Ở ngay hôm đó sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Hàn Kình Thương cũng đã xuất lĩnh Hàn gia một đám trưởng lao hay là tuổi trẻ một đời bên trong kiệt xuất, ở Vĩnh Hưng Phường đền thờ trước cung nên thành giá. Ai ngờ tới gần giữa trưa, cũng không thấy quân thượng tung tích. Hàn Lực đứng ở Hàn Kình Thương phía sau, nhẹ giọng dò hỏi, "Phụ thân, cái này quân thượng đến tột cùng còn đến hay không? Chúng ta cũng đã ở đây chờ tam bốn canh giờ." Hàn Kình Thương nói, "Quân thượng kim khẩu ngọc luôn, nói đến nhất định sẽ tới, chúng ta chờ là tốt rồi, cho dù là chờ một ngày một đêm, cũng phải ở chỗ này chờ đợi." Hàn Lực hơi khom lưng ôm quyền, liền không còn hé răng. Sau đó lại nghe Hàn Kình Thương nói, "Đây là chúng ta Hàn gia biểu hiện trung tâm thời cơ, vị này tiền nhiệm không đến bao lâu quốc quân, có thường nhân khó có thể với tới hùng tài đại lượng." Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ đem toàn bộ Tần quốc đẩy hướng một cái xưa nay chưa từng có đỉnh phong. Dù sao, tuy nói Tần quốc lịch đại quân chủ đều có đối ngoại đã xảy ra chiến tranh, thế nhưng chỉ có hiện nay quân thượng đánh bại một cái công quốc. Hơn nữa, quân thượng cá nhân hắn tu vi võ đạo, có người nói cũng đã đạt đến ngũ cảnh, nếu tin tức chân thực, như vậy, chỉ cần quân thượng tại nhiệm một ngày, Tần quốc sẽ không có thể so với hôm qua càng kém. Hàn gia mọi người, nghe được gia chủ nói về sau, ở trong lòng đều có trầm tư. Hoặc là, chính như gia chủ từng nói, nắm lấy lần này thời cơ, cùng hiện nay quân thượng kiến lập cảm tình, tối thiểu cũng có thể để Hàn gia ở quan rượu trăm năm. Vào lúc giữa trưa, Doanh Nguyên ngồi ở ngự liễn, mang 3000 thị vệ đi tới Vĩnh Hưng Vương. Hàn gia mọi người thấy ngự liễn đến, chính là cùng nhau quỳ trên mặt đất, hô to quân thượng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Cái này thật đúng là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Bọn họ chờ đợi quốc quân đã chờ đợi rất lâu. Đây là Doanh Nguyên cố ý hành động. Mục đích chính là muốn để Hàn gia mọi người ăn trước cái chức không lớn không nhỏ hạ mã uy. Nếu bọn họ tiếp tục tại Vĩnh Hưng Vương trước chờ đợi cũng là thôi. Nếu không phải các loại, đại khái có thể trị bọn họ một cái đại bất kính chi tội. Doanh Nguyên tự mình dưới ngự liễn, đi tới Hàn Kình Thương trước người, đem hắn chậm rãi dịu dắt đứng lên, thành khẩn nói, quả nhân nghe nói, lão gia chủ năm nay đã trăm tuổi cao tuổi. Mặt đất lạnh lẽo, lão gia chủ hay là không nên khách sáo, để ngươi người sau lưng đều đứng lên đi. Hàn Kình Thương nghe tiếng hơi sững sờ. Đây là loại nào diễn xuất? Hôm qua còn bá khí vô cùng, hôm nay liền trở nên như thế người hòa ái gần gũi. Hàn Kình Thương chắp tay nói, đa tạ quân thượng thương cảm lão hủ, quân thượng để cho các ngươi tất cả đứng lên, các ngươi liền đứng dậy đi. Hàn gia mọi người sau khi đứng dậy, cùng nhau chắp tay nói, đà tạ quân thượng. Doanh Nguyên lôi kéo Hàn Kình Thương cánh tay, hướng về Vĩnh Hưng trong phường đi đến. Hôm nay Vĩnh Hưng phường đầu này phố thương nghiệp, toàn bộ không tiếp khách, chỉ lo quay rối đến quân thượng an bình. Hàn gia mọi người ở sau thân thể hắn cẩn thận từng ly từng tí một tùy tùng. Doanh Nguyên bên cạnh hai bên, thì là 3000 uy phong lấm lấm đái đao hộ vệ. Hắn lôi kéo Hàn Kình Thương cánh tay biên tẩu biên nói, lao ra chủ khí tức du dài, xem ra thân thể tấm còn rất cường tráng a. Quả nhân nghe nói mấy cái cọc lao ra chủ khi còn trẻ xông xáo giang hồ sự tích, bây giờ nhìn lại, anh hùng không giảm năm đó. Hàn Kình Thương cúi đầu nói, quân thượng khách khí, dù sao cũng là lão, không so được với được quân thượng ngài chính trực thịnh niên, tin tưởng ta Tần quốc ở ngài quản lý dưới, nhất định có thể đi tới cường thịnh. Doanh Nguyên bước ra bước chân rất lớn, nếu không phải là Hàn Kình Thương có võ giả tu vi nội tình, chỉ sợ hôm nay rất khó đuổi tới hắn tốc độ. Lao gia chủ tục danh gọi là Hàn Kình Thương. Doanh Nguyên đột nhiên hiếu kỳ hỏi, Hàn Kình Thương nói, hồi quân thượng, đây đúng là lão hủ tên. Doanh Nguyên giả vờ cười to nói, tên rất hay. Kình Thương hai chữ, lão gia chủ đủ để có thể xưng tụng tuổi già trí chưa già, chỉ ở ngàn dặm cái này tám chữ. Hàn Kình Thương tâm lý hoảng hốt, cố gắng tự chấn định nói, quân thượng, đây là lão hủ lúc mới sinh ra, vong phụ cho đạt được tên, nếu quân thượng cảm thấy lão hủ danh tự này thiếu sót làm, trở lại, lão hủ liền đổi cái tên, lão hủ cũng như thế một đám lớn số tuổi, cái nào còn có cái gì chí hướng, liền nghĩ, Hàn gia cái này cả một nhà người, có thể bình an là tốt rồi. Doanh Nguyên lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, đơn giản là cái tên thôi, huống chi, danh tự này, lão gia chủ đều dùng 100 năm, quả nhân ha có thể như vậy không có tình người. Hơn nữa, chỉ muốn các ngươi Hàn gia một lòng vì nước vì là dân. Quả nhân bảo vệ các ngươi bình an. Hàn Kình Thương nói, chỉ cần quân thượng có thể cao hứng, chính là ta Hàn gia chi phúc, chỉ là tục danh mà thôi, cho dù là khó hơn nữa sự tình, chúng ta Hàn gia cũng đồng ý ra sức châu ngựa. Doanh Nguyên nghiêm mặt, tung ra Hàn lão gia chủ cánh tay, nói, lời ấy thật chứ? Hàn Kình Thương dừng bước lại, chắp tay nói, lão hủ nói, đều là lời tâm huyết. Đồng thời trong lòng còn đang lầu bầu, sẽ không quốc quân lại có cái gì làm khó dễ nhân sự tình muốn đi dặn dò chứ? Ai biết sau một khắc, quốc quân lại là nói như vậy nói, được, câu nói này, quả nhân ghi ở trong lòng, quả nhân nghe nói, các ngươi Hàn gia lấy làm lá trà sinh ý làm chủ. nắm giữ toàn quốc đầy đủ 7 thành trở lên lá trà tư nguyên. Hàn Kình Thương ôm quyền nói, hồi quân thượng, lá trà dù sao cũng là tiểu đạo thôi. Lợi ích không có bao nhiêu, cho dù là nắm giữ 7 thành tả hữu lá trà sinh ý, thu nhập cũng rất mỏng manh. Hắn hiện tại trong lòng càng ngày càng cảm thấy, phải cẩn thận trước mắt vị này quân thượng. Bởi vì Hàn gia trưởng toàn quốc lá trà 7 thành tả hữu sản lượng chuyện này, chỉ có Hàn gia người nội bộ biết rõ. Số liệu này rất to lớn, có thể coi là kế, rất khó nhất thời giữa sẽ liền đưa ra đáp án. Thế nhưng là quân thượng lại biết tình huống. Nhìn dáng dấp, còn rất hiểu biết chuyện này. Vậy thì không thể không ý vị sâu xa. Doanh Nguyên cười nói, các ngươi Hàn gia, chủ sinh lá trà, là đại hưởng bảo. Đây đối với người đời mà nói, cũng không phải bí mật gì. Hàn Kình Thương nhún nhường dễ bảo ti kính nói, hồi quân thượng, sát thực lớn hưởng bảo, chúng ta Hàn gia đã vì quân thượng chuẩn bị một ít hưởng bảo, hy vọng quân thượng ngài có thể không muốn ghét bỏ, mang ở đi dạo thiên hạ trên đường, chậm rãi uống. Doanh Nguyên gật gù, không nói chuyện. Làm nhảy vào Hàn gia đại trạch trước, Doanh Nguyên dừng bước lại, như là đột nhiên muốn tìm một chuyện giống như vậy, nói, thẳng thắn quả nhân liền đem đại hưởng bảo phong làm nước trà đi, cùng dân cùng vui. Hàn Kình Thương nghe tiếng sững sờ tại chỗ cũ. Khi phản ứng lại, lập tức quỳ trên mặt đất, phía sau người nhà họ Hàn cũng là như thế, mọi người chỉ nghe lão gia chủ cảm động đến rơi nước mắt nói, thảo dân Hàn Kình Thương, bái tạ quân thượng. Đại hưởng bảo, bị quân thượng tự mình mệnh danh là nước trà. Sau đó lợi nhuận cùng với mua nhu cầu, khẳng định sẽ gia tăng thật lớn. Không chỉ riêng trong ngắn hạn, có thể đối với Hàn gia sản sinh cự đại lợi nhuận, coi như là sau đó, cũng là có sâu xa sức ảnh hưởng. Đại Tân Quốc trà, đại hưởng bảo. Chủ sinh ra từ Hoài Âm Hàn gia. Khẩu hiệu này nếu đánh ra đi, đều sẽ để Hàn gia thế gia địa vị càng vững chắc. Doanh Nguyên cười đem Hàn Kình Thương dịu dắt đứng lên, nói, Hàn gia đối với ta Tần Quốc trung thành tuyệt đối, lao gia chủ cần gì phải khách khí. Đúng, quả nhân để cho các ngươi Hàn gia hướng về Mân Nam chi cùng khổ các lão bách tính hiến cho ngân lượng, có thể chuẩn bị thỏa đáng. Hàn Kình Thương nhíu mày đầu, nói, quân thượng yên tâm, đang tại khẩn cấp chủ bị ở trong. Doanh Nguyên vừa nghe, nhíu mày đầu, cười nói, Hàn gia không hổ là đại gia tộc, có đảm đương, quả nhân rất cảm kích các ngươi Hàn gia. Nói vậy các ngươi khẩn cấp chủ bị ngân lượng, đích thị là số lượng không nhỏ chứ. Chương 79. Xảo trá Hàn gia Hàn Kình Thương sắc mặt dần dần có chút biến hóa, bất quá nhưng che giấu vô cùng tốt, cúi đầu, không có bị quốc quân nhìn thấy, hồi quân thượng, Mân Nam chi bách tính, luôn luôn nghèo khó, vì lẽ đó, lần này quên tiền, ta Hàn gia dự định quên ra 2 triệu lượng bạch ngân, không biết cái này số lượng có thể hay không làm cho quân thượng ngài thỏa mãn. Doanh Nguyên cười gật đầu, nhanh chân bước vào Hàn gia đại trạch. 2 triệu lượng, đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút quá ít. Như là loại này thế ra, một năm không kiếm lời cái 10 triệu lượng, Doanh Nguyên đều không tin. Hàn Kình Thương sắc mặt biến ảo không ngừng, giống như đang suy đoán cái này số lượng có vấn đề hay không. Quên thiếu khẳng định không được, quên nhiều máu thiệt thòi, 2 triệu lượng, hắn tự nhận là vừa vặn thích hợp, coi như là bận tâm quốc quân thể diện. Chỉ bất quá xem quốc quân ý này, dường như là có chút chưa hết cảm giác ra. Lướt qua luyện võ trường cùng với một chỗ trống trải khu vực, Doanh Nguyên chính là từ Hàn Kình Thương dẫn đường, đi vào một cái dài hành lang. Hành lang hai bên dũng đường tướng hàm, núi giả san sát, vái thạch đá lởm chởm, tường viện sơn hồng dường như bị dội mực đi tới, uy nghiêm cao to. Trong sân kỳ quan tinh xảo không ít, có chút liền ở trong vương cung đều chưa từng tồn tại. Doanh Nguyên cẩn thận xem xét một hồi tòa này Hàn gia đại trạch, bật thốt lên, lão gia chủ, các ngươi cái này Hàn gia thật đúng là khí phái, coi như là cùng quả nhân Hàm Dương cung so với, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí có chút quan cảnh, liền ngay cả quả nhân Hàm Dương cung cũng chưa từng nắm giữ. Hàn Kình Thương chắp tay nói, quân thượng khách khí, nếu là ta Hàn gia bên trong có cái gì quân thượng yêu thích vật rất, chỉ cần quân thượng nói một tiếng, tất tự mình làm quân thượng chuyển tới Hàm Dương cung bên trong. Doanh Nguyên cười to nói, đây đều là ngươi Hàn gia đời nào người đánh xuống gia nghiệp, quả nhân sẽ không làm đoạt nhân chuyện tốt. Hàn Kình Thương chân thành nói, quân thượng lời ấy sai rồi, nếu không phải là ngài vì quốc gia ngày càng vất vả, cái nào còn có chúng ta Hàn gia hôm nay tất cả, nếu không có quân thượng ngài, phòng chứng nơi này tất cả sớm đã bị ngoại địch cướp bóc. Vì lẽ đó, chúng ta Hàn gia đồ vật chính là quốc quân đồ vật, quân thượng ngài nếu là yêu thích, cầm thuận tiện, điều này cũng sẽ là ta Hàn gia vinh diệu. Doanh Nguyên vô vỗ lão gia chủ vai, một mặt vui mừng nói, nếu ngươi thật là nghĩ như vậy, cũng không uổng công quả nhân không sợ sinh tử cự địch với đất nước cửa ở ngoài. Hắn đi tới Hàn gia chính đường, ngồi ở chủ vị. Hàn gia đoàn người đứng đại đường ở trong, không có quốc quân mệnh lệnh, bọn họ không dám ngồi xuống. Doanh Nguyên tại đánh lượng Hàn gia thính đường, không tính đặc biệt đặc sắc, thế nhưng thắng ở nghiêm ngặt có thứ tự, biểu dương gia đại thế gia mới có cái kia phần nghiêm cẩn. Hết thảy đều là như vậy trung quy trung cụ. Hàn Kình Thương trưởng tử Hàn Lực tự mình làm quốc quân chén trà nhỏ rót nước, ở một bên hầu hạ. Trà thơm chậm rãi tung bay lên, để Doanh Nguyên nghe nóng rung lên. Hắn nắm lên chén trà, uống xoàng một cái. Trà thơm thấm ruột thấm gan, nhập khẩu trước tiên khổ sau thơm, dư vị vô cùng. Hàn gia tất cả mọi người ở cẩn thận từng ly từng tí một quan sát quân thượng vẻ mặt. Đây là bọn hắn Hàn gia trà ngon nhất diệp, cũng không biết có hợp hay không quân thượng khẩu vị. Một cái trà thơm vào bụng, Doanh Nguyên quan sát vẻ mặt mọi người, khẽ mỉm cười nói, trong ngày thường quả nhân có rất ít thời gian có thể thưởng thức trà dấu tài, bất quá trà này. Nói tới chỗ này, Hàn gia vẻ mặt mọi người trong nháy mắt cũng khẩn trương lên. Doanh Nguyên thấy thế cười cười, trà là tốt trà. Người nhà họ Hàn nghe tiếng lông mày có thể ung dung, tâm trạng chính là thở ra một hơi. Hàn Kình Thương lúc này chắp tay nói, quân thượng, trà này là dùng ta Hàn gia trà ngon nhất diệp phao, loại này đại hồng bảo lá trà, hàng năm cũng là chỉ sinh 2 cân mà thôi, nếu là quân thượng yêu thích, hàng năm chúng ta đều muốn loại này chân quý lá trà, từ Vũ Di Sơn đưa đến Hàm Dương, cung cấp quân thượng phẩm dùng. Doanh Nguyên kinh ngạc nói, lá trà này, một năm chỉ có 2 cân sản lượng. Hàn Kình Thương gật gù, ở Vũ Di Sơn phụ cận cũng chỉ tìm tới 6 cây xưa nhất cây trà, mà cái này 6 cây cây trà, hàng năm sản lượng cũng chỉ có 2 cân. Doanh Nguyên chối từ nói, đã như vậy, quả nhân lại sao tốt thu hết? Hàn Kình Thương nói, trà này diệp chất chứa linh vận, thường xuyên dùng để uống, đối với tu vi tăng tiến có rất lớn trợ giúp, quân thượng nếu là cần, chúng ta Hàn gia tự nhiên chắp tay dâng. Doanh Nguyên cười một tiếng nói, nếu chỉ có vậy, quả nhân liền nhận các ngươi Hàn gia phần này đại lễ, chỉ bất quá, thu hết dưới, có chút không có tình người, như vậy đi, hàng năm chỉ cần cho quả nhân 1 cân là được, còn lại 1 cân, hay là các ngươi Hàn gia hưởng dụng đi. Hàn Kình Thương ôm quyền nói, đa tạ quân thượng ban ơn. Đã đến buổi trưa, chính là dùng cơm thời gian. Doanh Nguyên cố ý tuyển ở Hàn gia trong đại trạch một chỗ trong lương đình hưởng dụng cơm trưa. Các tướng sĩ ở bốn phía cảnh giới. Hàn Kình Thương tự mình làm quốc quân bưng lên món ngon, chờ món ăn lên một lượt tề chi về sau, Doanh Nguyên hướng về hắn nói, lao gia chủ, ngươi cũng đừng đứng, cùng một nơi tọa hạ ăn đi. Hàn Kình Thương mở miệng nói, thảo dân không dám, thảo dân sao có thể cùng quân thượng cùng bàn dùng nữa. Doanh Nguyên cười nói, lao gia chủ, ngồi xuống đi, bồi quả nhân cùng một nơi ăn. Hàn Kình Thương lần thứ hai chối từ lên. Doanh Nguyên nói, quả nhân để ngươi ngồi xuống, ngươi cứ ngồi dưới, không cần nhiều lời. Như vậy, Hàn Kình Thương mới ngồi tại chỗ. Giờ khắc này, Hàn gia có vị thiếu nữ cùng thiếu niên, chính ghé vào một tòa núi giả phía sau, nhìn trong lương đỉnh lao gia chủ cùng một thân thể hoa bảo quân thượng đang ngồi ở cùng một nơi. Hắn chính là quốc quân sao? Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để cho bọn họ nghe được. Quân thượng thật đúng là cùng trong truyền thuyết không giống, nghe đồn nói, quân thượng vóc người khôi ngô, bá khí lộ ra ngoài, hiện tại tại sao là một bộ tao nhã nho nhã dáng vẻ? Tỷ, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, cường đại ngụy quân, đến cùng là đúng hay không hắn dẫn người đẩy lùi. Ngươi xem ra ra phản ứng liền biết, ngươi lúc nào từng thấy, như vậy cũng đúng ra ra. Đương nhiên, đây chỉ là Hàn gia một cái nhỏ ảnh thu nhỏ, hiện nay toàn bộ Hàn gia, nhưng phàm là gặp qua quân thượng người, đều tại tâm lý suy đoán, vị này quốc quân chỗ lợi hại. Hàn Kình Thương ngồi ở trong lương đình về sau, không dám động đũa. Doanh Nguyên nhìn đầy bàn món ngon, trải qua một vị thị vệ thử món ăn, cũng là chỉ ăn một hai ngụm mà thôi. Hàn Kình Thương thấy thế, ôm quyền nói, quân thượng, thế nhưng là cơm nước không hợp ngài khẩu vị. Doanh Nguyên lắc đầu một cái, rên rỉ thở dài. Hàn Kình Thương nói, quân thượng ngài thở nhỏ ăn quen thiên hạ sơn hào hải vị, chúng ta cái này nông thôn cơm nước, có chút bất tận ý người, còn quân thượng chớ nên trách tội. Doanh Nguyên lần thứ hai lắc đầu một cái, mở miệng nói, quả nhân cũng không phải là bởi vì cái này, mà là trong lòng có khối đá lớn ngăn ở tâm lý, chậm chạp không thể hạ xuống, vì vậy có chút muốn ăn bẩn cùng thôi. Hàn Kình Thương nghe tiếng, hơi nhướng mày, không biết là chuyện gì, lại như vậy quá yếu nhiễu quân thượng. Doanh Nguyên rộng mở đứng dậy, quay lưng Hàn Kình Thương, đứng chắp tay nói, quả nhân biết rõ các ngươi Hàn gia trung thành tuyệt đối, thế nhưng là trong triều luôn có một ít kẻ xấu đồ, nói các ngươi Hàn gia lại ẩn giấu tài thu, trốn thuế lậu thuế, ngươi nói chuyện này có thể hay không khí? Quả nhân hôm nay đến các ngươi Hàn gia, chính là muốn nhìn một chút, các ngươi Hàn gia đến tuột cùng có hay không có làm ra như vậy sự tình. Bây giờ nhìn thấy các ngươi Hàn gia, gia đại nghiệp đại, há sẽ quan tâm nho nhỏ này thuế bạc? Hàn Kình Thương nghe tiếng, kinh hại đến biến sắc, vội vã vì nói, quân thượng, cái này đích thị là có ý đồ nhằm vào ta Hàn gia bên trong người, ở ngậm máu phun người, hy vọng quân thượng ngài có thể minh giám a. Xa xa đứng ở tròi nghỉ mát ở ngoài Hàn gia mọi người, tuy nhiên không biết tình huống thế nào, thế nhưng gia chủ cũng quỳ, chính mình ngốc đứng, tóm lại phải không được, vì vậy liền cũng quỳ xuống tới. Doanh Nguyên liền vội vàng đem Hàn Kình Thương dịu dắt đứng lên, trịnh trọng việc nói, Hàn gia trung thành tuyệt đối, là tuyệt đối sẽ không làm cảm giác có lỗi với triều đình sự tình, chuyện này, quả nhân tâm lý rất rõ ràng, rất minh bạch, lao gia chủ không cần lo lắng. Hàn Kình Thương con mắt đều sắp muốn bỏ ra nước mắt, hắn cảm động đến rơi nước mắt nói, lão hủ, đa tạ quân thượng tín nhiệm, ta Hàn gia cũng không dám làm ra loại kia đại nghịch bất đạo sự tình đến a. Dựa theo đại tần luật lệnh, nhưng phàm là thương nhân, một khi phát hiện trốn thuế lậu thuế sự tình, tài sản trực tiếp tịch thu, toàn gia lưu vong phi lam. Vì lẽ đó, Hàn Kình Thương nghe được quốc quân nói về sau, mới sẽ có vẻ như vậy giật mình. Hàn gia là có lậu thuế sự tình, thế nhưng làm như vậy, lại không chỉ riêng chỉ có Hàn gia, toàn thiên hạ thế gia đều có từng làm. Đây là mọi người đều ngầm hiểu ý sự tình. Nhưng đây là tại đời trước quốc quân nhận chức trong lúc làm việc a. Từ khi bạo phát quốc nạn tới nay, Hàn gia có tiền xuất tiền, mạnh mẽ xuất lực, cũng là phí không ít sức lực. Doanh Nguyên đăng cơ sau đó, Hàn gia lại càng là càng đê điều, trước đây một ít du tẩu cùng pháp luật biên giới sinh ý hoặc là cách làm, toàn bộ dừng lại, chỉ sợ bị quốc quân nhảy ra đến nghiêm trị. Ai cũng không muốn trở thành thứ hai Ân gia. Doanh Nguyên nói, lao gia chủ a, ngươi cũng biết, quả nhân vừa đăng cơ, ở trong triều còn chưa kiến lập chính mình thành viên tổ chức. Ở tình huống như vậy, đối mặt toàn triều văn võ, đối với các ngươi Hàn gia nghi vấn, quả nhân cũng rất bất đắc dĩ, dù sao cũng là cô lập khó chống. Ngươi nói, chuyện này chỉ có quả nhân một người tín nhiệm, thì có ích lợi gì đây? Hàn Kình Thương tâm lý đau khổ cùng cực, ngoài miệng miễn cưỡng cười vui nói, quân thượng, có chuyện ngài sẽ không ngại nói thẳng đi. Ai? Doanh Nguyên đầu tiên là từng tầng thở dài, sau đó chậm rãi mở miệng nói, mặc kệ các ngươi Hàn gia đến cùng có hay không có trốn thuế lậu thuế, chỉ cần lấy ra một điểm tiền, đi Mân Nam, Linh Nam chi địa kiến thiết, lượng trước cái kia toàn triều văn võ cũng không có lời nào để nói, dù sao cứ như vậy, các ngươi Hàn gia nhưng là chiếm cứ lấy đại nghĩa, hơn nữa, còn có quả nhân ở thay các ngươi Hàn gia đánh nghiệp trợ, chuyện này nhất định có thể an ổn đi qua. Đã như thế, các ngươi Hàn gia cũng sẽ không xảy ra sự tình, quả nhân tâm lý cái này khối đá lớn cũng sẽ thả xuống. Lão gia chủ cớ sao mà không làm đây? Hàn Kình Thương cười khổ nói, thảo dân minh bạch, quân thượng, không biết ta Hàn gia muốn xuất ra bao nhiêu tiền thích hợp đây. Doanh Nguyên nói, quả nhân đối với tiền không có hứng thú, cũng đối tiền không có khái niệm gì, vì lẽ đó, các ngươi muốn cầm ra bao nhiêu, cũng có thể, xem các ngươi tâm ý, chủ yếu là để văn võ bá quan nhóm biết rõ, các ngươi đã ở dân gian chiếm cứ đại nghĩa. Hàn Kình Thương nghe tiếng về sau, hít sâu vào một hơi, khom người, hướng về quốc quân rỗi ra một ngón tay, thí dò hỏi, quân thượng, 10 triệu lượng có thể sao? Đây là chúng ta Hàn gia 2 năm tới nay kiếm được sở hữu ngân lượng. Doanh Nguyên gật đầu khen ngợi nói, lao gia chủ à, cũng có thể, lấy ra bao nhiêu tiền, xem các ngươi tâm ý. Quả nhân cũng nói, số tiền này là muốn quả nhân dùng để ngăn chặn văn võ bá quan miệng. Hàn Kình Thương khẽ cắn răng, lần thứ 2 quỳ xuống nói, quân thượng, 15 triệu 2, hơn nữa trước muốn hiến cho 2 triệu lượng, tổng cộng 17 triệu 2, đây đã là chúng ta Hàn gia, hiện nay có hiện ngân, còn hy vọng quân thượng có thể tha thứ một chút ta Hàn gia, biết rõ ta Hàn gia trung tâm. Chương 80. Lô Kiếm Tinh dùng qua cơm trưa, Doanh Nguyên ly khai Hàn gia, đi tới hành cung. Mặt hướng thẳng như một tấm gương hồ nước, hắn im lặng không lên tiếng. Vẻ mặt có chút nghiêm trọng, tựa hồ ở vì sự tình gì mà lo lắng. Tiêu Hoài Ngọc đứng ở phía sau hắn, cũng không dám ngôn ngữ, chỉ có thể như vậy yên lặng ngồi tiếp hắn. Đại khái quá dòng dã một canh giờ, Doanh Nguyên mới xoay người nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc, nói một câu như vậy ý vị sâu xa, không hổ là mọi người công nhận thế gia, chỉ vì quả nhân một phen ngôn ngữ, đúng là móc ra hơn 10 triệu lượng bạc. Nghe tiếng, Tiêu Hoài Ngọc có vẻ càng kinh ngạc. Hắn là một vị võ tướng, tuy nhiên không hiểu lắm tiền tài đồ vật, thế nhưng đối với 10 triệu lượng, cũng có một cái đại thể khái niệm. Hiện nay, Tần Quốc một năm thu thuế, đại khái chỉ có 60 triệu lượng bạc ngân. Mà hắn ra, dĩ nhiên có thể chủ động móc ra 17 triệu 2 hiện ngân. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu thế gia hoàn toàn nắm giữ Tần Quốc mạch máu kinh tế. Doanh Nguyên đứng chắc tay, ánh mắt sắc bén nói, đại tần 10 đạo, một đạo nhất thế gia, chỉ bằng những một cái Hoài Nam đạo hàng gia, lại có thể lấy ra nhiều như vậy hiện ngân, không thể không tra. Tiêu Hoài Ngọc trịnh trọng ôm quyền nói, quân thượng, mặt tướng lập tức đi an bài việc này. Doanh Nguyên lắc đầu một cái, nói, chuyện này, quân đội không thể ra tay, chấp nhận gần cẩm y liễu vệ thống lĩnh gọi đến, quả nhân có việc dặn dò. Tiêu Hoài Ngọc gật gù, đi chấp nhận gần cẩm y liễu vệ thống lĩnh gọi đến. Doanh Nguyên biểu hiện càng nghiêm trọng. Chuyện này, như không tra rõ, chỉ sợ triều đình đối với thế gia trường khống cũng chỉ có thể hạn chế ở mặt ngoài. Quá chốc lát, Doanh Nguyên ngồi ở trên một chiếc thuyền nhỏ thả câu. Mặt sông bên trên mức độ như gương, ánh sáng mặt trời rải xuống ở trên mặt nước, dường như nhu hòa vầng sáng phiêu phủ ở mặt sông. Sóng nước lấp loáng, có một phen đặc biệt rất khác biệt cảnh sắc. Thuyền nhỏ ngừng ở trên mặt hồ, đã thời gian rất lâu, thế nhưng trong lúc này, Doanh Nguyên không có câu đi lên một con cá. Tiêu Hoài Ngọc mang theo cẩm y diệ vệ tổng kỳ quan viên Lô Kiếm Tinh đi tới trên thuyền nhỏ về sau, người sau vốn định hướng về hoàng đế chắp tay thi lễ, thế nhưng bị người trước cấm khẩu nhắc nhở. Lô Kiếm Tinh minh ý, chính là đứng ở Tiêu Hoài Ngọc phía sau, cũng không nhúc nhích, tận lượng khống chế chính mình hô hấp, không nên quá nặng, chỉ lo quấy nhiều đến quân thượng. Quá nửa thường, Doanh Nguyên tu lên cần câu. Tiêu Hoài Ngọc cùng Lô Kiếm Tinh hai người, nhìn thấy dây câu phần cuối, đúng là không có lưỡi câu, chính là từng người vừa sửng sốt. Hắn thu lên cần câu, giao cho bên người một tên thị vệ về sau, cũng không có đứng dậy, mà là ngồi ở mũi thuyền, nhìn trước mắt một chút không tới phần cuối mặt hồ. Đến. Doanh Nguyên nói. Tiêu Hoài Ngọc ở phía sau hắn chắp tay nói, hồi quân thượng, đã xem Hoài Âm quận cẩm y liễu vệ tổng kỳ quan viên gọi tới. Ngôn ngữ vừa rơi xuống đất, Lô Kiếm Tinh chính là ôm quyền nói, ti chức cẩm y liễu vệ tổng kỳ quan viên Lô Kiếm Tinh, bái kiến quân thượng. Nói xong cũng là quỳ gối trên thuyền, từng tầng dập đầu, cung chúc quân thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Doanh Nguyên nhẹ nhàng phất tay. Tiêu Hoài Ngọc đối với hắn nói, đứng dậy đi. Lô Kiếm Tinh hơi đứng dậy, ôm quyền nói, tạ quân thượng. Hắn giờ khắc này tâm tình là có chút kích động. Hiện nay, sinh động ở toàn quốc các cẩm y liễu vệ đã có trên vạn người, tại đây trên vạn người có thể nhận được quốc quân triệu kiến, cũng là chỉ có mấy người mà thôi. Mà ngày hôm nay, mấy người này có thể có chính mình, đây là lớn đến mức nào vinh hạnh a. Doanh Nguyên đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, ngươi tại Hoài Âm quận bao lâu? Lô Kiếm Tinh sững sờ, suy tư chốc lát, nói, hồi quân thượng, ti chức ở Hoài Âm quận đã có nửa tháng lâu dài. Doanh Nguyên gật gù, nửa tháng này tới nay, có từng đã điều tra Hàn gia. Lô Kiếm Tinh trong lòng cả kinh, bẩm báo chi tiết nói, ti chức nhận được nhiệm vụ là quan sát quanh thân huyện quận quỷ bị việc, đối với Hàn gia, ti chức không có nhận được bất cứ mệnh lệnh gì, vì lẽ đó cũng không có điều tra Hàn gia. Doanh Nguyên nói, trong bóng tối điều tra một hồi Hàn gia, không cần giám thị, thế nhưng quả nhân phải biết, Hàn gia gần nhất 10 năm qua sở hữu tiền tài khởi nguồn cùng với Hàn gia mỗi người sở hữu vi phạm loạn kỷ việc, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đả thảo kinh xả, chuyện này chỉ có thể ở trong bóng tối điều tra, không thể để người nhà họ Hàn nhận ra được, cho dù là tìm tới Hàn gia tội gì chứng, cũng không có thể lộ ra, càng không thể một mình làm chủ. Lô Kiếm Tinh tuy nhiên không biết tại sao, đột nhiên muốn điều tra vì dân trừ hại Hàn gia, thế nhưng, quân thượng chỉ lệnh, hắn không dám vi phạm, cũng không dám hỏi cho ra nhẽ. Quân thượng yên tâm, ti chức lập tức bắt tay đi làm việc này. Doanh Nguyên khen ngợi giống như gật đầu nói, một tháng kỳ hạn, hoàn thành việc này, quả nhân từng tầng có thưởng, đi xuống đi. Lô Kiếm Tinh ôm quyền nói, vâng, ti chức Lô Kiếm Tinh xin cáo lui. Hết lần này tới lần khác cường điệu chính mình tính danh, ý tứ đã rất rõ ràng. Doanh Nguyên mỉm cười, không làm gặp lại. Lô Kiếm Tinh lui ra, Tiêu Hoài Ngọc khó hiểu nói, quân thượng, nếu như điều tra đến Hàn gia có vấn đề gì, vì sao không phải xử theo pháp luật? Doanh Nguyên sắc mặt bình tĩnh nói, nước quá trong ngắt không có cá, cái này trong thiên hạ bất kỳ thương nhân cũng không nhịn được tra. Khó nói điều tra ra tội danh, liền muốn liền chính phương pháp. Lâu như vậy này dĩ vãng, thiên hạ người phương nào còn dám ở trên mũi đao kiếm tiền? Quả nhân có thể cho phép bọn họ phạm tội, có thể vi phạm quốc pháp kiếm tiền, chỉ cần bọn họ có thể đem Thương Hải quấy đục, quả nhân liền có thể đục nước béo cỏ. Ý hắn đang minh xác bất quá. Thương Hải nước một khi trong suốt, Tần quốc thương nghiệp giá trị sản lượng khẳng định sẽ giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng một khi nước đục, các thương nhân đều sẽ liên hợp ở cùng một nơi, thương nghiệp liền sẽ liên hệ, thị trường liền sẽ ổn định, vũng nước đục cũng có lợi cho doanh nguyên hướng về bọn họ ra tay. Đương nhiên, cho phép bọn họ phạm tội điều kiện tiên quyết, phải không muốn ồn ào chết người, phải không muốn phản quốc. Thế nhưng là cứ như vậy, Tiêu Hoài Ngọc thì có mới nghi hoặc, quân thượng, đã như vậy, vì sao còn muốn không chối từ gian lao điều tra thế ra? Chúng ta liền dứt khoát mở một mắt, nhắm một mắt là được. Doanh nguyên lắc đầu nói, quả nhân biết rõ bọn họ làm chuyện gì cũng không biết bọn họ làm chuyện gì, trên bản chất phải không tương đồng. Quả nhân nắm giữ bọn họ tội trạng, mạng bọn họ, nó cũng có nghĩa là nắm ở quả nhân trong tay, vậy thì như là một thanh lợi nhận, thời khắc treo ở bọn họ trên đầu, cứ như vậy, bọn họ liền sẽ vì quả nhân mà thỏa hiệp. Hôm nay cái này 17 triệu lượng bạc, chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi. Tiêu Hoài Ngọc tính thăm dò nói, quân thượng là ý nói, bọn họ đều là vũng nước đục bên trong ngư nhi, mà chúng ta là câu cá người. Doanh Nguyên cười nói, đúng vậy, cái thí dụ này rất là thỏa đáng. Hơn nữa, hay là người nguyện mắc câu, không muốn ngư nhi, cũng chỉ có thể chết ở vũng nước đục bên trong, đồng ý ngư nhi, còn có thể sống thêm điểm thời gian. Tiêu Hoài Ngọc nghiêm mặt nói, không hổ là quân thượng, bày mưu tính kế phần này bản lĩnh quả nhiên là để mặt tướng khâm phục vô cùng. Nghe tiếng, Doanh Nguyên cười to hai tiếng, sau đó xoay người, chỉ vào hắn mũi, cười mắng, ngươi à, cũng học hội lĩnh hót. Tiêu Hoài Ngọc đuốt chính mình sau gáy, lúng túng cười rộ lên. Doanh Nguyên xoay người, mặt hướng đại hạ, đứng chắc tay, trong lòng đang trầm tư cái gì. Miếu đường giang hồ, hắn đều muốn có. Nếu như nói, giang hồ tông môn thế lực là nửa tòa giang hồ, như vậy thế gia chính là mặt khác nửa tòa giang hồ. Bây giờ, có lục đại thánh địa tông môn thần phục, còn kém thế gia. Chỉ cần này thế gia thần phục sau này mình, cả tòa giang hồ liền cũng xem như vào trong lực. Sau đó, ở Tiêu Hoài Ngọc nhìn kỹ, Doanh Nguyên viết xuống hai chữ lớn Xuân Thu. Tiêu Hoài Ngọc lúc này tán dương nói, quân thượng hung hoài thiên hạ, khiến người khâm phục. Doanh Nguyên lắc đầu một cái, cười nói, cũng không ý này. Tiêu Hoài Ngọc nhất thời sinh khả nghi mê hoặc, vậy còn có thể là cái nào ý tứ? Mặt tướng thật sự ngu dốt. Doanh Nguyên làm bộ một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp, làm người khó có thể nhìn tấu sâu cạn. Thoáng qua công phu về sau, Tiêu Hoài Ngọc chỉ nghe hắn ngự trọng tâm dài nói, giang hồ có ngàn năm, lấy bút viết Xuân Thu. Bất luận miếu đường giang hồ, Doanh Nguyên đều là tình thế bắt buộc, như vậy mới không hổ là một thế hệ vương. Hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ thế lực nào tổ chức hoặc là liên hợp lại có vượt qua triều đình lực lượng tồn tại. Điều tra thế ra chỉ là Doanh Nguyên bố cục một cái nhỏ bắt đầu mà thôi. Hôm nay có một việc ngược lại để Doanh Nguyên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tuyệt đối không ngờ rằng ở Hoài Âm quận Cẩm Y Liệp vệ thống lĩnh cư nhiên là Lô Kiếm Tinh. Chỉ đều không biết rõ cái này Lô Kiếm Tinh có phải là hay không kiếp trước điện ảnh và truyền hình trong tài liệu cái kia Lô Kiếm Tinh. Chương 81. Phụng chỉ trừ yêu mấy ngày về sau, Hàn gia đem 17 triệu lượng bạc sai người đưa đến Hàm Dương, giao cho hộ bộ. Từ hộ bộ thống nhất làm ra sắp xếp, đem khoản này bạc toàn bộ dùng làm trợ giúp Mân Nam chi kiến thiết. Nghe được tin tức này, Doanh Nguyên rất hài lòng, tùy theo, hắn cũng ly khai Hoài Âm quận. Ở Hoài Nam cái này khu vực, có một con sông lớn, vờn quanh sở hữu châu quận, sông này tên là Hoài Hạ. Doanh Nguyên muốn rất lâu, quyết ý hay là đi thủy lộ du lãm các quận. Không phải vậy, đi đường bộ, nhất thành nhất quận kiểm tra địa phương tình huống, quá mức lãng phí thời gian. Hoài Hà không giống đại hải, nó thủy chung là phẳng như một tấm gương, chưa bao giờ có cái gì sóng lớn ngập trời thời điểm. Mấy chiếc đại lâu thuyền chạy ở Hoài Hà, có thể nói thuận buồm xuôi gió. Căn cứ Lễ Bộ quan viên từng nói, quốc nạn thời kỳ, Hoài Hà Hà Thần thật giống gặp sự cố, bị quỷ mị thừa dịp cơ hội diệt trừ. Bọn họ một mực ở điều tra nguyên nhân, cho dù là Cẩm Y Liễu vệ cũng điều động, đến nay còn không có điều tra ra được rốt cuộc là cái quỷ gì mị giết Hoài Hà Hà Thần. Tiêu Hoài Ngọc bọn họ cũng không phải hy vọng quân thượng đi con thủy lộ này, bởi vì từ khi Hà Thần biến mất, căn cứ dân bản xứ nói, Hoài Hà con sông này trên mặt liền đánh vỡ ngày xưa cố hữu yên tĩnh. Vạn nhất nếu mà sông bên trên có cái gì không bình tĩnh tồn tại quá nhiều thành giá, vậy coi như là chết khó nhất tha thứ. Ở cự đại long thuyền bình yên vô sự chạy ở mặt sông bên trên lúc, có người trong giang hồ muốn gặp thánh giá, chính là Thiên Tuyển Thánh Địa Thánh Nữ Lý Huyền Thanh. Nàng chính là võ giả, được với mặt sông, ở lâu thuyền cách đó không xa, chính là cao giọng chắp tay, dân nữ Lý Huyền Thanh, cầu kiến quân thượng. Tiêu Hoài Ngọc đem chuyện nào báo cáo nhanh cho quốc quân. Doanh Nguyên ở lâu thuyền tầng cao nhất bên trong gian phòng, cách cửa gỗ, ngồi xếp bằng trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được Tiêu Hoài Ngọc thuật lại thanh âm về sau, hơi sững sờ, nhàn nhạt về một chữ, "Tuyên." Tiêu Hoài Ngọc gật gù, hướng về Lý Huyền Thanh mở miệng nói, "Lý cô nương, quân thượng triệu kiến." Lý Huyền Thanh lộ ra một cái mỉm cười, lúc này nhảy dựng ở lâu thuyền bên trong, như thiên thượng tiên tử, rơi vào trần thế, kinh diễm cùng cực. Có rất nhiều tướng sĩ đều là bị hoa mắt. Cái này gọi Lý Huyền Thanh nữ tử, thật sự là thật đẹp. Đẹp đến không dính khói bụi trần gian, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như vậy khấu nhân tâm huyền. Tiêu Hoài Ngọc đi tới Lý Huyền Thanh trước người, nói: "Thánh nữ các hạ, quân thượng hiện tại nhắm mắt dưỡng thần, ngài nếu là có lời gì, liền ở ngay đây nói đi." Lý Huyền Thanh nhìn về phía tầng cao nhất sang trọng nhất một gian phòng ốc, đáy mắt lấp loé nháy mắt thất lạc, gật gù, nói: "Đà tạ Tiêu tướng quân." Sau đó, nàng thở ra một ngụm trọc khí, hướng về gian phòng kia chắp tay nói: "Quân thượng, dân nữ Lý Huyền Thanh có chuyện quan trọng bẩm báo, này Hoài Hà bên trong hình như có giao long xuất hiện, ta đệ tử trong môn phái đã có 3 người bị giao long sát hại, mong rằng quân thượng có thể cẩn thận nhiều hơn, tốt nhất không cần đi con thủy lộ này." Luôn từ chuẩn xác, phần lớn là đối với Doanh Nguyên quan tâm. Người đời đối với vị này thánh nữ, phần lớn là bấm mị cùng cực, thế nhưng là, thánh nữ đối với người đời, trên căn bản xem như xem thường. Thế nhưng chỉ có đối với quốc quân, nhưng dù sao có dị dạng tâm tình, có lúc hận không được, đem tất cả mọi thứ cũng dâng hiến cho hắn. Đang ở trong phòng doanh uyên, nghe được nàng thanh âm về sau, hơi mở hai mắt ra, nhàn nhạt trả lời, "Không sao." Lý Uyển Thanh nhíu mày đầu, trong lòng vẫn là có chút sầu lo, "Quân thượng, dân nữ còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng quân thượng có thể cho phép." Nói, Doanh Uyên lạnh như băng nói, Lý Uyển Thanh cúi đầu chắp tay nói, "Dân nữ khẩn cầu quân thượng, làm cho tại hạ tùy tùng ngài đồng hành một đường." Nàng hiện nay chính là tứ cảnh vũ phu, cho dù gặp phải cái gì đột phát tình huống, nàng cảm thấy chính mình là có thể đủ trợ giúp cho hắn. "Có thể." Doanh Uyên trả lời. Lý Uyển Thanh mừng rỡ, nàng hy vọng sẽ không gặp phải con kia giao long. Tiêu Hoài Ngọc hiếu kỳ do hỏi, "Cái này Hoài Hà, lúc nào xuất hiện giao long? Vì sao trước chưa từng nghe nói qua?" Lý Uyển Thanh nói, "Trước ta vẫn là ở Hà Nam đạo hiệp trợ địa phương quan phủ loại bỏ yêu mị, đột nhiên nghe nói giặc Dương quận phủ cận một nhánh Hoài Hà nguồn gốc, có yêu quái qua lại, chính là tự mình đi vào tìm tòi hư thực, trải qua nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng tìm tới giao long nghỉ lại vị trí. Nghĩ hết tất cả phương pháp, cuối cùng bức bách giao long hiện thân, thế nhưng một phen tranh đấu dưới, lại phát hiện chúng ta căn bản không làm gì được con kia giao long, để nó chạy trốn, còn liên lụy ta ba tên sư đệ sư muội, nhất thời không quan sát, bị giao long đánh lén, trọng thương đến chết." Nói tới chỗ này, nàng giữa hai lông mày mơ hồ có chút sầu bi. Thiên sư Trương Đạo Lăng đang đứng ở nơi khác, nghe được Lý Uyển Thanh nói về sau, hắn bật tốt lên, hỏi: "Xin hỏi Lý cô nương, thế nhưng là nửa tháng trước?" Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tiêu Hoài Ngọc, hỏi: "Vị này chính là?" Tiêu Hoài Ngọc nói: "Vị này chính là Trương đạo trưởng, phụ trách hiệp trợ bệ hạ diệt trừ yêu họa." Lúc này, Trương Đạo Lăng hướng về Lý Uyển Thanh mỉm cười gật gù. Lý Uyển Thanh hướng về hắn ôm quyền nói: "Xin chào đạo trưởng, không sai, chính như đạo trưởng nói, chính là nửa tháng trước, Hoài Hà trên mới có giao long tai họa." Trương Đạo Lăng vuốt râu nói: "Vậy thì nói xuôi được. Nửa tháng trước, Doanh Uyên ở Quảng Lăng quận ban bố một đạo thánh chỉ, để thiên hạ khí vận không tại dựa vào yêu mị, vì lẽ đó, thiên hạ yêu mị muốn tiếp tục lưu lại Tân Quốc, chỉ có liên tục giết người, cướp đoạt tinh phách dương khí mới có thể. Phòng trưng cái kia giao long cũng là bởi vì khí vận một chuyện, lựa chọn bí quá hóa liều, đi hại nhân lợi kỷ con đường này." Lý Uyển Thanh hiếu kỳ nói: "Đạo trưởng ý tứ là?" Trương Đạo Lăng nói: "Không có gì, chính là nhớ tới một ít chuyện mà thôi. Lý cô nương hôm nay này đến, chính là chuyên môn nhắc nhở quân thượng phải cẩn thận cái kia giao long." Lý Uyển Thanh gật gù: "Không sai, giao long tai họa không thể khinh thường, ta nghe nói quân thượng ngày gần đây phải đi đường thủy đi dạo Hoài Nam đạo, chính là muốn tới nhắc nhở." Tiêu Hoài Ngọc thăm dò có thâm ý cười nói: "Lý cô nương có lòng, Giặc Dương quận khoảng cách Hoài Âm quận, thế nhưng là có mấy trăm dặm xa à, khắp vùng năm quận, đúng là không dễ." Lý Uyển Thanh trong nháy mắt khuôn mặt trở nên đỏ bừng: "Quân thượng lo nước thực dân, liên quan đến nước nhà, tiểu nữ tử không dám qua loa, cố ý tới đây cũng là phải." Nghe tiếng, Tiêu Hoài Ngọc cười to nói: "Lý cô nương nói cực kỳ, ngược lại là bổn tướng quân suy nghĩ nhiều." Trương Đạo Lăng mỉm cười lắc đầu, trầm mặc không nói. Lý Uyển Thanh đã sắp muốn không đất dung thần, hận không được từ thuyền giáp trên tìm cái khe hở chui vào. Sau đó, Trương Đạo Lăng đem Giặc Dương quận xuất hiện giao long sự tình nói cho Doanh Uyên. Vừa bắt đầu, Lý Uyển Thanh cũng không có báo cho biết quốc quân giao long xuất hiện xác thực vị trí. Doanh Uyên hỏi: "Giao long chỉ xuất hiện tại truyền thuyết bên trong tồn tại, đạo trưởng thực sự tin tưởng?" Xuyên Nam chi cái kia giao long đã chứng thực, thực sự không phải là chính thức giao long, mà là một cái sắp thành tinh đại mãng xà. Trương Đạo Lăng nuốt dâu trầm tư một lát sau mới mở miệng nói: "Giao long một chuyện, thật sự không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng đã có hại người tính mạng hiểm nghi, sẽ không được không tra, bần đạo yêu cầu quân thượng cho phép bần đạo đi tới Giặc Dương quận tìm tòi hư thực." Doanh Uyên cân nhắc lại lo, hướng về hắn nói: "Chuẩn." Trương Đạo Lăng chắp tay nói: "Ta quân thượng." Sau đó, hắn trở về phòng thu thập một ít đồ vật, chính là dự định xuất phát Giặc Dương. Ở hắn ly khai lâu thuyền trước, Tiêu Hoài Ngọc đội vội vàng vàng từ quốc quân bên trong gian phòng đi ra, trên hai tay nâng một đạo thánh chỉ, gọi lại sắp ngự kiếm phi hành Trương Đạo Lăng, mở miệng nói: "Đạo trưởng, lần đi gian khổ, quân thượng vì là sợ bất ngờ, cho ngài viết một đạo thánh chỉ, nói ngài nên có thể dùng được." Trương Đạo Lăng nhìn về phía quốc quân chỗ trong phòng, sâu sắc chắp tay nói: "Đa tạ quân thượng, bần đạo ít ngày nữa liền về." Ngôn ngữ vừa rơi xuống đất, chính là nắm lên thánh chỉ, ngự kiếm phi hành, như một đạo kinh hồng giống như xẹt qua thiên địa. Tiêu Hoài Ngọc nhìn Trương Đạo Lăng vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, lẩm bẩm nói: "Không hổ là đắc đạo cao nhân, thật là khiến nhân tâm sinh ngước nhìn." Lý Uyển Thanh bị Trương Đạo Lăng thủ đoạn kinh ngạc đến, nàng đi tới Tiêu Hoài Ngọc bên cạnh, xem phía trên không trùng cái kia một tia dài trường bạch vân, do hỏi: "Trương đạo trưởng là muốn đi đâu?" Cái kia một tia dài trường bạch vân chính là Trương Đạo Lăng phi hành thuật sau hình thành dấu vết. Tiêu Hoài Ngọc cũng là nhìn hắn phương hướng rời đi suy nghĩ xuất thần, nghe được Lý Uyển Thanh câu hỏi về sau, mới có hơi hoàn hồn, tựa như lẩm bẩm nói: "Phục chỉ trừ yêu." "Phục chỉ trừ yêu?" Lý Uyển Thanh hơi kinh ngạc. Hai người nhìn phương xa, cùng nhau sững sờ ở tại chỗ. Trong phòng, Doanh Uyên nhận biết được Trương Đạo Lăng rời đi, nhắm hai mắt lại, cười không nói. Chương 82. Giao Long Hồng Thủy Giặc Dương quận vị trí Hoài Hà phía nam. Trương Đạo Lăng trải qua 2 ngày điều tra cẩn thận, cuối cùng xác định giao long tung tích ngay tại 10 dặm thủy hương phụ cận. Bởi vì giao long tiềm tàng với trong nước, không dễ tìm kiếm, mạng muội tiến vào giữa sông, chỉ sợ sinh lên biến cố. Vì lẽ đó, chỉ có thể kiên nhẫn tính tình, ở phụ cận bồi hồi, bình tĩnh chờ đợi giao long chủ động hiện thân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, quân thượng cũng đã đi dạo xong tứ quận chi địa, thế nhưng là giao long hay là không gặp tung tích, nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là ngày ấy Lý Uyển Thanh loại người đã thảo kinh xà duyên cớ. Thế nhưng Trương Đạo Lăng tin chắc, giao long sớm muộn có một ngày sẽ nổi lên mặt nước, bởi vì không còn khí vận tán đồng, nó sẽ rất khó ở Tần quốc trên đất lâu dài sinh tồn được. Chờ đợi nó vận mệnh, hoặc là ly khai Tần quốc, hoặc là phải chủ động nhiệt thân, đi thôn phệ người sống huyết đủ, bổ dưỡng bản thân, đặt đến cảnh giới vững chắc, bằng không, theo khí vận tiêu tan, giao long cảnh giới, sớm muộn sẽ có một cái về đến khi đó, chính là nó suy yếu nhất thời khắc, coi như là một người bình thường, cũng có thể liệp sát nó. Khả thi một giải, Trương Đạo Lăng liền cảm thấy không đúng. Hắn đi tới Giặc Dương quận đã có đầy đủ nửa tháng, thế nhưng là giao long vẫn cứ không có động tĩnh gì. Giặc Dương quận dưới, có một thôn trang, dựa vào núi, ở cạnh sông mà đứng, bị phụ cận bách tính xưng là mười dặm thủy hương. Hiện nay, hắn sẽ ngủ ở nơi này. Làm giao long chậm chạp không có động tĩnh, một ngày đêm khuya, hắn lấy lục hào lên quẻ, đo lường tính toán giao long vị trí, chuẩn bị chủ động tấn công. Cuối cùng, đạt được hoán quẻ kết luận, trong lòng giật nảy cả mình. Hắn đem quẻ tượng thu lên, ngự kiếm phi hành, lúc này, trong màn đêm, vừa vặn dưới lên mưa tầm tã mưa lớn. Hắn đi tới lâu thuyền bên trên, có khẩn cấp việc, cầu kiến quốc quân. Doanh Nguyên vẫn ở bên trong phòng tu luyện Thiên Đế Quyết công pháp, ngũ cảnh cảnh giới đã triệt để ổn định. Nhờ có khí vận giúp đỡ, vừa vào ngũ cảnh, vững chắc chính là đỉnh phong. Hắn nghe được bên ngoài phòng Trương Đạo Lăng cấp thiết thanh âm, chính là từ trên giường trợn ra hai con mắt, trả lời: "Đạo trưởng, chuyện gì như vậy cấp bách?" Trương Đạo Lăng chắp tay trầm giọng nói: "Hồi quân thượng, việc lớn không tốt, vận đạo xem bói một vầng, quẻ tượng vì là oán, chính là Hồng Thủy Thao Thiên chi dấu hiệu, việc này tựa như cùng làm hại một phương giao long có liên quan." Doanh Nguyên cảm thấy kinh ngạc, hắn đứng dậy, ly khai phòng ốc, nhìn thấy ngoài phòng chắp tay Trương Đạo Lăng, cùng với đứng ở phía sau hắn Tiêu Hoài Ngọc cùng Lý Huyền Thanh. Đây là nhiều ngày đến, Doanh Nguyên lần thứ nhất ly khai phòng ốc. Đạo trưởng là ý nói, con kia giao long rất có thể sẽ gợi ra hồng thủy. Hắn đại khái là nghe hiểu đối phương ý tứ. Trương Đạo Lăng trịnh trọng gật đầu nói, quân thượng, việc này không phải chuyện nhỏ, một khi gợi ra hồng thủy, quanh thân mấy tòa thành quận bách tính đều sẽ gặp xui xẻo, đây là một chỗ kiếp nạn, bần đạo không dám tự ý làm chủ, chuyên tới để báo cho biết quân thượng. Doanh Nguyên gánh vác một tay, thẳng tắp thân thể, ánh mắt lẫm nhiên nói, chuyện này đạo trưởng có mấy phần chắc chắn. Xem bói quẻ tượng một chuyện vô cùng kỳ diệu, không phải là Doanh Nguyên không tin, mà là cần quá ba lần xác lập. Trương Đạo Lăng ôm quyền nói, quẻ tượng một chuyện hướng về khó bề phân biệt bên trong dấu diếm chân đạo, ai cũng vô pháp xác thực chứng thực, thế nhưng chỉ có lần này bần đạo có thể tin chắc, nhất định phải sẽ có hồng thủy phát sinh, bởi vì bần đạo xem bói 6 lần, nhiều lần đều vì là tốn trên thẳng dưới, đây là hoán vậy. Nghe được hắn chắc chắn như thế hồi phục, Doanh Nguyên cũng không thể thờ ơ không động lòng, vậy dựa theo đạo trưởng lên quẻ, lúc nào cái này ngập trời hồng thủy mới có thể đến. Hắn lên quẻ, trong lòng ý nghĩ chính là toàn bộ Hoài Hà chỉ lo giao long trốn đến Hoài Hà nói nhanh sông. Thế nhưng không hề nghĩ rằng, nhưng tính tới cùng tự thân thậm chí phụ cận bách tính cũng điểm điểm liên quan một quẻ, thật sự ngoài ý muốn. Chân thí 3 ngày, nhiều thì 5 ngày. Trương Đạo Lăng hẹp nhíu chặt mày, một khi cái kia giao long thật muốn thừa cơ làm ác, quyền lên ngập trời hồng thủy, nhưng chỉ có một hồi không nhỏ tai họa. Doanh Nguyên muốn chốc lát chính là quả đoán mở miệng nói, để gần đây châu quận sở hữu phủ nhà xua tan địa phương cư dân, phàm là nạn thủy có thể sẽ ảnh hưởng tới chỗ, hết mức đem người quần rời đi, hoặc rời đi thành bên trong, hoặc rời đi núi bên trên, tất cả ăn mặc chi phí triều đình phụ trách, nói cho bách tính, liền nói quả nhân được thượng thiên cảnh báo sẽ có thủy họa phát sinh, muốn cho bọn họ tránh cách. Trương Đạo Lăng mừng rỡ, chuyện này nếu có quân thượng đứng tay đều sẽ tốt hơn xử lý một ít. Chợt Doanh Nguyên để hộ tống mà đến đại tiểu quan biên thông chi các địa châu quận phủ nha, nếu chỉ có 3 ngày như vậy thì nhất định phải nắm chặt xử lý. Các vùng quan biên nhận được quân thượng mệnh lệnh, cũng là ở trong khoảnh khắc lên đường, không dám có chút trì hoãn. Mặc kệ chuyện này có hay không sẽ chân thực phát sinh, mặc kệ muốn lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực, bọn họ cũng muốn đi tuân mệnh làm việc. Quốc quân một lời, nặng như Thái Sơn. Doanh Nguyên sai người đem lâu thuyền ngừng ở bờ, đi đường bộ hướng về Giặc Dương quận xuất phát. Trương Đạo Lăng một lòng đối phó giao long, cần trợ thủ, Lý Huyền Thanh xung phong nhận việc, Doanh Nguyên liền dứt khoát nhượng nàng cùng Trương Đạo Lăng đi đầu một bước. Trên đường, Tiêu Hoài Ngọc hỏi, quân thượng, đạo trưởng nói chuyện kia là thật hay không? Doanh Nguyên ngồi ở ngự liễn, trầm giọng trả lời, mặc kệ là thật hay không, cũng không thể xem thường, bằng không bị khổ gặp tai họa, thủy chung là những dân chúng kia nhóm. Tiêu Hoài Ngọc khâm phục nói, quân thượng có thể vì Hoài Nam mất tính trả giá nhiều như thế, quả nhiên là khiến mặt tướng kính phục. Doanh Nguyên cười nói, thân là vua của một nước, như không để ý bách tính, quốc gia làm sao có thể phú cường? Tiêu Hoài Ngọc cảm giác sâu sắc tán thành, gật gù, mặt tướng thụ giáo, đa tạ quân thượng. Doanh Nguyên trầm mặc không còn lên tiếng. Mười dặm thủy hương một chỗ trong quán trà nhỏ, căn cứ các vùng quan viên điều lệnh, nơi này trong thôn trại người cũng sớm đã hướng về núi bên trên hay là thành bên trong rất sớm lánh nạn. Vì lẽ đó, trong quán trà hầu như không có vật gì, chỉ trừ một ít trà cụ hoặc là bàn ghế. Trương Đạo Lăng ngồi ở trong đó, Lý Huyền Thanh đốt một bình trà nước. Hai người bọn họ kết bạn tới đây, lẫn nhau đã là có chút hiểu biết. Lý Huyền Thanh đã biết được, vị này Trương đạo trưởng chính là có vài đắc đạo cao nhân, tâm cảnh cường giả. Vì lẽ đó, đối với hắn có thể nói lễ ngộ rất nhiều. Giờ khắc này, Trương Đạo Lăng ngẩng đầu nhìn một chút thiên tượng, cao mày nói, Lý cô đương, phòng trừng muốn xuống mưa lớn, chờ mưa rơi cùng một nơi, sợ là cái kia giao long sẽ thừa dịp cơ hội gây sóng gió. Lý Huyền Thanh nói, đạo trưởng trong lòng có thể có ứng đối chi phương pháp. Trương Đạo Lăng nói, tính toán quân thượng cấp trình, phòng trừng quân thượng ngày mai nên đến, nếu là cái kia giao long ở thời gian này phát động ngập trời hồng thủy, như vậy hôm nay liền đem nó chém ở nơi này. Chính thức để bần đạo lo lắng là ở quân thượng ngày mai đến thời khắc này giao long mới hiện thân động gió bắt đầu thổi sóng, cứ như vậy sợ quấy nhiễu quân thượng thành ra à? Lý Huyền Thanh mặt mày ủ rũ nói, vậy con giao long bản lĩnh không nhỏ, đạo trưởng có chắc chắn hay không đối phó? Trương đạo lăng nuốt dâu trầm tư một lát sau, khiêm tốn nói, nếu là yêu mị, là điều chắc chắn, thế nhưng nghe Lý cô nương nói, cái kia giao long cảnh giới, là ở bốn cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào ngũ cảnh, loại này cương địch, thân thể cực kỳ cường hãn, ta cái này đạo môn thần thông, sợ là rất khó ai lại biết, giải quyết nó, có nhất định phiền phức, thế nhưng còn có thể thử một lần. Quỷ mị lớn nhất sợ đạo gia thần thông. Cho dù là tu thành ngũ cảnh quỷ mị, về tâm cảnh đạo môn cao thủ công kích đến cũng chỉ có thể nhận thua. Thế nhưng yêu long liền không giống, cận chiến, cùng đẳng cấp cường giả, nhân tộc trừ phi huyết mạch cường đại hoặc là thể chất đặc thù, bằng không rất khó đánh bại yêu tộc. Vì lẽ đó, tấm này đạo lăng mới sẽ mang trong lòng sầu lo. Yêu cùng quỷ điều bất đồng lớn nhất chính là người trước nắm giữ thân thể. Lý Huyền Thanh như chặt đinh chém sắt nói, đạo trưởng yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ đạo trưởng. Trương đạo lăng cười nói, có thánh nữ giúp đỡ, việc này tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Bất kể nói thế nào, có một vị bốn cảnh phụ trợ chính mình, dù sao cũng hơn không có mạnh. Sau đó, mưa lớn từ trên trời giáng xuống, tiếng sấm cuộn cuộn, đinh hai nhức óc, sấm sét vang dội, kinh tâm động phách. Mặc Vân tụ tập, cực kỳ kinh người. Trương đạo lăng cùng Lý Huyền Thanh trốn ở không người trong quán trà tránh mưa, người trước nhìn phương xa Mặc Vân lăn lộn nồng nặc nhất địa phương, lẩm bẩm nói, thật mạnh mẽ yêu khí. Lý Huyền Thanh thân là võ giả, tự nhiên cũng là cảm nhận được phía trước mặt sông bên trên kinh người khí thế, lần trước thấy cái kia giao long chưa lợi hại như vậy, sao lần này còn chưa lộ diện thì có kinh người như vậy độc tĩnh. Trương đạo lăng cau mày nói, chỉ sợ sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn vướng tay chân rất nhiều, này con giao long tựa hồ muốn phá cảnh. Phá cảnh? Lý Huyền Thanh kinh hãi đến biến sắc. Hiện nay này con giao long cảnh giới chính là bốn cảnh đỉnh phong, một khi đi vào ngũ cảnh, cái kia chính là cực kỳ khủng bố tồn tại, không biết sẽ có bao nhiêu lê dân bách tính sẽ gặp tai họa chịu khổ, tuyệt không thể khinh thường. Trương đạo lăng nói, giao long còn chưa hiện thân, chúng ta tạm thời không làm gì được nó, thế nhưng là chờ nó ngưng tụ thiên địa đại thế, chỉ sợ liền sẽ đi vào ngũ cảnh, đến lúc đó nó ở hiện thân, chúng ta sẽ rất khó đem nó đặt chỗ chết. Chương 83. Năm lôi phủ giao long còn chưa hiện thân, nhưng từ từ thành thế. Trương đạo lăng lo lắng, thế nhưng là hiện nay căn bản vô pháp chém trừ nó, chỉ có thể chờ hiện lộ chân thân, lấy thế lôi đỉnh đem nó chu sát. Dòng dã một ngày một đêm liên tục, mặt sông mực nước cấp tốc dâng lên. Dân chúng địa phương nhóm nhìn cái này ngập trời mưa to, mỗi cái run như cầy sấy. Hoài Nam cái này khu vực đã rất lâu không có từng hạ xuống mưa lớn như vậy. Hạt mưa xem đồng tiền lớn nhỏ như từ trên trời giáng xuống lợi kiếm giống như vậy, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, phát sinh ba 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 tiếng vang, liền giống với trong núi giã thú nổ hống âm, đinh thai nhức óc, dọa người tâm hồn. Mặt đường cũng sớm đã trở nên lầy lội. Ngày mai vào lúc giữa trưa, ánh sáng mặt trời cũng sớm đã vô pháp xé rách tầng tầng che đậy mây đen, lẽ ra ban ngày thế gian như khắp dài đêm đen. Trương đạo lăng cùng Lý Huyền Thanh hai người ở cũ kỹ trong quán trà ngồi suốt cả đêm. Đầy trời mây đen liên tục lăn lộn, trong đó còn có lôi điện đang gầm rú lấp lóe. Trương đạo lăng một tay nâng thánh chỉ, một tay đeo kiếm, thẳng tắp thân thể, mặt hướng Mặc Vân nồng nặc nhất phương hướng, lẩm bẩm mở miệng nói, muốn xuất tới. Lý Huyền Thanh theo hắn ánh mắt nhìn, sầu lo nói, nó muốn đột phá ngũ cảnh sao? Trương đạo lăng lắc đầu một cái, yêu tộc muốn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ đột phá ngũ cảnh biết bao khó cũng, đại đạo cũng không tán thành, cần trải qua lôi kiếp đau khổ, hơn nữa nó muốn đột phá ngũ cảnh, khẳng định sẽ cần dùng đến lớn lượng nhân tộc huyết đủ, chúng ta không thể để cho nó âm mưu thực hiện. Lý Huyền Thanh cũng đem lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một mặt nghiêm trọng. Trương đạo lăng đi về phía trước hai bước, hướng về nàng nói, Lý cô đương, ngươi nhanh đi tìm quân thượng, liền nói, trước tiên không muốn tới rồi nơi này, này yêu dần dần thành khí hậu, vạn nhất để nó quá yếu nhiều thành giá, có thể liền được không bù mất. Lý Huyền Thanh trịnh trọng gật đầu, được, ta đi. Có thể đạo trưởng ngài, một mình đối phó giao long, có hay không có nắm chắc? Trương đạo lăng mị mị hai mắt, làm hết sức. Nôn ngữ vừa rơi xuống đất, chỉ thấy hai người trước mặt chỗ xa xa, cái kia ngập trời mây đen, chính là hội tụ ở cùng một nơi, hình thành một cái tràn ngập không khí quỷ quái vòng xoáy. Trương đạo lăng vẻ mặt, cũng trong nháy mắt này, trở nên nghiêm túc thật trọng. Mây đen từ bầu trời mà lên, như một đạo long quyển, quán triệt ở mặt sông. Đồng nhiên, có đầu run rải từ mặt sông chui ra, nhìn thật kỹ, đúng là đầu sinh độc giác, thế nhưng còn chưa biến ảo tứ chi. Lý Huyền Thanh chỉ vào cái kia hướng trời bay lên trên độc giác run rải, chính là kích động nói, đạo trưởng, nó chính là cái kia con giao long. Trương đạo lăng nghiêm mặt nói, này không phải giao long, kỳ danh gọi là xích xà, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến hóa thành xích long. Xích xà. Lý Huyền Thanh không quá lý giải loại này quái dị chi thú trong lúc đó phân chia. Trương đạo lăng giải thích nói, mãng xà này toàn thân đỏ thẫm, đầu sinh độc giác, nhưng không tứ chi, chính là quái thú, tên biết xích xà, chờ sinh tứ chi hay là độc giác thông thiên, khai minh tiến bộ trí, liền có thể hóa thành xích long. Lý Huyền Thanh nói, nó như trở thành ngũ cảnh, có thể hay không hóa thành xích long? Trương đạo lăng nói, nó như vậy vội vã không nhịn nổi đột phá ngũ cảnh, chính là muốn hóa thành xích long, một khi đột phá, từ hôm nay về sau, thiên địa to lớn, nhậm chức nó bay lượn. Yêu không giống với quỷ mị không có thân thể, ở cảnh giới không cao trước, không rời bỏ được quê hương. Thế nhưng yêu có thể bất cứ lúc nào ly khai, chỉ bất quá thói quen chờ ở một chỗ, chúng nó liền sẽ có ỷ lại cảm giác. Rõ ràng, này con xích xà chính là đối với Hoài Hà có ỷ lại. Chỉ bất quá khí vận không tại dựa vào nó thời điểm, tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến nó tu hành cảnh giới tiến độ. Tuy nhiên mỗi ngày cũng ở hấp thu linh khí tu hành, thế nhưng dù sao mất đi khí vận trong non, nơi này chi linh khí có khả năng đủ hấp thu đến trình độ, liền rất có hạn, lâu dần, nó cảnh giới tất nhiên rơi xuống. Là một con sắp phá cảnh yêu thú mà nói, điểm ấy nhất định là vô pháp tiếp nhận, vì lẽ đó, nó lựa chọn bí quá hóa liều con đường này. Một khi đột phá ngũ cảnh, doanh nguyên thánh chỉ hạn chế, liền vô pháp trói buộc lại nó. Bây giờ, không bị thiên địa thừa nhận, khí vận không còn dựa vào, tu hành đều sẽ cực kỳ gian nan, chỉ được dựa vào thôn phệ nhân tộc huyết đục đến tăng trưởng tu vi. Dù sao, làm người vạn vật linh trưởng, máu thịt, đối với yêu mị mà nói, trời sinh đại bổ. Lý Huyền Thanh Tiên định nói, từ xưa tới nay, nhân yêu chính là không thể cùng tồn tại, này yêu, vô luận như thế nào, cũng phải đem nó tru sát ở đây. Trương đạo lang gật gù, Lý cô nương, làm phiền ngươi bây giờ, liền đi nhắc nhở quân thượng đi, liền để bần đạo thử xem này yêu có năng lực gì. Ngôn ngữ vừa rơi xuống đất, Lý Huyền Thanh chỉ thấy hắn từng bước đăng cao, cho đến lơ lửng với giữa khoảng không, hóa thành một đạo lưu quang, bay lên trời cao, trực diện xích xả. Nàng khẽ cắn răng, lựa chọn một chỗ cùng với tuyệt nhiên ngược lại đường, ra sức chạy đi. Quần quần mây đen, xích xả đang tại cách làm, đại hà đã sinh sóng lớn ngập trời, phòng trưng loại hình thức này, ở tiếp tục kéo dài, toàn bộ hoài hà nhanh sông đều sẽ thừa cơ đột phá đập lớn, nước ngập giặc dương. Trương đạo lăng đến xích xả đối diện, đứng lơ lửng giữa không trung, giống như tiên nhân, tay nâng thánh chỉ, hướng về xích xả lớn tiếng nói, yêu nghiệt, bây giờ quay đầu, gắn liền với thời gian không muộn. Nếu khư khư cố chấp, chắc chắn ngươi liền tru sát. Xích xả còn chưa thông tiếng người, thế nhưng từ khi Trương đạo lăng tới đây về sau, nó liền vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nghe hắn ngôn ngữ về sau, nó thô to lỗ mũi thở ra trọc khí, còn phát sinh xì xì thử thanh âm. Trương đạo lăng biết rõ, đây là mãng xà cảnh cáo thanh âm, như không cách đi, nó liền đem sẽ phát động công kích. Ở nơi này đầu xích long đột xuất phân nhánh đầu lưỡi lúc, Trương đạo lăng đem thánh chỉ từ từ dừng ra, cao giọng kêu lên, đại tần nhân vương chiếu biết, nay có giao long gây sóng gió, làm hại một phương, đặc hiện Trương đạo lăng tru sát giao long, nhân đạo chi vận, nghe theo hiệu lệnh. Sau đó, Trương đạo lăng đem thánh chỉ mãnh liệt ném không trung, lớn tiếng chắp tay nói, nhân vương của quận, uy ra vũ nội. Đạo kia thánh chỉ, đúng là hóa thành một tấm vong lớn, là từ khí vận hình thành, xem giao long bát. Trong lúc nhất thời, ánh sáng đầy trời, đang cùng mây đen dây dưa ở cùng một nơi. Tấm kia thánh chỉ biến thành lưới lớn, chuẩn xác không có sai sót đem giao long trói buộc. Đây là khí vận thánh chỉ, hiện nay có thể làm được cực hạn. Dù sao, chỉ là từ văn tự tuân theo thiên địa khí vận mà thôi. Giao long bị cự vong ràng buộc, đúng là phát sinh như manh thu đồng dạng tiếng hô, làm người đình thai nhức óc. Rất nhiều trên núi tẩu thú, không trung phi cầm, đều là bị kinh hãi đến trung quanh tán loạn. Trương đạo lăng thừa dịp cơ hội lên kiếm, lớn tiếng nói, yêu nghiệt, lưới trời tuy thưa nhưng có loạn. Xem kiếm. Chợt chỉ thấy một thanh đảo một kiếm, như vẫn thạch rơi rụng giống như vậy, từng tầng đâm vào giao long thân thể bên trong. Sau đó, Trương đạo lăng hai ngón hợp lại, cũng làm kiếm chỉ, bỏ ra hai giọt tinh huyết, trên không trung vẽ một đạo phủ. Nhất thời, cái kia phủ bên trong phản phất có di thiên uy nghiêm, giống như ngưng tụ vạn vật huyền hoàng, thế gian đại đạo có vô biên đạo vận ở trong thiên địa truyền lưu. Khí thế đã thành, Trương đạo lăng trầm giọng nói, dương ngũ lôi phủ ấn, khí du cả côn, trung vang vạn cổ, ta bằng vào ta huyết dẫn lôi phương pháp. Ầm, đạo kia lơ lửng giữa không máu phủ giống như có thể chạy suốt thiên thính, chỉ nghe bầu trời bên trong ầm ầm vài tiếng nổ vang vang, liền nhìn thấy lôi quang vụ vụ long lánh, mà trong đó có năm đạo tương tự dương hỏa lôi điện cấp tốc đánh ở giao long trên thân. Trong rừng lầy lội trong đường nhỏ, Lý Huyền Thanh thở hồng hộc đi tới doanh nguyên ngự liên trước, chắp tay nói, quân thượng, giao long đã hiện, cái kia giao long thực sự không phải là chính thức giao long, mà là một loại tên là xích xà yêu thú. Trương đạo trưởng đang cùng yêu thú quyết đấu, đặt phái dân nữ tới đây nhắc nhở quân thượng tuyệt đối không thể vào mười dặm thủy hương. Doanh nguyên đánh ra ngự liên một tấm cửa, nhìn thấy xa xôi phía chân trời có mặc vân lan lộn, cũng có ánh sáng tràn ngập, càng có ngập trời huyết khí, chính là lòng sinh xúc động muốn nhìn lên đến tận cùng, không sao dựa theo nguyên kế hoạch hành quân. Lý Huyền Thanh trong lòng cả kinh, vội vã khuyên nhủ, quân thượng, vạn nhất để cái kia xích xà quấy nhiều đến ngài tôn giá, chúng ta nhưng là chết trăm lần không hết tội. Nghe tiếng, Doanh Nguyên sang sảng cười nói, một cái mãng xà mà thôi, làm sao có thể quấy nhiều đến quả nhân? Trăm vạn quân bên trong, lấy tướng địch thủ cấp, quả nhân cũng coi cùng trò đùa, chỉ là một con xuất sinh, không quá quan trọng. Lý Huyền Thanh đang còn muốn khuyên một chút, liền nghe đến ngồi ở trên lưng ngựa Tiêu Hoài Ngọc lớn tiếng mở miệng nói, tiếp tục hành quân. Chương 84. Có giao long sử chạm giao long trên trời rơi xuống mưa lớn, mặt đường lầy lội, đại quân tốc độ tiến lên, vẫn tính toán không được chậm chậm. Lý Huyền Thanh trong lòng có mang sầu lo, lo lắng chuyến này sẽ đối với quân thượng bất lợi. Tiêu Hoài Ngọc thấy nàng lông mày vẫn không được triển khai, chính là do hỏi, Lý cô nương, không biết cái kia xích xà rốt cuộc là cảnh giới gì? Lý Huyền Thanh bẩm báo chi tiết nói, bốn cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể sắc bén vì là ngũ cảnh, đến thời điểm đó nó liền sẽ biến ảo thành xích long, hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Nghe tiếng, Tiêu Hoài Ngọc cười to nói, ta xem Lý cô nương không cần phải sợ người bậc trời, năm xưa cùng ngụy quân đại chiến quân thượng, thế nhưng là trận chém qua không ít bốn cảnh cao thủ, coi như là bốn cảnh đại yêu chết ở quân thượng trong tay cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Cho dù nó đi vào ngũ cảnh cũng là không có gì có thể sợ, quân thượng cũng không phải chưa từng giết ngũ cảnh cường giả. Hiện nay doanh nguyên cảnh giới đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố trình độ, chu vi năm dặm bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên cũng là nghe được Tiêu Hoài Ngọc cùng Lý Huyền Thanh hai người xì xào bàn tán, cũng không để ý gì tới biết, mà là ngồi ngay ngắn ở ngự liễn bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Hoài Ngọc nói cũng không sai, cho dù là ngũ cảnh đại yêu, doanh nguyên hiện tại cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Cứ việc này con đại yêu sinh mà thông kỹ năng ơi, có thể hô phong hoán vũ. Rất nhiều năng nhân dị sĩ hay là yêu mị các loại, theo tu hành tiến lên giai, đều sẽ ngộ ra một ít bản mệnh thần thông, tỉ như liền từng có đạo gia cao nhân, theo cảnh giới tăng cao, cơ thể bên trong có thể đủ dựng dục ra một tia chân hỏa, luyện đến đại thành, phần sơn trừ hải, cũng là điều chắc chắn. Như là loại này ví dụ còn có rất nhiều. Cho dù có những người này, một đời vô duyên tu hành, thế nhưng, từ xuất sinh bắt đầu, liền nắm giữ thần kỳ dị năng. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Một bên khác, Trương Đạo Lăng vẫn còn ở cùng Giao Long liều mạng. Ngũ lôi phù đều là dùng đến, thế nhưng cũng chỉ thương tổn được xích xà ra lông. Nó bởi vì vừa nay đau đớn, đang gào thét. Thân thể không chết động, muốn tránh thoát thiên vong ràng buộc. Trương Đạo Lăng lẩm bẩm một tiếng, chẳng lẽ yêu nghiệt này mệnh môn không tại bảy tấc trái tim. Đánh rắn đánh dập đầu. Rắn này dài ước chừng 7 trượng, thất thôn chi địa, đại khái ở 3 trượng có dư, thế nhưng là, dòng dã năm đạo thiên lôi, lại là ai lại biết nó không được. Bất đắc dĩ, Trương Đạo Lăng chỉ được thay đường sách. Trong giây lát, hắn chú ý tới xích xà tài giỏi đang tản phát ra vô cùng hắc khí. Trong lòng liền sinh lập kế hoạch, thiên lôi ai lại biết người không được, hay dùng địa hỏa, đem người đốt chết tươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Trương Đạo Lăng đỉnh đầu cùng với chỗ hai bay, mỗi người có một tia hỏa diễm bốc lên mà lên, tuy nhiên nhỏ bé, nhưng lại tản ra nóng rực nhiệt độ. Đi. Trương Đạo Lăng nhất chỉ rũa ra, chỉ thấy tam sợi hỏa diễm chạy về phía xích xà tài giỏi. Không trung mưa lớn, cũng không có thể đem tam lọc hỏa diễm tắt. Chúng nó ở đốt cháy độc giác. Xích xà tựa như bị thương nặng, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu ra sức uốn éo, như là trải qua mạc đại đau đớn về sau, một cách tự nhiên làm ra một ít động tác. Trương Đạo Lăng thấy thế lớn tiếng cười nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, yêu nghiệt, ngươi nhược điểm chính là độc giác. Xích xà phát sinh sợ hãi giống thanh âm vang vọng thiên địa, không dứt bên tai. Nó ở chịu đựng đời này to lớn nhất đau đớn. Trương Đạo Lăng thừa dịp cơ hội thở ra một ngụm trọc khí, trong miệng đúng là hét ra ba thanh bảo kiếm. An uống sắc kiếm, đây chỉ có trong truyền thuyết, một số luyện khí sĩ mới sẽ có bị thủ đoạn. Tam kiếm như dài dài đinh sắt giống như vậy, đinh trụ xích xà đầu lâu, thân thể, đôi rắn ba chỗ địa phương, dùng nó vô pháp lúc đích. Vừa bắt đầu, xích xà bởi vì bị thiên vong ràng buộc nguyên nhân, liền vô pháp đối với Trương Đạo Lăng phản kích, hiện nay liên tục bị thương nặng, tâm thần dĩ nhiên hao tổn quá nửa, còn tiếp tục như vậy, nó đã dự liệu được chính mình kết cục, cùng với đều là một người chết, chẳng bằng liệu mạng nhất chiến. Tuy nghĩ thế, xích xà bắt đầu sống mái một trận chiến. Phía chân trời bên trong, vô cùng hắc khí đều là ngưng tụ một đoàn. Xích xà mở ra miệng động, đem sở hữu hắc khí thôn vệ, sau đó ra sức phun ra. Hắc khí kia như ngàn vạn mũi tên nhọn bắn về phía Trương Đạo Lăng. Phát huy ra đòn đánh này, để xích xà tinh lực tổn thất lớn. Vốn là bị thương nặng, còn muốn hội tụ sở hữu tinh lực phát động này chiêu, đã có thể nói muốn kiệt sức. Cái kia vô số mũi tên đen, để Trương Đạo Lăng đồng tử co rụt lại, hiển nhiên là có chút khiếp đảm. Hắn đem trên thân đạo bảo cởi, ném về vô tận hắc khí, ở hắn dưới sự chỉ huy, đạo bảo xoay tròn. Có phó âm dương ngư đồ án xuất hiện, hóa thành một đạo thuật bài, ở ngăn cản hắc khí tiến công. Thế nhưng là hắc khí chính là xích xà sát chiêu, mất đi sở hữu công phạt sát khí Trương Đạo Lăng, đối mặt hắc khí biến thành mũi tên, chỉ có thể mà chặn mà lùi. Vừa mới hơi mất tập trung, đúng là bị hắc khí bức bách, rơi rụng ở đại sơn ở trong. Xích xà thấy vậy, tự khoe là có thở dốc chi cơ hội, liền đem toàn thân, sở hữu khí lực, toàn bộ điều động, đem cắm ở tự thân ba thanh lợi kiếm cùng với một thanh đào một kiếm, toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể, toán loạn bốn địa. Thế nhưng là độc giác hỏa diễm, nó vô pháp cắt, chỉ được mặc kệ thiêu đốt. Lâu dần, phòng trường sẽ đem chính mình triệt để đốt cháy. Thế nhưng, hiện nay việc cấp bách, để nó vô pháp quá nhiều quan tâm đỉnh đầu thiêu đốt hỏa diễm, mà là đem còn lại dư một ít khí lực đều dùng đến đột phá thiên võng. Có lẽ là thời khắc sinh tử sẽ có đại đột phá. Cái này xích xà cũng không biết từ đâu tới khí lực, lại thật làm cho nó thành công đột phá thiên võng, đồng thời làm lộ phẫn, còn đem khí vận tạo thành thiên võng xé một cái nát tan, hết mức thôn vệ. Thiên võng biến mất, rơi vào bên trong ngọn núi lớn Trương Đạo Lăng còn chưa biết. Hắn đang tại trong núi điều động linh khí, chuẩn bị đem hắc khí hết mức tiêu diệt. Xích xà bị thương nặng, vô luận như thế nào cũng không cách nào phá cảnh. Nó chỉ có thể đem hy vọng ký thác với sinh trưởng ở đây vô số sinh linh. Thôn vệ bọn họ sẽ huyết đủ, ngược lại là có thể bù đắp tự thân thương thế. Tuy nhiên làm đất trời oán giận, thế nhưng ở vừa bắt đầu thời điểm, nó liền không có đem tiên hòa hai chữ để ở trong mắt. Cùng lúc đó, chạy tới 10 dặm thủy hương triều đình đại quân, chỉ cảm thấy trên trời mưa lớn, càng rơi xuống càng lớn, trong không khí ngột ngạt bầu không khí, cũng càng ngày càng dày đặc. Thương thương sự tình liền trùng hợp như thế. Tứ tán mặt đất một thanh Trương Đạo Lăng kiếm, trùng hợp liền rơi vào ngự liên trước. Cái này động tĩnh, đem sở hữu phản ứng không kịp nữa các tướng sĩ đều là dọa giật mình. Bọn họ liên tục hướng về ngồi ở ngự liên bên trong Doanh Nguyên quỳ một gối xuống, ôm quyền bồi tội. Doanh Nguyên ngược lại là cảm thấy không đáng kể, hắn hất ra ngự liên một tấm mảnh, nhìn hiện lên ở trước mắt lợi kiếm trên điêu khắc Trương Đạo Lăng ba chữ lúc, chính là hơi nhướng mày, không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa phía chân trời, nơi đó, một cái cự đại mãng xà đang tại xoay quanh giữa khoảng không, không ngừng gây sóng gió. Tiêu Hoài Ngọc đội vã hạ chiến ngựa, chắp tay nói, "Quân thượng, để ngài trấn kinh." Một bên Lý Huyền Hành cũng là bị hù dọa không biết làm sao, trong lòng nàng, quân thượng nặng như thiên địa, không dám để cho hắn chịu đến một chút mạo hiểm. Doanh Nguyên vung vung tay, nói, không sao, việc nhỏ, nhìn rằng, dốc, Trương đạo trưởng đây là bạn. Không rõ chiến cục phát triển Doanh Nguyên, ở bữa nãy, cũng cảm giác được tâm thần một trận không yên, nguyên nhân là thánh chỉ hóa thành thiên bóng bị xích xà thôn vệ, hiện tại lại nhìn thấy Trương đạo lăng lợi kiếm, chính là suy đoán lung tung lên. Trên thực tế, Trương đạo lăng cũng không có bạn. Hắn chính là bị hắc khí dây dưa kéo lại mà thôi, do đó cho xích xà thở dốc chi cơ hội. Nếu tránh thoát hắc khí kia, chỉ cần nhất thời nửa khắc, Trương đạo lăng liền thì có hoàn toàn chắc chắn, đem xích xà chém giết. Thế nhưng là hiện nay tình hình đến xem, tựa hồ đã vô pháp tiếp tục chờ Trương Đạo Lăng. bởi vì cái kia xích xả đã sắp muốn cho Hoài Hà nhánh sông vỡ đê. Doanh Nguyên đi ra ngự liễn, hướng về phía chân trời duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Bên cạnh tỉ mỉ các tướng sĩ đều là hết sức kinh ngạc. Nước mưa dĩ nhiên vô pháp rơi vào quân thượng trên khôi giáp. Đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Thật không thể tin. Doanh Nguyên hướng về Tiêu Hoài Ngọc loại người cười nói, hồi lâu không động động gần cốt, hôm nay liền lấy đầu này giao long tới thử kiếm. Ngôn ngữ vừa rơi xuống đất, mọi người chỉ thấy ngón tay hắn khẽ nhúc đích, ngự liễn, một thanh tản ra vương đạo long khí nhân hoàng kiếm cấp tốc ra khỏi vỏ, đi tới trước người hắn. Doanh Nguyên ngón tay tiền đoa, nhẹ nhàng ở ngoài đạn. Chỉ thấy nhân hoàng kiếm toàn thân tỏa ra tia sáng chói mắt, lấy mắt thường không thể nhận ra cảm thấy tốc độ, bay lượn phía chân trời. Trong phút chốc, nhân hoàng kiếm đi mà quay lại. Cái kia không xa phía chân trời, xích xà thân thể đột nhiên tứ phân ngũ liệt, như nổ tung ra giống như vậy, hóa thành tất cả lớn nhỏ, nhiều vô số kể huyết đục xối rơi ở trên mặt đất. Cái kia xích xà đến chết cũng không minh bạch chính mình là thế nào chết, chỉ thấy trước mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó chính mình thân thể liền bắt đầu nổ tung, lại sau đó ý thức sa sút. Vây quanh ở Doanh Nguyên quanh người mọi người đều là xem há hốc mồm, lại đi xem chuôi này đi mà quay lại bảo kiếm, phát hiện kiếm này đã trở vào bao. Tiêu Hoài Ngọc loại người xem này thế nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Cứ việc bọn họ đã đem quân thượng thực lực hướng về chỗ cao suy nghĩ, lại phát hiện một khi nhìn thấy quân thượng chính thức ra tay về sau, chính mình dự đoán độ cao chẳng qua là quân thượng một cái khởi điểm mà thôi. Loại này chênh lệch cảm giác, dùng chúng tướng sĩ bao hàm Lý Huyền Thanh ở bên trong đều là bị chấn động đến chố mắt ngoác mồm. Doanh Nguyên nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, người đời cũng nói vua của một nước chính là chân long thiên tử, quả nhân luôn luôn không thích cái này bốn chữ xưng hô, đối với quả nhân mà nói, thiên đạo phía trước, chân mệnh ở phía sau, quả nhân một kiếm cao cao tại thượng. Chương 85. Tình cảnh này dù là ai cũng không thể nào đoán trước, quốc quân hiện nay tu vi võ đạo vậy mà như thế kinh thế hai tủ. Lý Huyền Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỉ cảm thấy thẹn được hoảng. Vừa bắt đầu nàng còn lo lắng quốc quân an nguy, nhưng mà sự thực là nếu không có quốc quân ra tay, chỉ sợ cái kia xích xà muốn mục đích cũng đã đạt thành. Tiêu diệt xích xà, Doanh Nguyên quyết định ly khai Hoài Nam đạo. Lý Huyền Thanh cũng ở đây cái thời điểm tử, nàng vốn là người trong giang hồ, thói quen tự do nhàn tản, tuy nói rất thích cùng quốc quân dừng lại ở cùng một nơi cảm giác, cho dù là chỉ ở cách đó không xa yên tĩnh nhìn hắn, trong lòng đều sẽ không tên hoan hỉ. Thế nhưng ở đây ở lâu, nàng sợ hắn sẽ không thích. Vì lẽ đó, thừa dịp cái này thời cơ, chính là lựa chọn ly khai. Ở nàng cùng mọi người phân lộ mà thịnh hành, còn lưu luyến cùng một đường tử. Mãi đến tận một cái nào đó đêm khuya, nàng mới lặng yên rời đi. Nàng làm ra tất cả, Doanh Nguyên, Tiêu Hoài Ngọc bọn người nhìn ở trong mắt, chỉ là ai cũng chưa từng có hỏi, hết thảy đều là theo nàng. Đi ra Hoài Nam đạo khu vực lúc, đột nhiên có bách tính đến đây đưa tiễn, tặng vạn dân tán với quốc quân. Sách lịch sử có tải, nhân hoàng chém xích xà với Hoài Hà, rời đi thời khắc, vạn dân đưa tiễn, khắc tên ở dù, biểu dương kỳ đức. Tiêu Hoài Ngọc tự mình cầm vạn dân tán, hướng về ngồi ở ngự liễn bên trong bất động như núi quốc quân cảm thán nói, dĩ vãng cái này vật rất mặt tướng chỉ ở tiểu thuyết trong thoại bản có thể nhìn thấy, không hề nghĩ rằng hôm nay nhìn thấy vật thật, trừ chúng ta Tần quốc mấy vị lao tổ tông ra, phòng chừng cũng chỉ có quân thượng ngài mới có vinh hạnh đặc biệt này chứ. Doanh Nguyên nhàn nhạt mở miệng nói, quân phụ thiên hạ, thiên hạ tự nhiên phụ quân, đây là nhân quả rõ ràng. Tiêu Hoài Ngọc khâm phục nói, mỗi khi mặt tướng nhìn thấy quân thượng thời điểm, phảng phất liền đoán trước tương lai ta đại Tần hy vọng. Doanh Nguyên cười cười chưa có tiếng đáp lại. Bọn họ tiếp theo đứng mục đích đến ở Giang Nam đạo. Nay đạo chính là đại đạo, hạ hạt 36 quận. Còn chưa tới Giang Nam, Trương đạo lăng chính là nhìn thấy không giống với nơi khác cao sơn lưu thủy, không nhịn được tán thán nói, quả nhiên là phong cảnh như họa, không trách được xưa nay tài tử, cũng nguyện ở Giang Nam ẩn cư. Tiêu Hoài Ngọc cười nói, cái này còn chưa vào Giang Nam, tục ngữ nói được, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, chưa tới Tô Hàng hai châu, liền như không đến Giang Nam. Hiện tại Tô Hàng hai châu, gọi là Ngô quận cùng Dư Hàng quận. Trương đạo lăng nuốt dâu hỏi, quân thượng, chúng ta trước tiên là đi Ngô quận, hay là trước đi Dư Hàng? Ngô quận, lại Sương Cô Tô. Cái này hai tòa thành quận, cách xa nhau cũng không tính là quá xa. Đầu tiên đi đến chỗ nào nhất quận dựa theo hiện nay lộ tuyến mà nói, tựa hồ cũng có thể. Doanh Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi ở ngự liễn bên trong trầm giọng trả lời, Mộ Dung gia bảng ra, thế nhưng là ở Ngô quận. Tiêu Hoài Ngọc ôm quyền nói, hồi quân thượng, chính là ở Ngô quận. Doanh Nguyên cười một tiếng, cô Tô Mộ Dung, danh dự thiên hạ, tự nhiên trước đi gặp một phen. Trương đạo lăng ngồi ở trên lưng ngựa, vẫn buốt râu, đăm chiêu. Tiêu Hoài Ngọc thì là ở trong lòng thầm nghĩ, lại một tòa thế gia, phải ngã nấm mốc. Lúc này, xa xa có vị cẩm y liề vệ cố gắng càng nhanh càng tốt, bắt kịp đại quân. Tiêu Hoài Ngọc thấy thế, ra lệnh đại quân đình chỉ tiến lên. Tên kia cẩm y liề vệ ở ngự liên trước ủy bài nói, quân thượng, trong chiếu cấp báo. Trình lên. Doanh Nguyên mặt không hề cảm xúc hồi đáp. Cẩm y liề vệ gật gù, đem trong chiều đình phát tới cấp báo đưa tới Tiêu Hoài Ngọc trong tay, mượn từ tay hắn chuyển giao cho quốc quân. Doanh Nguyên nhìn cái này phong cấp báo, từ từ đi ra ngự liễn, hướng về ánh nắng tươi sáng, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, rất tốt dễ chịu. Tiêu Hoài Ngọc thấy quốc quân sảng khoái tinh thần, chính là hiếu kỳ dò hỏi, quân thượng, thế nhưng là có gì vui sự tình? Doanh Nguyên đem phá ra cấp báo đưa cho Tiêu Hoài Ngọc, nói, nửa tháng trước, Chu Thiên Tử mệnh thiên hạ các quốc gia thảo phạt Ngụy quốc, Tề quốc, Tấn quốc, cái này hai đại công quốc trước tiên hưởng, trận chiến mở màn chiến thắng, Ngụy chủ bị truyền ra thân thể không thích tin tức, tựa hồ còn rất nghiêm trọng. Tiêu Hoài Ngọc một từ không bỏ sót xem xong chỉnh phong cấp báo, nghi hoặc khó hiểu nói, cái này đối ta Tần quốc có gì lợi? Quân thượng như vậy cao hứng, khẳng định là đối với Tần quốc có lợi. Chỉ là, hắn thật sự suy đoán không đi ra, đến cùng nơi nào đối với Tần quốc có lợi. Doanh Nguyên đứng chắp tay, mặt hướng bầu trời, cao thâm mặt chắc nói, thiên hạ cũng thế, dồn dập hỗn loạn, có người xưng vương xưng bá, uy trấn một phương, có người khủng đúng, tham sống sợ chết, có người xứng là hào kiệt, lưu danh vạn cổ. Đây là một cái anh hùng thời đại, lại càng là một cái ầm ầm sóng dậy đại thế, chỉ có không ngừng nghỉ hỗn loạn, có thể mang đến kỳ ngộ. Đây là ta Tần Quốc thời cơ, cũng là quả nhân thành tựu anh hùng kỳ ngộ, cái gọi là anh hùng tạo thời thế, không gì bằng như vậy. Tiêu Hoài Ngọc nói, quân thượng tha thứ mặt tướng ngu dốt, cho dù ta Đại Tần có kình thôn thiên hạ chí hướng, thế nhưng các quốc gia hỗn chiến, chúng ta đến tuột cùng làm sao mới có thể làm đến đục nước béo cò đây? Doanh Nguyên nói, đây là một chuyện khác, năm sau đầu xuân, ngươi liền biết rõ. Tiêu Hoài Ngọc chắp tay nói, là quân thượng. Doanh Nguyên nhìn về phía vẫn bị gối mặt đất tên kia cầm y rìa vệ, mở miệng nói, ngươi trở lại, nói cho Đại Tư Mã, liền nói, cần phải mật thiết quan tâm các quốc gia chiến thế phát triển, nếu có cần phải nói có thể sớm hướng tề nước quyên tặng vật tư. Cái kia cầm y rìa vệ một gối ôm quyền nói, là quân thượng. Mới vừa nói xong, hắn liền lần thứ hai cưỡi lên ngựa tớt, chuẩn bị đường cũ trở về. Mà cái này thời điểm, Tiêu Hoài Ngọc sai người dắt tới một tớt mới ngựa, nói, cưỡi tớt này, tốc độ nhanh một ít. Cầm y rìa vệ thành viên cảm kích quá ba lần về sau, cưỡi lên quái mã, chính là như một tia kinh hồng giống như, cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn cầm y rìa vệ rời đi thân ảnh, Doanh Nguyên lẩm bẩm nói, có người nói, ở trong đế quốc có một loại trận pháp, tên là truyền tống trận, một lần có thể đem 10 vạn người truyền tống đến trong nước bất kỳ một chỗ nắm giữ truyền tống đại trận địa phương, cũng không biết chúng ta Tần Quốc đến lúc nào cũng có thể có được. Lời ấy một chỗ, sở hữu các tướng sĩ cũng không dám đáp lời. Cái truyền tống trận này, bọn họ đã từng cũng hơi có nghe thấy, chỉ bất quá, đây là thuộc về đế quốc có thể nắm giữ đồ vật. Chuyện này, trên căn bản, mọi người đều biết. Nghe quân thượng ý này, dạ tâm không nhỏ a. Ai dám chính diện hưởng ứng quân thượng dạ tâm? Giang Nam nổi danh nhất là sơn thủy mỹ cảnh, ngoài ra, chỉ còn lại bị người đời miệng miệng khen ngợi Giang Nam tiểu trấn, kỳ thực này cũng không đáng kể, mấu chốt là ở trong trấn nhỏ lớn lên, ở nước một phương tuấn tú y nhân. Giang Nam cô đương là nổi danh tốt. Tức Nhu lại luận, chính là Giang Nam đạo nhất đại đặc sắc. Từ xưa đến nay văn nhân sĩ tử cũng đồng ý ở Giang Nam đạo ẩn cư, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nơi này rất thích hợp náo bên trong lấy tĩnh. Thành Tô Châu, một hàng kia hàng bức tường màu trắng lông mày nhà ngói phòng phong cách cổ xưa trang nhã, chàng trị có hứng thú, rất có Giang Nam vùng sông nước tiểu trấn tất cả ưu điểm. Còn có từng cái từ nơi cửa thành liền bắt đầu từ tảng đá xanh lót đường mặt đất, thẳng tắp kéo dài tới mỗi một chỗ đường đi, cái hẻm nhỏ bên trong có chút sâu thẳm yên tĩnh, tại phối hợp vờn quanh toàn thành thái hồ hồ nước, cái gọi là núi chỉ riêng xanh nhạt tận tan một thể, cũng đừng cũng chỉ như vậy. Doanh Nguyên loại người tiến lên Tô Châu về sau, cũng là bị Ngô Quận diện mạo sâu sắc hấp dẫn lấy. Còn chưa đến thái hồ ngược lên cùng, Doanh Nguyên chính là bật thốt lên, tình cảnh này, quả nhân không nhịn được muốn ngâm một câu thơ. Mọi người hiện ra một bộ dựa hai lắng nghe dáng dấp. Doanh Nguyên không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là phối hợp cất cao giọng nói, quân đến Cô Tô gặp, người ta tận gối bờ sông. Cổ cung nhàn đất ít, nước càng tiểu tiểu nhiều. Thành Tô Châu bên trong đại tiểu quan viên nghe tiếng về sau, lúc này vô mông ngựa chợt cần, bấm mị lĩnh hót lên. Nhất trí cho rằng, đây là một bài thơ hay. Coi như là không hiểu thơ biết dùng người, cũng cho rằng, bài thơ này khẳng định tương đối khá. Dù sao, là vua của một nước viết. Bài thơ này đạo tận Tô Châu to lớn nhất đặc sắc, nước chảy cầu nhỏ người ta. Tô Châu thái thú thừa dịp cơ hội chắp tay nói, quân thượng, cho bài thơ này thưởng cái tên chứ. Hắn đã dự liệu được, tại không xa tương lai, bài thơ này khẳng định sẽ hỏa khắp cả Đại Giang Nam Bắc, cũng là cho là vì là Tô Châu tạo thế. Dù sao, từ xưa đến nay mỗi cái thành quận, có những địa phương nào có thể được vua của một nước thưởng thơ đây? Kỳ thực, này chủ yếu cũng là bởi vì rất nhiều quốc quân, mỗi ngày chính vụ cũng xử lý không xong, nào có nhàn hạ thoải mái đi ngâm thơ làm vũ. Doanh Nguyên đây cũng chính là trí nhớ được, sao chép một bài thôi. Hơn nữa, hắn niệm bài thơ này thời điểm, thật chỉ là hứng thú đến, bật thốt lên mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới làm niệm xong bài thơ này sau đó, bên cạnh nhiều người như vậy sẽ như thế lớn phản ứng. Lúc này, Tiêu Hoài Ngọc cũng là phụ hòa nói, quân thượng tài tình vô song, bài thơ này hay là ngài cho lấy cái tên chứ? Được rồi, việc đã đến nước này, Doanh Nguyên chỉ được ra mặt dạy làm tiếp một lần văn sao công. Du Hí Ngô. Doanh Nguyên thờ ơ không động lòng, mười phần bình thản nói ra hai chữ này. Mọi người nghe tiếng sững sờ, Du Hí Ngô. Chuyện này, thơ tên thật đúng là đơn giản. Nhìn mọi người hoặc than thở, hoặc kính phục, hoặc kinh ngạc vẻ mặt, Doanh Nguyên ở trong lòng lẩm bẩm nói, Đỗ Tuân Hạc à, quả nhân để ngươi ở dị giới vô pháp nổi danh, thế nhưng đến có thể để cho ngươi thơ mọi người đều biết, ngươi muốn là biết rõ, không cần cảm kích quả nhân, tất cả những thứ này đều là quả nhân phải làm. Chương 86. Cô Tô mộ dung Tô Châu thái hồ, thưởng dự Tân Quốc. Mặt hồ mức độ như gương, uốn lượn khúc chiết, nhánh sông đông đảo, đem Ngô Quận sở hữu phong thổ nhân tình phản chiếu, non xanh nước biếc, xứng là thế ngoại đảo nguyên. Doanh Nguyên đứng ở một chiếc trên thuyền nhỏ thưởng thức thái hồ phong quang. Vua của một nước đến, thái hồ bốn phía cũng sớm đã ba tầng trong ba tầng ngoài giới nghiêm. Trường Xuân bờ sông cùng thái hồ làm cho người ta cảm giác là tuyệt nhiên ngược lại, người trước bao la, người sau yên tĩnh an lành. Ở thái hồ phụ cận sinh hoạt, tương đối thích hợp tu thân dưỡng tính. Cũng không trách được năm đó Tần Linh công hội lựa chọn ở đây, kiến tạo một khu nhà hành cung, thật sự là sẽ hưởng thụ ai nhàn nhã. Say xưa với sơn thủy trong lúc đó Doanh Nguyên, mãnh liệt địa thính đến phía sau chuyển đến thanh âm, là Tiêu Hoài Ngọc, chân hắn đạp mặt hồ, một gối chắp tay, quân thượng, có liên quan mộ dung huyền sở hữu tin tức, đều đã ở phủ Tô Châu nhà bên trong hồ sơ bên trong trích ra hạ xuống. Nói xong, hắn liền đem bên hông mấy tờ giấy đưa cho quốc quân. Doanh Nguyên nhìn kỹ, sau đó đem xé một cái nát tan, giấy mảnh theo gió phiêu lãng, mộ dung huyền, ít có tài danh, người đương thời đều xưng thông tuệ, mới có 20, liền đảm nhiệm Mộ Dung vị trí gia chủ, có danh vọng, dáng vẻ xuất chúng, người đương thời mục đích chi cho rằng sáng sủa như Nhật Nguyệt chi vào lòng như vậy thông tuệ một người, vì sao ở quả nhân đến Ngô quận thời điểm, không có đến đây bài kiến? Việc này chắc chắn vấn đề. Hắn đi tới Ngô quận, toàn bộ quận bên trong quan to quyền quý, đại tiểu quan viên, toàn bộ cũng tới đón tiếp, thế nhưng chỉ có không có Mộ Dung Huyền bóng dáng, Mộ Dung gia ngược lại là đến mấy người, nhưng xa không có Mộ Dung Huyền xã hội địa vị cao. Theo lý mà nói, bọn họ dạng này xử lý, trên bản chất chính là rất ngu xuẩn, mặc kệ trước cùng triều đình có cái gì không vui, thế nhưng, nên có mặt mũi công phu, vẫn là cần thiết. Thế nhưng là, quân thượng vào thành, làm thế gia chi chủ, cũng không tới cửa thành nên tiếp, vậy thì có chút không còn gì để nói. Nói đến, Doanh Nguyên vào thành, ngâm cái kia bài thơ, ngược lại là ở từng đoàn hai canh giờ bên trong, cấp tốc hỏa khắp cả toàn thành. Rất nhiều địa phương văn nhân mà khách, nhìn thấy bài thơ này lúc, cũng là kính phục không ngớt. Người trong thiên hạ cũng nói, quân thượng văn võ song toàn, lời này thật đúng là một chút không sai. Dần dần, bởi vì Doanh Nguyên vô song tài tình, dẫn đến người đời đối với hắn được vị bất chính cái nhìn, phổ biến tính lựa chọn lãng quên. Dù sao, nắm giữ một vị văn võ song toàn chỉ thế chi quân, làm gì còn muốn trước cái kia không làm quân thượng. Càng có đối với Doanh Nguyên lòng sinh kính phục cùng cực văn nhân, đối với hắn là như vậy khen, xưa nay đệ nhất tài tỉnh đế vương. Mặc dù không biết nói ra câu nói này người, gặp qua bao nhiêu sự đời, đọc bao nhiêu sách, thế nhưng hắn nói xong, dân gian không có bất kỳ cái gì tiếng chất vấn, liền đủ để chứng minh, hiện tại Doanh Nguyên, ở thiên hạ vạn dân trong lòng, địa vị là gì trọng yếu. Tiêu Hoài Ngọc nghe được quân thượng nghi ngờ về sau, trong lòng cũng là khá là tán đồng, ôn quyền nói, hồi quân thượng, dân gian có nghe đồn, nói là Mộ Dung Huyền gần nhất cái này hai ngày đột nhiên bệnh. Vậy, Doanh Nguyên cười lạnh một tiếng, căn bản không tin, bệnh là giả, ẩn nút quả nhân là thật, hắn biết rõ Hàn gia sự tình, khẳng định không muốn nhìn thấy quả nhân, sợ bị quả nhân lừa đảo. Trên thực tế, đây cũng là rất tốt một cái phương pháp, chỉ cần quả nhân không thấy được hắn, cái này Mộ Dung gia liền có thể đủ trốn đi cái này một kiếp. Sự tình căn bản là không có có trùng hợp như vậy. Quốc quân vừa tới Giang Nam đạo, Mộ Dung thế gia gia chủ liền bệnh. Dù là ai cũng có thể nghĩ ra được, chuyện này quái lạ. Tiêu Hoài Ngọc túi đầu suy tư nói, quân thượng, hiện nay chúng ta nên phải như thế nào tiếp cận Mộ Dung một nhà? Chẳng lẽ muốn xem ở Hoài Âm lúc như vậy, trực tiếp đi tham quan Mộ Dung thế gia? Doanh Nguyên đứng ở trên thuyền nhỏ, nhìn về phương xa mỹ cảnh, nghe được thanh âm hắn về sau, lắc đầu một cái, cảm thấy không thích hợp. Hàn gia luôn luôn trung thành, cùng cái này Mộ Dung gia không giống nhau. Quốc nạn thời kỳ, Hàn gia xuất tiền xuất lực, thế nhưng là cái này Mộ Dung gia, nhưng thờ ơ không động lòng, muốn đối phó Mộ Dung gia, nhất định phải lấy thủ đoạn cường ngạnh trấn áp. Bằng không, ngươi đối với hắn vài câu uy hiếp, căn vốn là không có gì dùng. Quốc quân lời nói và việc làm, đối với trung trình nhà, vẫn rất có dùng. Thế nhưng đối với những cái chỉ biết lợi kỳ gia tộc mà nói, chính là cái gọi là chỉ quan tâm ở phía bên ngoài bên trong không quan tâm. Căn cứ Doanh Nguyên hiện nay nắm giữ tin tức đến xem, Mộ Dung gia ở trên một đời vương triều chắc chắn đến lúc cũng đã tồn tại. Lớn nhất đỉnh phong thời kỳ Mộ Dung gia ở Tần Quốc cảnh nội, có thể nói hô phong hoán vũ, triều đình bên trên các đại thần có 1/3 đều là họ kép Mộ Dung, hoặc là cùng Mộ Dung gia có mật thiết liên quan. Sau đó đến Tần Vũ đế thời kỳ, bình định đem thiên hạ thế gia mạnh mẽ trừng phạt một phen, trấn áp các đại thế gia đều không lại nói, Mộ Dung gia cũng bởi vậy bị đại tội, nhưng phàm là lúc đó vào triều làm quan Mộ Dung gia tử đệ, trên căn bản cũng bị bãi quan, thậm chí có những người này còn bị mất đầu. Thứ nay về sau, Mộ Dung gia liền liền nguyên khí đại thương. Lại sau đó, bởi vì ngoại địch xâm phạm một chuyện, để Tần Vũ đế không thể không từ bỏ một lòng đối phó thế gia phương châm, sau đó nhất trí đối ngoại. Mộ Dung thế gia cũng chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu, thì có một cái bất thành văn truyền thống. Mỗi khi nước mất nhà tan thời khắc, không được viện trợ quốc gia, trong tộc tử đệ cũng không được vào hướng làm quan. Rất nhiều người cũng cảm thấy, cái này bất quá chính là Mộ Dung gia tức đến nổ phổi về sau sản sinh một ý nghĩ thôi, thế nhưng là ai có thể nghĩ, mấy cái trăm năm qua đi, Mộ Dung gia vẫn đúng là cứ làm như vậy. Người nào mặt mũi cũng không sẽ cho. Đánh chết không vào triều làm quan, giàu có chết cũng không quên cho quốc gia một lựa bạc. Bởi vì Mộ Dung gia cây lớn rễ sâu duyên cớ, vì lẽ đó, các triều đại đổi thay Tần Quốc quốc quân, nghị phương pháp không ngừng suy yếu thế gia này lực lượng, cho đến hôm nay, Mộ Dung gia đã từ một cái siêu nhiên thế gia, biến thành đồng dạng thế gia. Gia tộc thế lực so với Hoài Âm Hàn gia còn có không bằng. Cũng là từ Tần Vũ đế, hầu như mỗi một đời Tần Quốc quốc quân cũng yêu thích trước hiếp một hồi Mộ Dung gia. Lúc đến bây giờ, Mộ Dung gia đã dần dần thỏa hiệp, có hướng về triều đình chịu thua xu thế. Tiêu Hoài Ngọc mới vừa muốn nói gì lúc, chỉ thấy một vị cẩm y liễu vệ cưỡi mặt khác một chiếc thuyền nhỏ đi tới quốc quân bên cạnh, chắp tay nói, quân thượng, ngài để chúng ta điều tra Mộ Dung gia, chúng ta xác thực tra ra một ít manh mối, chỉ bất quá chuyện rất quan trọng, trong khoảng thời gian ngắn thuộc hạ cũng vô pháp xác nhận. Doanh Nguyên hiếu kỳ nói, vô pháp xác nhận có ý gì? Cái này cẩm y liễu vệ nhún nhường dễ bảo ti kính hồi đáp, quốc nạn thời kỳ chúng ta điều tra đến Mộ Dung gia có buôn bán quá muối lậu cùng tối lên nào hào lương giới việc, người sau cũng còn để lại dấu vết, thế nhưng là trước đây người rất khó tìm tới nhân chứng cùng vật chứng, chúng ta cũng chỉ là nghe trên phố nghe đồn nói Mộ Dung gia vẫn có trong bóng tối buôn bán muối lậu, hơn nữa còn quyến rũ không ít đại thần trong triều, dân gian cũng vẫn truyền lưu tiền nhiệm Tô Châu thông phán tựa hồ chính là nhận ra được Mộ Dung gia không đúng, bị Mộ Dung gia sát hại. Cái tin tức này để Doanh Nguyên nghe tiếng rung lên. Tiền nhiệm Tô Châu thông phán nguyên nhân cái chết điều tra không có. Cẩm Y Liễu vệ ôm quyền nói, hồi quân thượng, điều tra hồ sơ biết được tiền nhiệm thông phán tên là Hạ Triều, như là được một loại quái bệnh, một đêm nổ chết. Trong phút chốc, Doanh Nguyên sát cơ lộ ra ngoài, ánh mắt trở nên dị thường sắc bén, hai tay vững vàng nắm chặt, trong miệng tự lẩm bẩm, tốt, đường đường mệnh quan triều đình, nói nổ chết liền nổ chết, những người này cũng quá cả gan làm loạn một ít. Cha, cho quả nhân cha. Từ Tô Châu thái thú bắt đầu tra lên, trên không mức cao nhất, bất luận dính đến người nào, toàn bộ điều tra rõ, sau đó một lưới bắt hết. Tiêu Hoài Ngọc lúc này xen mồm dò hỏi, quân thượng, không biết cái này Mộ Dung gia, chúng ta nên làm gì đối phó? Doanh Nguyên thản nhiên nói, như hắn nói được xác minh, toàn bộ là thật, như vậy cái này Mộ Dung gia phải bị tội gì? Tiêu Hoài Ngọc bật thốt lên, hồi quân thượng, di tam tộc. Doanh Nguyên quả đoán mở miệng nói, nếu như chứng thực, thì lại dựa theo quốc pháp xử trí. Các loại đi đem Tô Châu thái thú kiểu tái kêu đến, quả nhân muốn đích thân hỏi một chút hắn. Mộ Dung gia nếu quả thật dựa theo trên phố nghe đồn như vậy, buôn bán muối lậu, như vậy, cấu kết quan viên khẳng định không phải số ít. Bên trong nhất định sẽ có Tô Châu thái thú kiểu tái. Mặc kệ Mộ Dung Huyền muốn làm gì, nhất định là không thể quấn ra kiểu tái. Kỳ thực nói đi nói lại, Doanh Nguyên hiện tại cũng không phải rất tức giận, ngược lại, còn có chút cao hứng. Bởi vì có thể tìm tới một cái thời cơ có thể đem Mộ Dung gia triệt để chắc chắn diện. Thiên hạ này, đối với Doanh Nguyên mà nói, thế gia càng ít càng tốt. Cả đời nhà, còn có hoàng thương lượng. Thiếu bọn họ, Tân Quốc đều sẽ càng tươi đẹp hơn. Vì lẽ đó, bất luận cái kia cầm ý liễu vệ nói là thật là giả, đều phải là thật, thừa dịp lần này thời cơ, để Mộ Dung một nhà triệt để trở thành lịch sử. Chương 87. Thể nghiệm và quan sát dân tình đại khái là đi qua thời gian một nén nhang, Tô Châu thái thú kiểu tái liền tới đến Thái Hồ hành cung, gặp mặt quốc quân. Doanh Nguyên ngồi ở chính đường thủ tọa, nhìn trước mắt nơm nớp lo sợ tiểu tái, chính là mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, biết rõ quả nhân hôm nay gọi ngươi đến đây, không biết có chuyện gì sao? Khiến tiểu tái lòng sinh không yên địa phương ngay ở chỗ này, Tô Châu yêu nghiệt sớm đã bị diệt trừ không còn một ngống, cái này cần lợi cho các lộ giang nam đạo giang hồ hiệp khách giúp đỡ. Hiện nay, toàn bộ Tô Châu có thể nói quá bình an vui mừng, thật sự không tưởng tượng nổi, còn có thể có chuyện gì, đáng quân thượng tự mình triệu kiến mình. Thấy kiểu tái cao mày suy tư, Doanh Nguyên không chút hoang mang uống một ngụm trà, chén trà vừa thả xuống, liền nói thẳng nói, quả nhân nghe được một ít nói bóng nói gió, nói là Mộ Dung gia, trong âm thầm vẫn làm buôn bán muối lậu mua bán, hơn nữa, lại còn trắng trợn lên ảo ảo vật giá, ngươi là cao quý một châu thái thú, cái này thành Tô Châu, lại là trọng trấn, vì lẽ đó quả nhân muốn tới tìm ngươi, hiểu biết một chút tình huống. Đối với triều đình mà nói, muối ăn chính là một khối cự đại format, giữ không nổi người khác nửa phần chia sẻ. Quốc pháp bên trong, buôn bán muối ăn chính là tội chết một cái, không có khoan dung nói chuyện. Cho tới cái kia gọi là lên ảo ảo vật giá, chẳng qua là một chuyện nhỏ mà thôi. Mỗi khi một cái quốc gia đối mặt chiến tranh lúc, luôn là sẽ không khuyết thiếu đại phát quốc nạn tài nhà tư bản, đây cơ hồ đã thành cố nhất định phải thương nghiệp hình thức. Muốn thay đổi loại hiện tượng này, cũng không phải là nói đơn giản, viết cái luật pháp liền có thể đủ khống chế. Tiêu tái nghe được quốc quân thanh âm, bị hù dọa trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, tay chân luống cuống, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột, hắn không dám do dự, cường tự ổn định tâm thần về sau, mở miệng nói, hồi quân thượng, Mộ Dung gia lên ảo ảo vật giá một chuyện, vi thần hơi có nghe thấy, bọn họ là địa phương mười mấy nhà hộ thương nhân đồng thời tăng giá, vi thần cùng với thương lượng hồi lâu, liền ngay cả bản địa quân phòng giữ, vi thần đều là điều động, mới miễn cưỡng đem vận. Giá vững chắc còn Mộ Dung gia buôn bán muối lậu một chuyện, việc này lớn, vi thần vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Ngôn ngữ vừa rơi xuống đất, Doanh Nguyên chính là mãnh liệt đập đứng dậy chết một chương bàn trà, rộng mở đứng dậy, tức giận nói, dựa theo quốc pháp, các hộ thương nhân, giáp tâm bất lương, lên nào hào vật giá, lẽ ra nên tội gì? Tiêu tái bị sợ nhảy một cái, lúc này quỳ dạp xuống, dập đầu nói, lẽ ra nên dạo phố cảnh báo, như tái phạm, 20 quân côn, như còn phạm, xử tử. Doanh Nguyên đi tới tiểu tái bên cạnh, đi hai bước, nhìn về phía bên ngoài phòng rất tốt phong ánh sáng, mặt không chút thay đổi nói, ngươi là làm sao trị Mộ Dung gia tội? Chỉ là nhắc nhở, ngươi ít chức vụ, phóng túng người khác, lẽ ra nên tội gì? Tiểu tái không dám ngẩng đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, trái tim ầm ầm nhảy lên, hiển nhiên là kinh hãi quá mức dẫn đến. Tiêu Hoài Ngọc thừa dịp cơ hội nói, quân thượng, nếu như mặt tướng nói không nói bậy, quan viên sơ sẩy chức vụ, là muốn bị giáng cấp. Giáng cấp? Giáng cấp chẳng phải là quá tiện nghi hắn? Doanh Nguyên chuyển động trên ngón tay cái nhẫn ngọc, vẻ mặt nhàn nhã. Tiểu tái không tự chủ nuốt một hớp nước miếng, nghĩ thầm, giáng cấp, còn tốt, vẫn chỉ là giáng cấp mà thôi. Tiêu Hoài Ngọc giả vờ nghi ngờ nói, quân thượng, thế nhưng là dựa theo quốc pháp mà nói, lớn nhất nghiêm trọng, cũng là chẳng qua là giáng cấp mà thôi à? Doanh Nguyên nói, thế nhưng là chúng ta vị này tiểu tái kiều đại nhân, còn kẻ khả nghi trợ giúp Mộ Dung thế gia buôn bán muối lậu à? Đây chính là tội chết, biết pháp lại phạm pháp, tội thêm nhất đẳng, muốn di tam tộc. Tiểu tái nghe tiếng sững sờ, liền vội vàng chuyển người, hướng về quốc quân bóng lưng, từng tầng đập mấy cái dập đầu về sau, ủy khuất nói, quân thượng, ngài minh giám. Minh giám a? Vi thần thật không có buôn bán muối lậu. Còn chưa có nói xong, đã bị Doanh Nguyên mạnh mẽ ngắt lời nói, ngươi không có buôn bán, cái kia Mộ Dung gia vì sao có thể buôn bán? Ngươi dám nói trong này, cũng không ngươi vị này thái thú đại nhân trợ giúp. Tiêu tái tiếng hít thở cũng bắt đầu thêm nặng, trái tim giống như là muốn nhảy ra chính mình nhục thể giống như vậy, nhảy lên tần suất kéo dài gia tốc, quân thượng, ngài minh giám a? Mộ Dung gia có hay không có buôn bán muối lậu, vi thần thật không rõ ràng, thật không biết à, nếu vi thần biết rõ, cái này Mộ Dung gia dám to gan buôn bán muối lậu, vi thần tất nhiên sẽ đem dây thừng chi lấy phương pháp a. Doanh Nguyên xoay người nhất cước đã tới, đem tiểu tái đạp đến một bên, sau đó đối với hắn nói, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Quả nhân nếu như không có 10 phần chứng cứ, hôm nay sẽ gọi ngươi đến đây. Quả nhân đây là tại cho ngươi hạ bậc thang, ngươi muốn là như thực chất đưa tới, quả nhân không giết ngươi, để ngươi làm một giới bình dân, nếu ngươi để quả nhân vận dụng thủ đoạn, như vậy có thể nhất định là ngươi sẽ chết rất thảm. Tiêu Tái bị gạt ngã về sau, phế phủ bên trong chính là xông tới một luồng khó có thể chịu đựng cảm giác đau đớn, thế nhưng hắn không dám lộ ra, không dám gọi đau, tiếp tục quỳ được, quân thượng. Nói mới nói hai chữ, liền lại bị Doanh Nguyên đánh gãy, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói, quả nhân tính nhẫn mại không nhiều, nếu còn dám lặp đi lặp lại nhiều lần khi quân, quả nhân sẽ lập tức giết ngươi. Đón đến, nhớ tới một chuyện, hắn lại tiếp tục nói, không chỉ riêng ngươi sẽ chết, người nhà ngươi đều sẽ bởi vì chuyện này mà chết, hơn nữa ngươi chết, không gánh nổi mộ dung ra. Có cái gì thì nói cái đó đi, quả nhân lớn nhất ghi hận chính là lời nói dối, lừa dối. Nói xong câu đó về sau, trùng hợp có một tên cẩm y liễu vệ thành viên đi tới Doanh Nguyên bên cạnh, đưa lô thai nói cái gì, ngoại nhân vô pháp nghe được. Tiêu Tái nghe tiếng sững sờ, rốt cục ở khóc ròng ròng phía dưới, đem tất cả mọi thứ toàn bộ nói ra. Doanh Nguyên tâm lý công kích, thật sự là quá ác. Tiêu Tái căn bản là gánh không được. Hắn muốn định ở khiêng một khiêng, nhưng nhìn đến cẩm y liễu vệ sau khi xuất hiện, quân thượng ánh mắt đột nhiên trở nên dị thường sắc bén, còn lộ ra sắc cơ, vậy sẽ khiến hắn đã vô pháp đang dáng chống đỡ tiếp tục cẩn giấu đi. Tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị Doanh Nguyên phá tan. Trên thực tế, tên điêu cẩm y liễu vệ thành viên vẹn vẹn chính là một vị diễn viên mà thôi, hắn cái gì cũng không biết, ở Doanh Nguyên bên thai xì xào bàn tán, cũng bất quá chính là lung tung nói cái gì, miệng lưỡi động động mà thôi. Vẹn vẹn chính là như vậy một cái nhỏ cử động, liền để Tiêu Tái hoàn toàn không chịu nổi. Hắn đem mộ dung ra từ đâu lúc buôn bán muối lậu, buôn bán quá trình cụ thể, hiện nay hắn biết rõ, nhận hối lộ một ít quan viên tên gọi, chức vụ, toàn bộ nói ra. Nói xong tất cả những thứ này sau đó, hắn hướng về Doanh Nguyên từng tầng dập đầu xin tha nói, quân thượng, vi thần tự biết tội nghiệp sâu nặng, hy vọng ngươi có thể xem, vi thần trên có 80 mẹ già, dưới có con gái nuôi nấng tình huống, có thể tha thứ vi thần một mạng a. Nghe được Tiêu Tái giảng giải có liên quan mộ dung ra tất cả về sau, Doanh Nguyên cùng nộ hét lên, lúc này nổi trận lôi đình nói, Tiêu Tái, ngươi là nhất quận thái thú, triều đình sắc phong tam phẩm đại thần, mỗi tháng đồng lộc, nhiều vô số lên cùng một nơi, có ít nhất 400 lạng bạc dòng chứ, khó nói không nuôi nổi ngươi 80 mẹ già cùng dưới gối vợ con sao? Đầu ngươi đều khiến cầu cho ăn, ngươi có biết hay không, buôn bán muối lậu so với tham ô nhận hối lộ tình tiết còn muốn nghiêm trọng. Tiêu Tái gào khóc lên. Doanh Nguyên lại đạp hắn nhất cước phẫn nộ cùng cực nói, ngươi thật là khiến quả nhân quá thất vọng. Ngươi còn nhớ năm đó, quả nhân hay là công tử thời điểm, ngươi tại Kỳ Lân Điện bị quả nhân tra quân ban cho thám hoa thời điểm, nói lời gì sao? Ngươi nói nên vì vạn dân lập mệnh, đây là ngươi cái gọi là vì là vạn dân lập mệnh. Đút lót nhận hối lộ, trợ giúp thế gia phạm tội, ngươi thật là rất khỏe mạnh a. Hoành Ngọc sai người ở đây nhìn hắn, một bước cũng không cho phép để hắn ly khai hành cung. Xảy ra bất cứ vấn đề gì, quả nhân bắt ngươi thử hỏi. Tiêu Hoài Ngọc trịnh trọng ôm quyền nói, quân thượng yên tâm, có mặt tướng, bảo đảm hắn cũng là đi không. Doanh Nguyên Phương này mới hết giận hơn nữa, khen ngợi giống như gật gù, sau đó nhìn về phía Tiêu Tái lúc, lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, hảo hảo ở tại nơi này tỉnh lại đi, ngươi bây giờ liền mong mỏi, tuyệt đối không nên để quả nhân khi tìm thấy ngươi nó tội danh, không phải vậy, liền đợi đến chết đi. Nghe tiếng về sau, Tiêu Tái mất đi hết cả niềm tin. Chờ một lúc, Doanh Nguyên ly khai hành cùng, cải trang trưng diện, chuẩn bị kỹ càng tốt đi dạo một vòng cái này thành Tô Châu, tự mình thể nghiệm và quan sát một hồi dân tình. Đây cũng là hắn này đến mục đích. Cùng với lưu ở hành cung, chẳng có mục đích được chờ cẩm y liễu vệ truyền đến tin tức, chẳng bằng ở thành bên trong đi dạo, nghe một chút bách tính trong miệng mộ dung ra, Tiêu Tái loại người, phong bình làm sao? Cũng muốn hiểu biết một hồi, ở tham quan quản lý phía dưới, nô quận bách tính sinh hoạt làm sao? Thành Tô Châu nhằng nhị khắp nơi đường đi bên trên, đoàn người phun trào, bỏ rộng hai bên đường lớn có không ít trống ô lớn mua đi lái buôn, thẳng tắp đi vào, đi tới một tòa tiểu kiều, khói lửa nhất thời nồng nặc mười phần. Phụ nhân ở khê thủy vừa giặt áo vận, mấy cái hài đồng vây quanh tiểu kiều nhảy nhót tương mừng. Tiểu kiều hai bờ sông phần lớn là dân cư nơi ở tỉnh cảnh này, để Doanh Nguyên trong đầu không tự chủ được hiện ra sáu chữ nước chảy cầu nhỏ người ta. Chương 88. Tìm xem việc vui đối với Doanh Nguyên mà nói, ở thành bên trong đi dạo là hiếm thấy thâu đắp phụ sinh bán nhật nhàn. Mộ Dung gia ở thành Tô Châu bên trong thế lực rất lớn, mấy con phố mặt cũng thuộc về bọn hắn thế lực phạm chủ. Mộ Dung thế gia chủ yếu là lấy kinh doanh thóc gạo, nữ công, chân châu các loại làm ăn làm chủ, nhất là thóc gạo buôn bán sinh ý, có thể nói trải rộng toàn quốc. Doanh Nguyên đi tới một nhà Mộ Dung vừa gạo, tỉ mỉ hỏi thăm bọn họ thóc gạo giá cả. Làm hỏi lên sau đó, cái giá này là thật dọa hắn nhảy một cái. Không riêng gì Mộ Dung gia, toàn bộ Giang Nam đạo thóc gạo giá cả cũng phổ biến lệ quý, đại khái ở 16 văn một lít. Mà Hàm Dương thành bên trong giá gạo còn chưa quá 12 văn. Cái này đã thuộc về giá trên trời thóc gạo. Cuối cùng, Doanh Nguyên tìm đến mấy vị phổ thông bình dân, hỏi bọn họ một chút, ở quốc nạn thời kỳ, Giang Nam đạo thóc gạo giá cả. Bọn họ nói, cơ bản đều giá là ở 24 văn một lít. Trên dưới giá cả hơi có di động, thế nhưng lớn sắp xỉ. Vốn là những chuyện nhỏ nhặt này, để thuộc hạ đi điều tra là tốt rồi, thế nhưng Doanh Nguyên chủ yếu là muốn đi dạo một vòng thành Tô Châu, thuận đường đem chuyện nào xác nhận một chút, nhìn đến cùng là thật hay không. Giang Nam đạo nổi danh nhất hay là Thanh Lâu Ký Viện. Doanh Nguyên đi tới một nhà tên là Phong Nguyệt Lâu Ký Viện trước mặt, nghỉ chân bước chân. Lén lút bảo hộ hắn cầm ý liễu vệ thành viên, đều muốn đồng tử trận thật lớn, một mặt cảm thấy không thể tin tưởng. Quân thượng đây là ý gì? Muốn đi ký viện loại này ô uế chi địa? Đường đường đua của một nước, làm sao có thể đi nơi như thế này? Không được, kiên quyết không được. Bọn họ muốn đứng ra khuyên can quốc quân, thế nhưng bị một vị tuổi cao đồng liêu ngăn cản. Quân thượng muốn đi đâu, không phải chúng ta có thể, người nào cũng không thể chơi quấy nhiễu quân thượng ý nguyện. Chúng ta chờ sẽ đi vào nhìn một cái, chỉ cần không người đối với quân thượng bất lợi là đủ. Vị này tuổi cao đồng liêu đại ca nói rất có đạo lý. Bọn họ cũng sợ chọc giận quân thượng, liền trơ mắt nhìn vua của một nước đi vào cái này Phong Nguyệt Chẳng Sở. Có người nói, này Phong Nguyệt Lâu là thành Tô Châu bên trong to lớn nhất một nhà thanh lâu kỹ viện. Đứng sau lưng Mộ Dung Thế Gia bóng dáng, các quan to quyền quý có rất nhiều cũng không xa ngàn dặm đi tới nơi này hưởng nhiều phúc được thấy hay là tìm kiếm phong lưu. Phong Nguyệt Lâu bên trong ca múa mừng cảnh thái bình, thuốc lá lượn lờ, phát họa thành một bộ sống mơ mơ màng màng giống như chẳng cảnh, như thật như ảo, như mây như mưa. Ở bước vào đại môn một khắc đó bắt đầu, cả sảnh đường khách mời, làm điệu làm bộ hồng trần nữ tử đã bị Doanh Nguyên thu hết vào mắt. Loại này nơi ăn chơi, tuy nhiên đầy dây nam hoan nữ ái, nhưng cũng khó tìm một tia chân tình. Các nơi cũng tràn ngập tiếng cười cười nói nói, vị Quy Nô chỉ dẫn, đi tới thính đường về sau, Doanh Nguyên tìm một vị trí ngồi xuống, điểm vài đạo ăn sáng, ra tay cực kỳ xa hoa, trực tiếp cho Quy Nô một thỏi bạc. Đứng ở lầu hai giỏi về quan sát đại đường mọi người tú bà, đầu tiên nhìn liền chú ý tới Doanh Nguyên, chỉ vì trên người hắn toát ra khí chất, thật sự là quá phi phàm. Nàng cho bên cạnh vài vị cô nương sử dụng ánh mắt. Mấy cái này ăn mặc bại lộ, thả ngực lộ Vũ Thanh lâu cô đường, chính là minh ý, sau đó dồn dập đi tới Doanh Nguyên bên cạnh, rất tự nhiên ngồi xuống, lại là vì hắn bắp bay, lại là vì hắn đấm chân, Doanh Nguyên cũng không chủ động, cũng không tự tuyệt, đừng nói gì đến phụ trách. Theo đuôi Doanh Nguyên đi vào mấy vị thường phục thị vệ, nhìn thấy mấy cái kia dòng chi tụ phấn, lại dám đối với Long Thể khinh nhẫn, cả khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Mấy minh đệ, làm sao xử lý? Nếu không đem mấy cái này nữ tử đánh đuổi đi. Các ngươi là lần đầu tiên đến Thanh lâu sao? Có ý gì? Người thứ ba mở miệng thị vệ, một mặt kinh bỉ nhìn bên người đồng liêu, mở miệng nói, quân thượng tới nơi này làm gì? Chính là vì tìm thú vui, các ngươi có mấy cái đầu, dám quấy nhiễu quân thượng tìm thú vui. Trong đó có một vị thẳng thắn cẩm y liễu vệ thành viên bật thốt lên, coi như là muốn tìm về vui, cũng không cần phải tới chỗ như thế chứ. Quân thượng là thân phận gì? Chính là ta Đại Tần Nhân Vương, lại càng là ta Tần Quốc Trung Hưng chi chủ. Trên đời này, nữ tử nào không lòng sinh ngưỡng mộ? Coi như là thiên tuyển thánh địa thánh nữ, còn không phải là đối chúng ta quân thượng vừa gặp đã thương. Ngươi liền cam tâm, để loại này đôi môi thiên nhân thường, cánh tay ngọc vạn nhân gối hồng trần nữ tử làm bẩn vương thể. Thị vệ kia nghe tiếng một xẹp miệng, nói, muốn đuổi các ngươi đuổi, ngược lại ta là không dám, đã nói trước, quân thượng trách tội, cũng không có ta chuyện gì. Một lúc lâu vắng lặng, đột nhiên, lại có một người lên tiếng, mấy huynh đệ, nếu không thì, lại chờ đợi xem. Những người còn lại, đều gật đầu. Chờ những cô gái kia, cảm thấy hầu hạ Doanh Nguyên, hầu hạ cũng đủ khổ cực thời điểm, chính là dồn dập mở miệng, nghĩ hắn đến lầu 4 nhã gian tụ tập tới. Tòa này thanh lâu, tổng cộng có lầu 4. Lâu 1 đầy khách tập hợp, nhưng đại thể đều là tiền tài không nhiều người, tỉ như một ít nghèo hèn thư sinh, tìm đến việc vui chẳng sợ. Ở đây tiêu phí cũng sẽ không quá cao, còn có thể chịu đựng được. Lầu 2 là văn nhân mặc khách tụ tập điểm. Ở đây tìm thú vui, trên căn bản đều có một ít tài danh, một ít chỉ bán nghệ không bán thân nữ tử, sẽ ở lầu 2 vì bọn họ những này các tài tử đánh đàn tấu nhạc. Nếu trùng hợp, có thể bị một vị tài tử coi trọng, cưới chính mình, cũng là một việc chuyện tốt. Chỉ bất quá, nhìn quen phong hoa tuyết nguyệt các tài tử, là sẽ không bởi vì những người này một đôi lời liền liền chân thành không ngớt, thế phải đem nàng cưới vào trong nhà. Những người này tới nơi này, cũng rõ ràng chính mình tới là làm gì. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể nói, những cô gái kia, trong lòng nghĩ được đẹp. Có thể tại loại này chẳng sợ lăn lộn kế sinh nhai nữ tử, còn chỉ bán nghệ không bán thân. Hốt du quỷ đâu? Có thể tới nơi này tìm thú vui, đại gia ngầm hiểu ý cũng là thôi, nếu có người làm kỹ nữ trả lại cho mình lập cái đền thờ, đó chính là đỡ mắng. Lầu 3 là mướn phòng. Tiền phòng không đắt lắm. Lầu 4 là mấy chỗ nhã gian, có thể tới đây người, hoặc là có đại tài, hoặc là có lớn tài. Chức, được khen là công tử bột Doanh Nguyên, cái gì chàng diện không biết đến. Vì lẽ đó nghe đến mấy cái này nữ tử, muốn cho chính mình đi lầu 4, liền muốn từ chối, sau đó vừa nghĩ, nếu đến cũng đến, liền dứt khoát tham đồ hưởng nhạc một hồi. Dù sao, cũng thẳng hoài niệm trước giả vờ hoàn khố tháng ngày. Cứ như vậy, Doanh Nguyên đáp ứng các nàng yêu cầu. Những cô gái này dĩ nhiên là làm mở cờ trong bụng, mừng rỡ như điên. Đi lầu 4 tiêu phí, ít nói cũng phải mấy trăm đến mấy ngàn lượng bạc không giống nhau. Dựa theo cùng tú bà 50 món nợ nguyên tắc, các nàng hôm nay ít nói cũng có thể từ nơi này vị quý nhân trên thân kiếm lời cái bách 80 lượng bạc. Thấy Doanh Nguyên bị vài vị cô nương tiếng cười cười nói nói nâng lên lầu 4, tú bà cũng là mặt mày hớn hở. Nàng tự mình đi lên phía trước, chuẩn bị cất khách. "Ra, nô tỳ là nơi này tú bà, liền từ nô tỳ lĩnh ngài lên lầu 4 chứ?" "Chớ biết, nô tỳ cho ngươi gọi tới nơi này tốt nhất cô nương hầu hạ ngài." Thấy tú bà ngoài miệng như vậy lời giải thích, những cô nương kia chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện thả ra Doanh Nguyên cánh tay. Tú bà ý tứ rất rõ ràng, đem vị khách nhân này thuyết phục đến đi lầu 4, liền không có các nàng chuyện gì, chớ biết, tối đa cũng liền cho các nàng mấy lượng bạc mà thôi. Trong lòng các nàng tuy nhiên không muốn, thế nhưng là, tại loại này phong nguyệt giữa trường, ai có thể nói cái gì đó? Ai dám vì làm mấy cái trăm lạng bạc dòng, đắc tội đương ra? Doanh Nguyên minh bạch trong này phương pháp cùng quy củ, thế nhưng hắn không rảnh mà để ý biết, cười cười, nói, các ngươi nơi này, nổi danh nhất cô nương là ai? Tú bà nghe được hắn câu hỏi, nhất thời mặt mày hớn hở nói, người này, muốn nói chúng ta Phong Nguyệt lâu bên trong nổi danh nhất cô nương, còn muốn thuộc chúng ta đầu bảng, Tô Nguyệt cô nương. Doanh Nguyên gật gù, đưa nàng gọi tới đi. Người tú bà kia đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, người này, ngài có chỗ không biết, chúng ta Phong Nguyệt lâu bên trong quy củ, nếu hẹn đầu bảng, cần được sớm một tháng cho thông chi mới được, hơn nữa chúng ta vị này đầu bảng, giá trị con người không ít. Nói tới chỗ này, Doanh Nguyên minh bạch, trong nháy mắt liền từ trong tay áo móc ra vài tờ ngàn lạng ngân phiếu, đủ hay không? Tú bà tiếu chụp nhăn ra, lập tức liền đem cái này vài tờ ngàn lạng ngân phiếu bỏ vào trong túi, vội vàng nói, đủ đủ, ra, nô tỳ trước tiên lĩnh ngài đi lầu 4 nhã gian ngồi tạm chốc lát, ngài đợi một chút một chút. Doanh Nguyên gật gù. Trước hầu hạ cái kia mấy cái cô nương, chỉ có thể nhẹ cắn môi, không cam lòng tiếp tục tại lầu 1 cùng lầu 2 bồi hồi. Thiếu một vị đại kim chủ, phòng trừng tối nay có các nàng khó chịu. Đi tới nhã gian trước, Tú bà còn cố ý nhắc nhở hắn, ra, ngài có chỗ không biết, chúng ta vị này đầu bảng cô nương tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ, còn là một chim non, nàng nếu là không đồng ý phụng dưỡng ngài, đừng trách nô tỳ sớm không có nói cho ngài, ngài muốn cảm thấy không thích hợp, nô tỳ an bài cho ngài những cô nương khác. Nếu đặt ở người bình thường, đã sớm nổi nóng, sau đó Tú bà khuyên can đủ đường, đang cấp chút ít ân huệ, cũng là đi qua. Thế nhưng là Doanh Nguyên nhưng không quan tâm chút nào những vật này, hắn tới nơi này, là tìm tiêu khiển, không phải là tìm đến cô nương ngủ, bởi vì, thân là vua của một nước, bên người có thể thiếu không cô nương. Còn nữa nói, nếu thật là muốn ngủ một cái nữ tử, lấy ra thân phận, ai dám không theo. Hắn thiếu chỉ là giải trí hoạt động. Như là dân gian những này giải trí hoạt động, hắn cũng rất hoan hỉ, chủ yếu cũng là muốn tìm xem năm đó, làm công tử bột lúc cái kia phần cảm giác. Vậy cũng là thâm nhập dân gian chứ. Thấy quốc quân đi lên lầu, cái kia vài tên cẩm y địa vệ tâm lý cũng bối rối, làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không lên lầu? Người có tiền? Không phải là có tiền công sao? Không có quân thượng ân chuẩn, hộ bộ những quan viên kia, từng cái móc móc tìm, có thể cho mình chi trả bao nhiêu? Đúng đấy, quân thượng đến thành bên trong đi dạo thời điểm thế nhưng là nói, lệnh cấm, không cho chúng ta tùy tùng, chúng ta lần này lén lút tùy tùng quân thượng, vạn nhất nếu như bị quân thượng biết rõ, miễn không đồng nhất ngừng lại trách phạt. Chờ một chút đi, nếu vừa có động tĩnh, lập tức cầm vũ khí xông lên. Chương 89. Đêm nay ánh trăng, rất đẹp lầu 4 trong đó một khu nhà nhã gian tên là Vân Mưa Cát. Đây là một cái rất có tình thơ ý họa tên. Doanh Nguyên liền yên tĩnh ngồi ở bên trong. Bay ở trước mắt hắn là một trương cự đại bình phòng, phía trên có thêu lên ương hí thủy đồ. Tú bà đem hắn đưa đến nơi này, liền lập tức phân phó người đem hảo tiểu thức ăn ngon bưng lên, còn sắp xếp hai vị sắc đẹp tuyệt hảo nữ tử hầu hạ. Mà nàng thì lại liền đi vị kia gọi là Tô Nguyệt đồ bảng. Nói đến cũng không khéo, Tô Nguyệt cái này thời điểm đang tại tiếp khách, muốn nhượng nàng đứng ra, phòng trường phải đợi thêm một hai canh giờ. Cái này nhưng là gấp xấu Tú bà. Thế nhưng trời không tuyệt đường người, làm đem chuyện nào, báo cho biết Tô Nguyệt, nàng nhưng sắp hiện ra có khách chối tử, lấy thân thể không thích làm lý do, để bọn hắn đợi một chút vậy. Cái này Tô Nguyệt lai lịch, là một mê, nàng là bị người nhà họ mộ dung, để cử lại đây. Lần này có thể hỗ trợ, Tú bà coi như là tạ thiên tạ địa. Cô đương, ngươi yên tâm, chỉ cần cùng hắn chốc lát, ta liền tìm lý do, để ngươi ra ngoài, bảo đảm để ngươi không làm khó dễ. Nghe được Tú bà thanh âm, vị này gọi là Tô Nguyệt nữ tử, nhợt nhạt nở nụ cười, nói, Tú bà yên tâm được, Nguyệt Nhi biết rõ nên làm gì. Nàng thanh âm nói chuyện là cực dễ nghe em hay. Kỳ thực nói đi nói lại, nếu không phải là nàng lắm miệng hỏi một câu, đối phương tướng mạo, nàng là kiên quyết sẽ không lại đi nên khách. Nghe Tú bà nói, vị công tử kia kiếm mi tinh ngủ, dáng dấp cực kỳ anh tuấn, khí chất cũng là phi phàm, chẳng biết vì sao, cái này trong lòng mơ hồ thì có một ý nghĩ xuất hiện, muốn mau chân đến xem, đến cùng là đúng hay không hắn. Nghe nói hắn đến Tô Châu, chỉ bất quá, thầm nghĩ đến, là hắn xác suất cũng sẽ không quá lớn. Mặc dù như thế, nàng hay là muốn đi gặp trên mới thấy, coi như là thử vận may tốt. Dù sao, vạn nhất nếu hắn, tất cả chính là tự nhiên chui tới cửa. Hơn nữa, nghe nói trước hắn, thế nhưng là danh phó kỳ thực công tử bột, là thích nhất đi loại này phong hoa tuyết nguyệt chẳng sợ. Nghĩ tới đây, nàng liền đáp ứng Tú bà yêu cầu. Đại khái trong phòng một lần nữa trang điểm, thay quần áo khác, thu thập một chút sau đó, liền ra gian phòng của mình, đi tới chỗ kia nhã gian. Nàng là ôm tỷ bà đến, chưa tính là yêu diễm chẳng dùng, nhượng nàng cùng trong lầu chúng nữ tử so với, càng có vẻ thanh tân thoát tục. Màu xanh nhạt quần dài thân thể hơi rung động, đều có một loại vũ mị thiên thành cảm giác. Một vị nữ tử có thể tập hợp thanh tân cùng mềm mại đáng yêu hai điểm này cùng một thể, thật đúng là hiếm thấy. Dáng dấp chi tuấn tú, không chút nào thua kém Lý Uyển Thanh. Chỉ bất quá, nàng chưa bao giờ lấy bộ mặt thật sự bày ra. Người khác trang điểm đều là hy vọng đem chính mình đẹp nhất một mặt bày ra cho nam nhân nhìn, thế nhưng là nàng trang điểm là muốn cho dung mạo của mình biến xấu một chút. Thế nhưng là cho đến ngày nay, nàng biến thành phần này trang dung, có như hổ thêm cánh cảm giác, cũng không vẽ rắn thêm chân tâm ý ở tại nguyên bản mỹ mạo sắc đẹp bên trên, lại thêm mấy phần. Nàng dạng này xử lý, chỉ là muốn để dung mạo của mình có thể làm cho Vân Vũ các bên trong khách nhân một chút liền đối với mình chân thành. Chỉ là tiền đề, đang ở Vân Vũ các khách nhân là mình muốn nhìn thấy kia cá nhân. Ở nàng bù tốt trang dung trong chớp mắt ấy, liền ngay cả duyệt nữ vô số Tú bà cũng nhìn ra si mê, thế gian rõ ràng còn có như vậy tiên nữ, thực sự hiếm thấy, cái gọi là cực phẩm, không ngoài như vậy. Vì là đừng trêu mắt mũi người khác, nàng tạm thời đem chính mình dung nhan dùng khăn lụa ngăn cản. Nàng đi tới nhã gian trước, nhẹ nhàng cởi chính mình giày, chân trần đi vào. Đệm lên nhẹ trắng mịn mũi chân, chậm rãi đi tới Doanh Nguyên phía trước, tấm kia cự đại sau tấm bình phòng, quy quy củ củ ngồi ở trên băng ghế, hai tay bắt đầu biểu diễn tỉ bà. Nàng hưu ý bố ý, vệt lên trắng như tuyết chân dài, chân ngọc đầu ngón tay đối với sau tấm bình phong Doanh Nguyên, chân trần, còn có bại lộ gân xanh, cái gọi là chân ngọc thiên thành, đại để cũng là như thế. Tú bà cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Tô Nguyệt cô nương. Tựa hồ, cái này nhất cử nhất động trong lúc đó, cũng lộ ra đối với vị khách nhân này cầu dẫn à. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Nàng ở vị khách nhân này hai trước túi đầu nói, ra, vị này chính là ta Phong Nguyệt lâu đầu bảng Tô Nguyệt cô nương. Doanh Nguyên hướng về nàng bung bung tay, được, đi ra ngoài đi. Tú bà túi đầu không lưng ly khai, rời đi thời khắc, còn sâu sắc liếc mắt nhìn, cho dù bị bình phong che kín dung nhan, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra thước tha tư thái Tô Nguyệt, sau đó lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa, ly khai nơi đây. Doanh Nguyên đem bên người hai vị nữ tử cùng xua đuổi đi. Đối mặt vị này vừa đi vào cửa, chính là khá là kinh diễm nữ tử, cái khác nữ nhân, thực sự liền không hợp khẩu vị. Tô Nguyệt ở tiến vào cửa thời điểm, vẫn là cúi đầu, vì lẽ đó cũng không nhìn thấy Doanh Nguyên dung nhan. Làm hầu hạ hắn uống rượu mua vui hai vị kia nữ tử đi rồi, Doanh Nguyên nắm lên một bầu rượu, vòng qua bình phòng, trực tiếp ngồi ở Tô Nguyệt trước mặt. Tô Nguyệt trong lòng cả kinh, vô ý thức lúc lần đầu, nhìn thấy hắn dung nhan, không sai, người trước mắt chính là mình, ngày nhớ đêm mong kia cá nhân. Đại tần quốc quân, Doanh Nguyên. Ở trong nháy mắt này, nàng tâm thần có chút bối rối, liền ngay cả tiếng nhạc cũng có chút hỗn loạn. Doanh Nguyên chú ý tới tình cảnh này, nhíu nhíu mày đầu. Nàng bình tĩnh lại, cúi đầu tiếp tục biểu diễn tỉ bà. Doanh Nguyên không để ý chút nào ngồi dưới đất, miệng lớn uống mỹ tửu, hành vi nhìn qua, dù sao cũng hơi lang thang, giống như là một vị chỉ biết mỗi ngày uống rượu mua vui hôn quân. Có thể, hôn quân cũng là quân, ở lâu bên trên vương bá chi khí, vẫn có. Tối thiểu, sự phong độ này làm cho Tô Nguyệt run như cầy sấy. Cũng không biết rằng vì sao, Tô Nguyệt tâm cuối cùng vô pháp lắng xuống, đột nhiên, trong tay tỉ bà một sợi dây, đứt đoạn. Nàng hơi hơi một tiếng thét kinh hãi, cấp tốc hoàn hồn, liền vội vàng quỳ xuống đất. Mới vừa muốn nói gì, đã bị cao mày nghi hoặc Doanh Nguyên cứ nói, từ khi ta đi tới nơi này sau tấm bình phòng, liền cảm thấy, ngươi tâm liền vô pháp yên ổn, ngươi là sợ ta. Ngươi gặp qua ta. Nghe tiếng, Tô Nguyệt vội vàng lắc đầu, chưa từng, tiểu nữ tử là lần đầu tiên nhìn thấy ra, có lẽ là gần nhất quá mức mệt nhọc, cho nên mới để lọt nhăn mặt, ra thứ tội. Doanh Nguyên cười cười, đứng lên đi, ta cũng không phải cái gì quan lão gia, như ngươi vậy hướng về ta quỳ xuống, còn thể thống gì? Hắn đã phát giác cô gái này không đúng. Thế nhưng vẫn chưa nói cái gì, cũng không chủ động đạch trần cái gì, vô ý thức cho rằng người con gái trước mắt này có thể mang đến cho mình một ít kinh hỉ. Tô Nguyệt chậm rãi đứng dậy, uyển chuyển dáng người, từ từ ở Doanh Nguyên trong mắt vừa xem không dư. Cố gắng cũng là uống chút rượu nguyên nhân, hắn cảm thấy người con gái trước mắt này có thể nói tập hợp nam phương cô nương sở hữu ưu điểm cùng kiêm. Da thịt rất trắng mịn, dáng người rất mê hoặc lẳng lơ nhiều, nhìn cũng rất nhuận. Nàng tuy nhiên đứng dậy, nhưng là cúi đầu, không dám nhìn thẳng Doanh Nguyên. Hắn thấy vậy, lông mày lần thứ hai vừa nhíu, nói thẳng, ngẩng đầu lên. Ngữ khí không có người nào có thể nghi vấn. Tô Nguyệt mang trong lòng may mắn ngẩng đầu, trên mặt nhưng còn mang khăn lụa. Cái này thời điểm, nàng đỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Chính mình từng tại Hàm Dương từng thấy hắn, thế nhưng là hắn lại chưa từng thấy chính mình. Hơn nữa, hôm nay bộ này tinh xảo trang dung, vốn chính là làm quan trọng mê hoặc hắn. Có sợ gì chi? Nghĩ tới đây, nàng không chỉ riêng ngẩng đầu, còn đem trước mặt khăn lụa gỡ xuống. Một bộ khuynh quốc khuynh thành dung nhan, cấp tốc liền xuất hiện ở Doanh Nguyên con người bên trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, hoàn toàn chính là phù hợp giang nam nữ tử sở hữu ưu điểm. Trên người nàng cũng là lộ ra một loại bạch liên hoa khí chất, nơi sâu xa nước bùn mà không nhiễm. Doanh Nguyên không biết, thế nhưng hắn biết rõ, người con gái trước mắt này thẳng sẽ trang. Uống rượu sao? Doanh Nguyên cười hỏi. Tô Nguyệt khẽ cắn miệng môi, gật gù. Doanh Nguyên cầm trong tay bầu rượu đưa cho nàng, trong lúc vô tình đụng vào nàng một chút ngón tay. Cái này thời điểm, Tô Nguyệt tâm lý sản sinh một ý nghĩ, thế nhưng rất nhanh, cái ý niệm này liền lại bị bản thân nàng trở nên bình lặng. Tiếp nhận bầu rượu, không có đối với miệng, cao cao nâng lên, rất sang sảng uống một hớp rượu, liền đem bầu rượu hai tay dâng. Doanh Nguyên cười một tiếng, ban đầu người tú bà kia nói ngươi còn là một chim non thời điểm, ta còn không tin, thế nhưng hiện tại tin, một vị tam cảnh cao thủ, cho dù thân ở phong nguyệt giữa trường, dầu gì, cũng có thể bảo toàn bản thân. Nghe được hắn nói về sau, Tô Nguyệt đông nhiên cả kinh, tay ngọc nhỏ dài run run một cái, liền đem trong tay bầu rượu đánh đổ trên mặt đất, nàng đội vã thu thập. Thế nhưng là cái này thời điểm, Doanh Nguyên nhưng rộng mở đứng dậy, đầu tiên là hất lên nàng quần áo, vuốt ve nàng trắng như tuyết như ngọc bắp đùi, mà sau sẽ nàng ôm nàng lên. Tô Nguyệt lần thứ hai bị hắn cử động dọa giật mình, đã hoang mang lo sợ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền đem chính mình cánh tay ngọc nắm ở hắn trên cổ. Doanh Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn nàng, thản nhiên nói, ngươi rất thú vị, ngươi những bí mật kia, ngươi có thể không nói, ta cũng không hỏi, làm sao? Hắn là ngũ cảnh cao thủ, vì lẽ đó bất kỳ người nào muốn hết sức cẩn giấu tự thân cảnh giới, đều là chạy trốn không hắn pháp nhãn. Tô Nguyệt nghe tiếng, đầu tựa vào hắn trong lòng ngực, đã là ngầm đồng ý hắn hành động này. Trên thực tế, nàng vô lực phản kháng, cũng đã dự liệu được kết quả này. Thế nhưng vừa nghĩ tới trong lòng sự tình, nàng không thể biểu hiện ra cái gì không muốn nghĩ. Dù sao, muốn một người như thế nào điều kiện tiên quyết, nhất định phải đến gần hắn. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng tràn ngập căm ghét. Khóe mắt cũng có giọt nước mắt chảy ra. Doanh Nguyên đưa nàng ôm ở trên giường. Ánh mắt của nàng vẫn còn ở nhắm, cau mày nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ra thương tiếc. Doanh Nguyên vuốt ve nàng bất động khuôn mặt, sau đó, một tay nắm chặt nàng chân ngọc, xe nhẹ chạy đường quen chậm rãi thăm dò lên trên. A, một tiếng tiểu uống, cũng là tùy theo vang lên. Sau đó, chính là không dứt bên hai. Khoảng cách Phong Nguyệt lâu cách đó không xa quá hồ nước mặt, như bị một viên cục đá ném mạnh tiến vào trong nước. Hiện ra lên từng bể sóng gợn lan tan, mặt nước phản chiếu ánh trăng, bị gợn sóng lan đến, tất cả đều là như vậy xa hoa. Chương 90. Nữ nhân so với quả nhân tú bà lặng lẽ đứng ở Vân Vũ các ngoài cửa, nghe được trong phòng truyền đến é thẹn thanh âm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nam hoan nữ ái sự tình, nàng thấy nhiều, liền không cảm thấy vì là quái. Nhưng phàm là ở Phong Nguyệt giữa trường lăn lộn kế sinh ai, ai có thể nói tuyệt đối sạch sẽ? Chỉ sợ không có. Thế nhưng lại đến, nàng liền chuyển thích vì là lo. Tô Nguyệt cô nương trước đây hầu hạ mấy vị khách nhân, còn đang chờ nàng, vậy phải làm sao bây giờ? Tính toán, tùy tiện tìm lý do, lấp liếm cho qua đi. Vẫn còn ở lầu một tiên tĩnh chờ đợi Doanh Nguyên Cẩm Y liễu vệ mọi người, thấy sắc trời đã tối, chính là ly khai Phong Nguyệt lâu, đem việc nơi này hồi báo cho Tiêu Hoài Ngọc tướng quân. Dù là ai đều có thể biết rõ, cái giờ này, quốc quân còn không có có chuyển tới bất cứ tin tức gì, chỉ sợ tối nay là muốn ngủ lại ở đây. Bọn họ không dám phá hỏng quốc quân chuyện tốt, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện nào hồi báo cho người phía trên. Vân Vũ các bên trong Doanh Nguyên đang cùng cô gái này một phen bân mưa, liền đưa nàng kéo vào trong lòng, cười nói, ngươi ngày mai có thể nguyện theo ta rời đi. Tô Nguyệt không có lên tiếng. Nàng hiện tại toàn thân đều là mềm, cùng với giữa hai chân mơ hồ chuyển khắp toàn thân đau nhức. Mảnh mai thân thể hoàn toàn rúc vào Doanh Nguyên trong lòng, giữa hai lông mày vẫn cau mày. Trên giường còn có chút điểm vết dấu vết. Đây là nàng lần thứ nhất. Doanh Nguyên cảm thấy nghi hoặc, bật thốt lên, ngươi tại sao không trả lời ta vấn đề? Không muốn. Tô Nguyệt lập tức trở về thần, lắc đầu một cái, vừa nãy nô tỳ chỉ là đang nghĩ, có muốn hay không sai người cho ra thay cái ga trải giường. Doanh Nguyên không để ý chút nào nói, không sao. Tô Nguyệt khuôn mặt tức e thẹn lại nóng bỏng nằm ở hắn hung hoài bên trong, trên thân trần như nhộng, cánh tay ngọc còn cuốn hắn kiên cố mạnh mẽ cánh tay, một viên yên tâm ầm ầm nhảy không ngừng. Nàng không nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, chuyện như vậy không phải là nàng có thể. Thử nghĩ dưới, lần thứ nhất thân thể trần truồng rúc vào một người nam nhân trong lồng ngực, người đàn ông này hay là đại tần thiên hạ, tôn quý nhất nam nhân, hơn nữa, lại vừa cùng bân mưa, đã như thế, làm sao có thể đủ nắm giữ ở để tâm. Liền ngay cả cuối cùng hiếm hoi còn sót lại một chút rụt rè, cũng theo Doanh Nguyên cuối cùng ra sức xông vào, mà biến mất không còn tăm hơi. Trừ tư tưởng bên trên, chính mình liền ở trước mặt hắn, lại không bí mật. Thế nhưng tất cả những thứ này, cũng chẳng qua là ủy khúc cầu toàn mà thôi. Không tự chủ, có nước mắt ở trong mắt nàng xoay quanh, nàng nhẹ cắn môi, nỗ lực không cho nước mắt rơi hạ xuống. Tối nay tất cả, đối với nàng mà nói, đều là một loại không cam lòng quất đủ. Chính mình đối với hắn căn bản là không có có cảm tình. Thế nhưng là, một khi lựa chọn làm ra sự tình như thế, liền không quay đầu lại nữa đường. Doanh Nguyên bỗng nhiên đưa nàng ôm càng chặt, trong lòng nàng giật mình. Nàng hiện tại hoàn toàn đã sủi lơ, căn bản vô lực ở hầu hạ hắn một lần, sợ hắn còn có nhu cầu. Thế nhưng dần dần điệp, theo bóng đêm dần sâu, Doanh Nguyên đúng là ở trên giường ngủ say lên. Trong lòng lưu vật, thật rất mềm, rất nhuận. Xem con tiểu hồ ly một dạng, cũng chẳng biết vì sao, dĩ vãng cho dù là ngủ, cũng tương đối cẩn thận Doanh Nguyên, ở tối nay, đúng là ngủ say sưa lên. Sau nửa đêm, Tô Nguyệt nhắm mắt lại, chậm rãi chợt mở. Nàng từ chính mình bàn lên trong đầu tóc, lấy ra một căn ngân châm, phần sau rất sắc bén ngân châm. Tùy theo, mái tóc dài cũng là tung bay hạ xuống. Nàng chậm rãi đứng dậy, không dám có quá nhiều động tĩnh. Chờ quá ba lần xác định, chính mình tựa sát nửa đêm người đàn ông này, sắc thực rơi vào trạng thái ngủ say ở trong về sau, nàng cao cao nâng lên ngân châm, chuẩn bị hướng về hắn đâm tới. Mà cái này thời điểm, Doanh Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, nhất thời đem Tô Nguyệt kinh hãi đến mất hồn mất vía, vô ý thức đem ngân châm siết trong tay. Doanh Nguyên ánh mắt lại trong chớp mắt này trở nên sắc bén cực kỳ. Hắn ở vừa nãy, sát sát thực thực là cảm nhận được một luồng sát khí. Nhiều năm qua thâm cung sinh hoạt, để hắn đối với loại này sát niệm phi thường mẫn cảm, cho dù là đang say ngủ bên trong, cũng có thể đủ chuẩn xác cảm ứng được. "Ngươi đang làm gì?" Doanh Nguyên lạnh lùng hỏi. Nghe được hắn ngữ khí, trong lúc nhất thời, Tô Nguyệt sắc mặt tái nhợt, một trái tim cũng đã sớm từ tâm động biến thành kích đảm. "Ta..." Nô tỳ buổi tối ngủ, cảm thấy bàn phát rất không thoải mái, liền muốn đem ngân châm gỡ xuống, không tại bàn phát, không hề nghĩ rằng, kinh động ra nghỉ ngơi, nô tỳ có tội. Nhanh trí, mọi cách bất đắc dĩ, nói ra những lời ấy. Nghe tiếng, Doanh Nguyên cánh tay rộng mở dùng lực, vẻn vẹn chỉ là một cái vươn mình, liền đem Tô Nguyệt đặt ở dưới người mình, hắn đem Tô Nguyệt trong tay vững vàng nắm chặt ngân châm lấy ra, lạnh giọng, "Niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, không giết ngươi, nếu có lần nữa, ngươi sẽ chết đến mức rất thảm, ngươi nên vui mừng, ngươi chỉ là hôm nay mới nhìn thấy ta, mà ta còn không có đem ngươi chơi chán." Tô Nguyệt run như cầy sấy, không dám ở nói thêm cái gì, giống con thuận theo con thỏ nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu. Doanh Nguyên đột nhiên từ trên giường đứng dậy, mặc vào một tầng quần áo, ngồi trên ghế, rót cho mình một ly nước trà, mở miệng nói, "Hiện tại, liền nói chính sự đi." Uống xong một chén nước trà, hắn đem phía trước cửa sổ hai ngọn ngọn nến tiêu đốt. Tô Nguyệt phủ thêm chăn, giữa ngồi ở trên giường, nhìn Doanh Nguyên, khó hiểu nói, "Ra muốn nói điều gì chính sự?" Doanh Nguyên nói một chút người võ giả thân phận. Tô Nguyệt hơi nhướng mày, "Ra không phải nói, không gặp qua hỏi nô tỳ chuyện này sao?" Doanh Nguyên lạnh nhạt nói, "Ở ngươi cầm cái kia căn ngân châm trước, ta xác thực không nghĩ hỏi, thế nhưng hiện tại, ta rất hiếu kỳ thân phận ngươi, để ta đoán xem, ngươi cùng Mộ Dung Thế gia có không liên quan." Tô Nguyệt nghe tiếng sững sờ, không biết đáp lại như thế nào. Doanh Nguyên tiếp tục nói, gật đầu hoặc là lắc đầu, "Ta nhẫn mại rất có mức độ, ngươi tốt nhất đừng nhiều lần khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, không phải vậy, ngươi sống bất quá tối nay." "Bất đắc dĩ," Tô Nguyệt chỉ được gật đầu. Hòa giải Mộ Dung Thế gia không có quan hệ, chỉ sợ người trước mắt này cũng sẽ không tin tưởng. Mọi người đều biết, tòa này Thanh lâu, sau lưng liền đứng Mộ Dung gia bóng dáng. Mà Thanh lâu bên trong có tên võ giả, Mộ Dung gia khẳng định sẽ biết tình huống, đã như thế, nói là nói dối giấu hắn, sợ là sẽ có nguy hiểm. Doanh Nguyên nói, "Ngươi rất thông minh, dưới một vấn đề, Mộ Dung gia có hay không có buôn bán muối lậu?" Tô Nguyệt trong lòng cả kinh, không biết đáp lại như thế nào. Buôn bán muối lậu là tử tội. Nàng tuy nhiên hiểu biết một ít nội tình, nhưng là không thể nào nói rõ với hắn. Hơn nữa, vấn đề thế này, hắn làm thế nào nghĩ đến, hỏi mình một cái tiểu nữ tử. Doanh Nguyên thấy được nàng ngây người vẻ mặt, cười cười, xem ra không ngoài sở liệu của ta, Mộ Dung gia quả nhiên thật sự có buôn bán muối lậu hoạt động, mà thực sự không phải là có người cố ý vu oan hãm hại. Dưới một vấn đề, cần ngươi chính mồm đáp lại. Doanh Nguyên ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên lạnh lùng, ngươi vì sao phải giết ta? Tô Nguyệt trong lòng lần thứ hai run lên, nàng thất kinh. Doanh Nguyên cười một tiếng, ngươi năm nay nên mới 20 tuổi chứ, lấy ngươi ở độ tuổi này liền có thể đi vào tam cảnh, xem ra ngươi xác thực rất xuất sắc, sau lưng không có to lớn tư nguyên, cho dù ngươi trời sinh chính là luyện võ mầm, căn cốt kỳ quặc, cũng không thể ở độ tuổi này liền đi đến một bước này. Nói tới chỗ này, hắn cố ý dừng lại một hồi, nhìn Tô Nguyệt sắc mặt, quả nhiên đối phương sắc mặt trở nên cực kỳ khó chịu. Hắn thấy vậy, cười cười, tiếp tục mở miệng nói, ngươi nếu lựa chọn giết ta, nhất định là biết rõ thân phận ta, đồng thời còn gặp qua ta, như vậy quả nhân ngược lại là muốn biết, ngươi là quả nhân kẻ thù, còn chịu Mộ Dung thế gia mệnh lệnh tới giết quả nhân. Sự tình nói đến một bước này, Tô Nguyệt tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị công phá. Nàng hai mắt đỏ chót, như là muốn tìm một ít đau xót chuyện cũ, nhìn về phía Doanh Nguyên ánh mắt tràn ngập cứu hận. Nàng dùng lực nắm chặt góc chăn, trong nháy mắt liền khóc không thành tiếng. Vô Đạo Hôn Quân, ngươi đã làm gì? Ngươi khó nói tâm lý không rõ ràng sao? Nghe đến đó, lại nhìn nàng hiện tại dáng vẻ ấy, Doanh Nguyên liền mình, xem ra đối phương là kẻ thù. Ngươi làm sao sẽ biết, đi tới nơi này Vân Vũ Các chính là quả nhân. Cho tới cái kia gọi là Vô Đạo Hôn Quân, Doanh Nguyên căn bản là không có sẽ chắc chắn cùng nàng nhọc lòng giải thích. Hoàn toàn không cần như thế, nàng chỉ là một cái bị chính mình đùa bỡn với vỗ tay ở trong nữ nhân mà thôi. Tô Nguyệt khóc không thành tiếng, dịu bất về sau, như là đánh bật đi, ban đầu ta cũng chỉ là muốn thử vận may, thế nhưng là không nghĩ tới, trời xanh có mắt, thật làm cho ta đụng tới ngươi. Trời xanh có mắt. Nghe tiếng, Doanh Nguyên cười ha hả, làm sao? Ngươi cảm thấy, ngươi có thể giết đến quả nhân? Là ai cho ngươi dũng khí, dám đối với quả nhân nói ra những lời này? Tô Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giết ta toàn tộc tính mạng người, ta toàn tộc máu người nợ, chính là dũng khí. Hôn Quân, ngươi ít nói nhảm, hôm nay nếu là muốn giết ta, liền độc thủ. Tiếp đó, ngươi cho dù hỏi ta hỏi nhiều nữa để, ta đều không có trả lời ngươi, sớm muộn có một ngày, bộ tộc ta tứ tán các hậu nhân sẽ báo thủ cho ta tuyết hận. Doanh Nguyên hai mắt nhắm lại, nói, thật đúng là ngây thơ. Ngươi là ân gia cô nương. Nói thật cho ngươi biết, quả nhân chưa bao giờ đem bọn ngươi ân gia để ở trong mắt, các ngươi những người trẻ tuổi này, chỉ biết ra hận, lại không biết quốc cửu. Lúc trước, quả nhân có thể diệt cả bộ tộc các ngươi hôm nay, giết chết các ngươi những này cá lọt lưới, cũng chỉ là xoay tay trong lúc đó mà thôi, ngươi thật cho là các ngươi còn có báo thủ hy vọng? Tô Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, không cần như vậy phí lời, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe tiếng, Doanh Nguyên đi tới trước mặt nàng, khom lưng ở nàng bên thai nói khẽ, quả nhân còn không có đem ngươi chơi chán, vì lẽ đó, quả nhân cũng không nhất thời vội vã giết ngươi, chờ ngày nào đó đem ngươi chơi chán, quả nhân tự nhiên sẽ đích thân động thủ, trước đó, ngươi tốt nhất cho quả nhân tốt tốt sống sót, không phải vậy, ngươi những cái tứ tán các địa tộc mọi người, quả nhân sẽ toàn bộ tìm tới, sau đó giết không tha. Tô Nguyệt thương tâm gần chết, kinh hãi đến biến sắc, ngươi thật đúng là một con ma quỷ. Bạo Quân, Hôn Quân, ngươi đã chiếm được ta, cũng không giết ta, khó nói ngươi không sợ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, mà giết ngươi sao? Doanh Nguyên mặt không chút thay đổi nói, được ngươi. Ngươi không khỏi đem mình xem quá nặng, ở quả nhân trong lòng, ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Nữ nhân so với quả nhân, cũng chẳng qua là vì là một tiết nhất thời chi dục công cụ thôi, ngươi thực sự ý là, ngươi còn có lần nữa có thể mưu sát quả nhân thời cơ sao? Ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, không phải vậy, quả nhân nhất định sẽ khiến ngươi đạt được ước muốn. Một hồi miêu đùa lão thử trò chơi, chính thức bắt đầu. Từ xưa đến nay, cũng không khuyết thiếu vì là mỹ nhân mà từ bỏ giang sơn lang nhân, thế nhưng đối với Doanh Nguyên mà nói, mỹ nhân chẳng qua là ở thu được giang sơn về sau tặng phẩm phụ thôi. Nếu là tặng phẩm phụ, nàng liền không có quyền lựa chọn, hoặc là quỳ ở trước mặt bình sinh, hoặc là sẽ chết, sẽ không còn có loại thứ ba lựa chọn. Cho dù là Lý Uyển Thanh loại kia giang hồ thánh nữ, trong lòng mình cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi. Tức cho rằng vương cái gọi là tư tình nhi nữ, liền sớm đã bị chính mình ném ra sau đầu. Chương 91. Tham kiến quân thượng, Tô Nguyệt căn bản cũng không dám ở trước mặt hắn quá mức lỗ mãng. Nàng muốn sống, vì gia tộc báo thù. Vì lẽ đó, bất luận trải qua ra sao hoa nữ, nàng đều đồng ý chính như Doanh Nguyên từng nói, nàng xác thực họ Ân, tên thật Tân Thắng. Lúc đến bây giờ, hắn không thể đang tiếp tục đợi ở chỗ này, chuẩn bị rời đi, ngày mai sai người đưa nàng nhận được hành cung, thế nhưng vừa mới chuẩn bị phải đi lúc, liền nghe đến ngoài phòng có ồn ào âm thanh vang lên, Tô Nguyệt cô nương có phải hay không ở bên trong? Cho ra quốc gia. Ai đù, Lý đại gia, Tô Nguyệt cô nương hiện tại thật không thuận tiện gặp khách, ta cho ngài miễn phí nhiều sắp xếp mấy cái cô nương, sắc đẹp tuyệt đối thượng đẳng, ngài không ngại đi xem xem. Ra hôm nay nhất định phải Tô Nguyệt hầu hạ, ai tới cũng không được. Ra vì là hẹn nàng, hàng thời gian dài như vậy đội, nàng nói không làm sẽ không làm. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Nghe ngoài cửa viên nào tiếng, Doanh Nguyên khẽ nhíu mày. Tô Nguyệt cũng ở đây cái thời điểm, rời giường mặc quần áo, bên ngoài ồn ào thành bộ dáng này, về tình về lý, nàng đều muốn ra ngoài xem xem. Chờ nàng mặc y vật, đem phòng cửa đánh ra, hướng về vị tú bà kia trong miệng họ Lý đại gia chắp tay nói, Lý gia, ngài đi về trước đợi một chút vậy, nô tỳ cái này liền trang điểm một phen. Tú bà thấy nàng đi ra, tâm lý thở ra một hơi. Vị này họ Lý Phong Nguyệt lâu khách nhân, chính là Tấn Lăng quận đại hộ nhân gia công tử ca, gia tộc của bọn họ, cùng Mộ Dung gia có rất nhiều lợi ích tới lui. Hai nhà quan hệ, tổng kết lại có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Vì lẽ đó, Tú bà tự nhiên không dám thất lễ vị này Lý gia đại thiếu gia, Lý Trường Phong, Lý công tử. Vị này Lý công tử thấy Tô Nguyệt đi ra sau đó, một đôi mắt chính là triệt để hồn vía lên mây, khoa trương một điểm nói, chảy nước miếng đều sắp lưu một chỗ. Có thể thấy được, hắn là đối với Tô Nguyệt có cỡ nào thèm nhỏ nước dãi. Thế nhưng Tô Nguyệt đối với hắn chỉ có căm ghét. Mức độ muốn so với căm ghét Doanh Nguyên còn muốn. Bởi vì nàng đối với Doanh Nguyên là nồng đậm hận ý, Tô Nguyệt nhẫn nhịn hạ thể truyền đến đau đớn, miễn cưỡng cười vui nói, "Ra, ngài kiên trì đợi một chút, nô tỳ lập tức liền tốt." Có lẽ là Lý Trường Phong sắc dục ngâm tâm, hắn không nghĩ ở có chỗ chờ đợi, liền để cho mình cấp dưới ở ngoài cửa canh gác, hắn mạo muội xông vào Vân Vũ các bên trong. Tô Nguyệt giật nảy cả mình. Tú bà trong lòng cũng là hơi sững sờ, bởi vì trong phòng này còn có một vị khách nhân a. Lý Trường Phong tiến gian phòng, nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Doanh Nguyên ngồi ở trên băng ghế uống trà, chính là giật mình, hắn phục hồi tinh thần lại, vội vã chất vấn, "Ngươi là ai? Ngươi tại sao ở đây?" Doanh Nguyên xem thường trả lời hắn vấn đề, như cũng là ở phối hợp nhàn nhã uống trà. Cái này thời điểm, hắn sớm đã đem sở hữu y vật mặc. Lý Trường Phong nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, chính là giận không chỗ phát tiết, nhất cước giẫm nát bên cạnh hắn trên băng ghế, đem cột vào ủng trên dao găm nổ ra, ở trước mặt hắn so tài, mở miệng nói, "Ta ở nói với ngươi, ngươi không trả lời ta, chính là miệt thị ta, không hiểu lễ nghĩa, ngươi biết trong tay ta nắm là cái gì không? Ngươi muốn là không quay lại đáp ta vấn đề, chờ sẽ khiến ngươi liếc đao nhỏ tiến bảo, hồng đao nhỏ ra, ngươi tin hay không?" Hắn nói xong câu đó thời điểm, Tô Nguyệt ở trong lòng rên rỉ thở dài, hết cách rồi, việc đã đến nước này, là có thể để hắn tự cầu phúc. Doanh Nguyên cười một tiếng, không nói không rằng ngôn ngữ, giống như là đang nhìn một tên thằng hề mở dạng, nhìn hắn đến tột cùng còn có thể gây ra bao lớn chuyện cười. Lý Trường Phong thấy hắn hay là ngồi chắc như núi, trong lòng cũng có chút buồn chồn, lần này không sẽ chọc cho trên một kẻ khó chơi chứ. Thế nhưng nghĩ lại, Giang Nam đạo cái này khu vực, còn có cái gì không phải là mình sau lưng gia tộc, không thể giải quyết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cuộc là người nào, hãy xưng tên ra. Tại sao lại ở chỗ này? Tại sao cùng Tô Nguyệt cô nương cùng tồn tại một phòng? Doanh Nguyên vẫn không trả lời hắn vấn đề. Lý Trường Phong cảm giác mình chịu đến vũ đục lớn lao, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, đối phương căn bản không có đem chính mình nhìn ở trong mắt, một loại si khả sát bất khả đục suy nghĩ, chính là ở trong lòng hiện lên, cầm dao găm chỉ vào hắn sống mũi, hung hăng nói, ngươi ở đây cùng ra chơi giả làm heo ăn thịt hổ đây. Ngươi cũng không ra đi hỏi thăm một chút, ta Lý gia ở phụ cận một vùng, ai không biết ai không hiểu. Ngươi muốn là muốn giả làm heo ăn thịt hổ, chỉ sợ cũng phải ước lượng lượng ước lượng lượng, chúng ta Lý gia này con lên núi mánh hổ, ngươi có thể hay không nuốt được xuống. Tô Nguyệt không dám ở nhìn xuống, nàng đội ba đi tới trong hai người, cười làm lành đem Lý Trường Phong nắm dao găm để tay dưới, "Lý gia, ngài trước tiên ra ngoài, ngài ngày hôm nay là tới tìm việc vui, không phải là tìm đến phiền phức, muốn thật sự là gây ra mâu thuẫn gì, cũng khó coi không phải sao?" Nàng không thể trơ mắt nhìn Lý Trường Phong một bước chéo bước sai. Nhưng mà cái này thời điểm, Doanh Nguyên nhưng nhàn nhạt mở miệng nói, "Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể gọi ta một người ra, chỉ có thể đối với ta một người tự xưng nô tỳ hai chữ." Vốn là Lý Trường Phong liền cảm thấy không có việc lớn gì, dù sao, nói cho cùng không thể là một tên sướng kỹ mà tranh giành tình nhân, ở thanh lâu ký viện cùng người khác ra tay đánh nhau, thật là chuyển ra đi, thành hình răng gì. Người đời được làm sao nghị luận Lý ra a? Cây lớn thì đón gió to. Đây là hắn ở thời gian còn nhỏ, đi học sẽ một cái đạo lý. Vừa nãy cái kia phiên ngôn ngữ kích động, chẳng qua là cảm thấy, ở trước mặt người đàn ông này, chính mình mất mặt, đối phương không tôn trọng, để cho mình rất tức giận. Nghe tới đối phương còn nói ra một câu nói như vậy thời điểm, vốn định chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa Lý Trường Phong là triệt để không bước vàng, hắn lúc này tức giận nói ngươi giả làm heo ăn thịt hổ. Ngươi vẫn đúng là đóng vai trên. Ngươi coi như là Hàm Dương Thành lại đây đạt quan hiền quý, hôm nay đi tới Giang Nam Đạo, cũng phải cho ta Lý ra mấy phần mặt, mà bổn công tử cùng ngươi lời nói, ngươi không rảnh mà để ý sẽ cũng là thôi, dĩ nhiên còn dám sai khiến Tô Nguyệt cô nương làm việc, ngươi đến cùng ai vậy? Doanh Nguyên túi đầu uống trà, mỉm cười, sau đó rộng mở đứng dậy, cũng chính là nháy mắt công phu, tại cửa ra vào hội tụ mọi người còn cũng không kịp thấy cái gì, chỉ thấy Lý gia vị đại thiếu gia này đã ngửa mặt cúi điệp, giả làm heo ăn thịt hổ. Doanh Nguyên căn bản là không có hứng thú. Hán tử vừa mới bắt đầu sẽ không nguyện đối với loại này tiểu nhân vật ra tay, chỉ lo giơ tay mình. Hơn nữa, như vậy cũng có nhục thân phận mình. Thế nhưng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần ở bên thai mình ồn ào, vậy thì có chút không còn gì để nói. Vì vậy, hắn liền ra tay. Vừa nay mắt thường khó xem xét một màn, là bởi vì Doanh Nguyên vận dụng chính mình võ giả lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, vô số đạo sôi nổi sinh lên kiếm khí, đã đem Lý Trường Phong ngũ tạng lục phủ đều là toàn bộ đập nát. Không chút nào tuân nói, Lý Trường Phong cũng đã không sống bao lâu. Trên thực tế, giờ khắc này cũng không nổi Lý Trường Phong, đã miệng phun máu tươi, ngay cả lời cũng nói không ra. Ngoài cửa rất nhiều Lý Trường Phong thị vệ, mỗi một người đều sững sờ tại chỗ cũ. Làm sao lại đột nhiên cũng thổ huyết? Đối phương đến lúc nào ra tay? Trong đầu của bọn họ, trong nháy mắt chính là suy nghĩ miên man. Không có một người dám bảo Vân Vũ các bên trong hướng về Doanh Nguyên ra tay, hay là dịu dắt đứng lên Lý Trường Phong. Bởi vì bọn họ đã cảm giác được trên người đối phương hiện lộ sát khí, ngũ cảnh cường giả khí tức dương ra, hiện nay thân là bốn cảnh Tiêu Hoài Ngọc, chính là ở trong chớp mắt liền nhận ra được. Cái này thời điểm, hắn chính xuất lĩnh lấy đại quân đến Phong Nguyệt lâu trên đường. Nhận ra được ngũ cảnh cường giả khí tức, chính là từ Phong Nguyệt lâu bên kia chuyển tới lúc, chính là không dám có nháy mắt trì hoãn, lập tức mệnh lệnh dưới trướng các tướng sĩ tăng nhanh bước chân. Vân Vũ các ở ngoài mọi người, toàn bộ run như cầy sấy. Doanh Nguyên nhìn về phía sắp trở thành một bộ thi thể Lý Trường Phong, nói cái gì đều không có nói. Xem loại này tiểu nhân vật giết cũng là giết, bản thân liền không có gì để nói nhiều. hắn cũng không xứng, chính mình phí miệng bả tâm nói cái gì. Doanh Nguyên nhìn về phía Tô Nguyệt, nhàn nhạt mở miệng nói, ta nói với ngươi, ngươi đã nhớ chưa? Trước đây, Tô Nguyệt đã bị hắn thủ đoạn sâu sắc kinh ngạc, khi nghe đến hắn câu hỏi về sau, cũng chỉ là chất phác gật gù. Đến bây giờ, nàng mới xem như minh bạch, chính mình cùng hắn chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tú bà thấy công tử nhà họ Lý liên tiếp miệng phun máu tươi, tự thân chính là cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như là muốn sắp té xỉu. Chỉ sợ hôm nay qua đi, chính hắn một tú bà vị trí cũng là làm được đầu. Nhìn thấy Tô Nguyệt gật đầu đáp lại, Doanh Nguyên khen ngợi nói, rất tốt, ngươi ở nơi này các loại, ta lập tức sắp xếp người tới đón ngươi. Doanh Nguyên mới vừa đi ra Vân Vũ Các, sắp sửa xuống lầu thời điểm, có chút choáng váng đầu tú bà, chính là muốn lên cái gì, vội vàng cứ gọi lại hắn, nói, đứng lại, ngươi không thể đi. Tốt ngươi, giết người liền muốn đi. Nghe tiếng, hắn xoay người lại, nhìn tú bà, nhíu nhíu mày đầu, thầm nghĩ, cái này lao nương môn, nhìn không giống người tốt ta, chẳng lẽ là cái kẻ ngu? Vừa nãy quả nhân triển khai thủ đoạn, còn chưa đủ lấy nhượng nàng minh bạch một ít sự tình. Đang lúc hắn muốn đối người tú bà này xuất khẩu gian dạy thời gian, liền nghe đến lầu một có câu âm thanh vang lên, mặt tướng Tiêu Hoành Ngọc, tham kiến quân thượng. Không biết quân thượng có thể chấn kinh hay không. Vừa dứt lời, liền có hơn 100 tên thân mang áo giáp đại kích sĩ tràn vào Phong Nguyệt lâu bên trong, đem khống chế ở Phong Nguyệt lâu mỗi cái địa phương. Có khác hơn 100 danh tướng sĩ nhóm, cấp tốc chiếm cứ vừa đến lầu 4 cầu thang, vẹn vẹn chỉ là như vậy yên tĩnh đứng sừng sững lấy, liền để người nhìn mà phát khiếp. Đại tần vệ sĩ phong mang, tại bọn họ những này các tướng sĩ trên thân, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chương 92. Quả nhân cho đẳng cấp, hắn xuống được Tiêu Hoài Ngọc đại danh, ở tần quốc cơ hồ là không người không biết. Đại thứ trưởng, toàn quốc tối cao cấp biệt tướng lãnh quân sự. Dưới một người, trên vạn người tồn tại. Hắn hướng về quân thượng cúi đầu, nói cách khác. T, nghiền ngẫm sợ cực. Doanh Nguyên vẫy vẫy ống tay áo, mắt sáng như lúc nói, không ngại, bình thân. Tiêu Hoài Ngọc thính lực kinh người, cho dù cách xa nhau lầu 4, cũng có thể nghe được quân thượng thanh âm, hắn trịnh trọng ôm quyền nói, tạ quân thượng. Hắn thanh âm thế chi hùng vĩ, để mọi người lòng sinh kinh hãi. Vị này đối với Lý gia đại công tử thông sát người hạ thủ, cư nhiên là hiện nay quân thượng. Nhớ tới đây, dù là ai đều có thể đủ đoán được, tiếp đó, Lý gia phải đối mặt cục thế, nên là có cỡ nào hiểm trở. Dám chống đối quân thượng, chỉ sợ, từ hôm nay về sau, sẽ không bao giờ tiếp tục tấn lăng quận Lý gia. Tú bà đã triệt để hoảng hốt. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt vị này khí vũ hiên ngang khách quan, cư nhiên là hiện nay quốc chủ. Quân thượng hai chữ, phần lượng thật sự là quá nặng, nặng đến nàng tại chỗ liền mất đi. Hôm nay tất cả, mang cho nàng trùng kích không thể bảo là không lớn. Quả thực liền vô pháp tưởng tượng. Công tử nhà họ Lý, khả năng thân tử một chuyện, so với Doanh Nguyên thân phận, quả thực không đáng nhắc tới. Doanh Nguyên đi bộ xuống lầu, mệnh vài tên binh sĩ, đem Vân Vũ các bên trong nằm trên đất, gần như thoi thóp Lý gia đại công tử Lý Trường Phong mang đi. Khi hắn ly khai Phong Nguyệt lâu thời điểm, lại dặn dò Tiêu Hoài Ngọc một chuyện. Người sau lúc đó chính là cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng cái này dính đến quân thượng biệt tư, hắn không có nhiều lời dò hỏi, mà là tự thân lên lầu, mà không hề cảm xúc nhìn quét trong hành lang muôn hình muôn vẻ nam nam nữ nữ, cuối cùng đi tới lầu 4, nhìn đã bị kinh hãi đến hồn phi phách tán mọi người, trầm giọng nói, ai là Tô Nguyệt cô nương? Tô Nguyệt niết miệng, lòng không cam tình không nguyện đứng ra. Tiêu Hoài Ngọc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, khẽ cau mày, hướng về nơi thang lầu duỗi ra một tay, hướng mở miệng nói, Tô Nguyệt cô nương. Tô Nguyệt biết rõ hắn là có ý gì, nhợt nhạt cười nói, có thể hay không làm phiền tướng quân, đợi một chút nô gia chốc lát. Nô gia cùng nô tỳ, cách biệt một chữ, có thể hắn ý nghĩa, lại là kém chi rất xa. Tiêu Hoài Ngọc không nhịn được nói, cô nương tốt nhất mau mau. Tô Nguyệt gật gù, đóng lại Vân Vũ các phòng cửa, liền bắt đầu thu thập y vật. Chủ yếu nhất, hay là một ít độc dược hoặc là ám khí. Chỉ cần trang bị những vật này, nàng thì có tự tin, có thể vì gia tộc báo thủ. Trên thực tế, nàng là có chút ánh mắt thiệt cận. Trước tạm không nói, Doanh Nguyên đối phó Lý Trường Phong sử dụng thần tiên thủ đoạn, coi như là cái kia liền ngay cả ngủ, đều sẽ cảnh giác bốn phía động tĩnh tính cách, Tô Nguyệt căn bản là không có thời cơ có thể hướng hắn ra tay. Hơn nữa, Tiêu Hoài Ngọc bọn họ lại không phải người ngu, Tô Nguyệt đeo trên người cái gì, hoặc là, sau này thị tầm thời gian, khẳng định sẽ có đi theo mà đến cung nữ kiểm tra, nàng mang theo những cái này đồ vật, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không phải sử dụng đến. Làm Tô Nguyệt một lần nữa bước ra Vân Vũ các đại môn thời điểm, có thụ chúc mục đích. Không rõ nội tình người, chỉ biết, vị này Phong Nguyệt lâu đầu bảng, từ hôm nay về sau, sắp sửa bay lên đầu cảnh Tây Biến Phượng Hoàng, có thể bị vua của một nước xem trọng, đây nên là tu mấy cái đời phúc phận a, hơn nữa, nàng còn chỉ là một cái hồng trần nữ tử mà thôi. Thật là khiến người tiện sát. Tiêu Hoài Ngọc nhìn về phía Tô Nguyệt ánh mắt, mơ hồ có một tia căm ghét. Từ xưa đến nay, lịch đại quân vương, không một không vì nữ tử mà hỏng việc. Không phải nói không cho Doanh Nguyên sau này sẽ không cưới vợ, dù sao, tần quốc hay là vô cùng cần thiết một vị vương hậu. Chỉ bất quá, đây còn là Tiêu Hoài Ngọc đầu một lần nhìn thấy, quân thượng có đặc biệt như vậy lưu ý quá một vị nữ tính. Nhưng này cái nữ tính, hay là xuất thân hồng trần. Tuy nhiên, nàng xuất thân, nhất định không thể trở thành nhất quốc chi hậu, thế nhưng không khỏi nàng làm ra cái gì mị hoặc quân thượng cử động. Dù sao cũng là hồng trần nữ tử, cả ngày tại đây Phong Nguyệt Tràng sở bên trong sinh hoạt, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm tư gì. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy, có lẽ là quốc quân cả ngày vì nước vất vả, cần một cái nữ tử gần người hầu hạ mà thôi, bạn sẽ không bị nữ tử mê hoặc, bởi vì quốc quân là rất khó chứng kiến khai minh tiến bộ quân chủ, sát phạt quyết đoán, thở nhỏ trải qua gian khổ, cho nên tuyệt cũng không có thể được cái này mấy cái đó chỉ là hoa dại, liền che đậy tầm nhìn. Tô cô đương, đi. Tiêu Hoài Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được hắn không thích ngữ khí, Tô Nguyệt tự nhiên có chút nghi hoặc bất quá, nàng cho mình trách nhiệm, chỉ là giết chết Doanh Nguyên mà thôi, cũng không muốn ngày càng rắc rối, cho nên khi tức gật gù, ở các tướng sĩ chen chúc dưới, ly khai phòng người lâu. Doanh Nguyên đã mang theo vị kia Lý gia đại công tử đi đầu trở về hành cung, hắn còn cần cái này tên là Lý Trường Phong người, trợ chính mình một chút sức lực. Ở đi hướng về hành cung trên đường, Tâu Nguyệt thời khắc sẽ cảm giác được, Tiêu Hoài Ngọc hướng về trên người mình băng tới không phải là rất thân mật ánh mắt. Trong lòng thật sự là có nghi ngờ, liền dứt khoát hỏi thăm, tướng quân người khỏe xem đối với nô gia có chút ý kiến. Tiêu Hoài Ngọc trầm giọng nói, cao ngàn trượng lầu bắt nguồn từ lũy thổ, từ đó được chúng sinh ngước nhìn cá vượt long môn, vẫy vùng thiên địa, cũng không cản trở vậy. Tô cô nương hôm nay có này cảnh ngộ, còn có thể duy trì ở một biên tâm bình tĩnh, thật sự là khiến người khâm phục, nếu đổi lại người nàng, từ lâu vui vô cùng, có thể thấy được cô nương tâm tư chi trầm định, thật không phải thường nhân có thể bằng. Tô Nguyệt khẽ nhíu mày, lại khái là cùng nô gia thở nhỏ tao ngộ có liên quan, tướng quân không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiêu Hoài Ngọc xông lên trước, tốt nhất như vậy. Câu nói này, hắn đã mơ hồ để lộ ra mấy phần sát nghiệm. Trở lại hành cung, Tiêu Hoài Ngọc trước đem Tâu Nguyệt mang đi xuống nghỉ ngơi. Mà bên trong phòng khách, một vị từ trong cung mang đến ngựa y đi, đang tại vì là nằm trên đất Lý Trường Phong nấu thuốc. Căn cứ hắn nói, Lý Trường Phong chẳng qua là nội tạng bị hao tổn, chậm rãi điều trị, vấn đề không lớn. Doanh Nguyên ra tay, tự biết nhẹ nặng. Đối với người khác nói về vị này công tử nhà họ Lý thân phận lúc, hắn liền không có nghĩ tới muốn giết hắn, bởi vì giữ lại hắn hữu dụng. Tiêu Hoài Ngọc đi tới thính đường chắp tay, chưa chờ hắn lên tiếng, Doanh Nguyên chính là nói, người phụ nữ kia cũng sắp xếp thỏa đáng. Nghe tiếng, hắn ôm quyền trả lời, quân thượng yên tâm, mặt tướng cũng đã sắp xếp đủ nhân thủ đối với nàng giám thị. Doanh Nguyên gật gù, nhìn về phía ngự y đi, tiểu tử này uống ngươi thuốc, có thể hay không khôi phục ý thức? Ngự y hồi đáp, hồi quân thượng, hắn là nội tạng bị hao tổn, còn phải xem khôi phục trình độ. Doanh Nguyên một màn cái chán, bất đắc dĩ nói, sớm biết hắn là như vậy yếu đuối mong manh, quả nhân ra tay, liền ở lưu chút sức lực. Tiêu Hoài Ngọc không rõ, hỏi, quân thượng, mặt tướng nghe trong thanh lâu mọi người nói, người này can đảm dám đối với quân thượng động đao, vì sao quân thượng còn muốn lưu tính mạng hắn? Doanh Nguyên khẽ cười nói, ta đến lúc nào đã nói muốn lưu tính mạng hắn? Quả nhân chỉ là để hắn tạm thời sống sót mà thôi, ngươi cũng biết người này thân phận. Tiêu Hoài Ngọc thuộc hạ điều tra tình huống lúc, biết rõ người này thân phận, Tấn Lăng quận bên trong thương nhân nhà. Doanh Nguyên gật đầu nói, không sai, căn cứ cẩm y địa vệ điều tra, cái này Tấn Lăng quận Lý gia vẫn liền cùng Mộ Dung thế gia giao du rất dày. Hay là chúng ta có thể từ nơi này Lý gia bắt tay, đi đem Mộ Dung ra một ít chứng cứ phạm tội, toàn bộ thu thập rõ ràng, cũng tốt đang chờ chúng ta thu thập Mộ Dung ra sau đó, ngăn chặn thiên hạ xa xôi lời nói. Tiêu Hoài Ngọc nói, thế nhưng là quân thượng ở dưới con mắt mọi người, liền đem người này mang đi hành cung, mặt tướng sợ Mộ Dung thế gia đã chiếm được tin tức sẽ sớm phòng bị. Doanh Nguyên khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, vớt cằm nói, không sao, chính là muốn để bọn hắn biết rõ. Truyền lệnh xuống, mật thiết giám thị Mộ Dung gia nhất cử nhất động, nếu như bọn họ thật cùng Lý gia có cái gì người không nhận ra lui tới hoặc là hoạt động, thấy quả nhân đem tiểu tử này mang đến nơi này, tất nhiên sẽ có một ít thành tựu, chúng ta là có thể chờ thời, chờ chính bọn hắn lộ ra sơ sót. Tiêu Hoài Ngọc đống nhiên tỉnh ngộ. Lúc đã qua nửa đêm, hôm qua đem Tô Châu thái thú Kiều Tái mang đến nơi này, một ngày một đêm không để cho hắn hồi phủ làm việc, cái này tất nhiên sẽ khiến Mộ Dung gia lòng sinh cảnh giác. Hơn nữa, lại sẽ Tấn Lăng quận Lý gia tiểu tử mang đến hành cung, Mộ Dung gia chịu nhất định sẽ hoài nghi, đây là triều đình có hướng về bọn họ động thủ ý tứ. Đã như thế, bọn họ tất nhiên sẽ ở trong lúc tình thế cấp bách, làm ra một ít chuyện, mà những chuyện này chính là phá cục quan trọng. Doanh Nguyên bổ sung, không chỉ riêng chỉ chờ Mộ Dung gia động tác, chúng ta cũng phải chủ động tấn công, hai bút cùng vẽ, đem Tấn Lăng quận chủ nhà họ Lý cho quả nhân kêu đến, nhớ kỹ, không thể dòng chống thua chiêng, cần phải bảo đảm cái này tiện thương lượng an nguy, nói cho hắn biết, liền nói Lý Trường Phong tiểu tử này đắc tội quả nhân, hiện tại quả nhân muốn trị hắn tội, chính là cha không dạy con chi tội, hắn cái này làm cha, lẽ ra nên theo cùng một nơi bị phạt. Tiêu Hoài Ngọc cao mày nói, nếu cái này chủ nhà họ Lý, hắn không đến lại nên làm như thế nào? Doanh Nguyên hừ lạnh nói, hắn không đến, hắn dám, đây là quả nhân cho hắn Lý gia đẳng cấp, hắn không thể không đến, bằng không quả nhân sẽ lấy thủ đoạn lôi đình, đem Lý gia cũng cùng Mộ Dung gia cùng một nơi thu thập. Tình thế phát triển đến bây giờ, nói vậy Lý gia cũng là nhận được chút tin tức, bọn họ là không dám không tới. Dù sao, tiếp quả nhân cho đẳng cấp, bọn họ có thể càng tốt hơn mở, bằng không, cho dù ở đục ngầu đại hải, cũng không có hắn Lý gia đặt chân chỗ.